Chương 347, huyền cảnh 1, chương 347, huyền cảnh 1, lại tuyết rơi. Bắc Hoang mùa đông này, đây dĩ vãng dường như càng thêm không cùng một chút ít. Quế Thư Phòng ngước đầu nhìn lên bầu trời, đông tuyết hỗn hợp có vụn băng sôi nổi rơi xuống, rất mau đưa mặt đất lần nữa bao trùm thành trắng toát màu sắc. Đem các loại tàn khuyết không đầy đủ thi thể y mắng vùi lấp, tất cả ô uế cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại đã là mùa xuân. Tề Thái Toàn có chút thanh âm khàn khàn vang lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn chăm chú ảm đạm trầm thấp tầng mây. Đã mùa xuân sao? Quế Thư Phòng nao nao, lập tức nở nụ cười, cũng là à, đoạn thời gian trước ta ngủ say quá lâu, đối với thời gian trôi qua đã không có rõ ràng ký ức, thậm chí quên đã qua ngày Tết, bắt đầu 14 mùa luân hồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đã vào xuân, nhưng lại vẫn như cũ gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, đây năm trước ngày đông giá rét còn muốn càng thêm rét căm căm gian nan. Cũng không biết liên tiếp không ngừng bạch thai qua đi, cánh đồng tuyết chư bộ thậm chí là đại chu bắc địa, lại sẽ có bao nhiêu sinh linh như vậy chết tính mệnh. Chúng sinh tất cả khổ, chỉ có tự độ, thiên ý vô thường, thuận theo tự nhiên. Tề Thái Toàn thu hồi ánh mắt, mặc cho băng tuyết rơi vào trên người, thở dài nói tiếp, trước kia còn tính là lúc còn trẻ, đúng là ta nghĩ như vậy, cũng là dựa theo loại ý nghĩ này làm. Nhưng sau đó Phong Sư Minh nói với ta, câu nói sau cùng là sai, nếu như mọi chuyện đều muốn thuận theo tự nhiên, vậy chúng ta khổ tu võ đạo, truy tìm siêu thoát lại là vì cái gì, dãy rủa phấn đấu nửa đời, chẳng phải là đều thành một chuyện cười. Quế Thư Phòng trầm thấp thán nói, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, là cái này thiên ý, rất khó vì chúng ta nhỏ bé sinh linh ý chí mà rời đi. Nhưng mà ta cũng tốt, Phong Như cũng được, tất nhiên không muốn thuận theo cái này thiên ý, vậy cũng chỉ có thể nỗ lực nhiều hơn nữa vất vả, chịu đựng thống khổ càng lớn, cuối cùng còn không biết là thế nào một cái kết cục. Phong Sư Minh kết cục đã định, Quế Trung Thừa còn có nhất tuyến có thể tranh thủ sức sống. Tề Thái Toàn nói đến chỗ này, có hơi nhíu mày, quay người hướng phía Quế Thư Phòng phía sau hướng nhìn lại. Âm u dưới bầu trời, mênh mông phong tuyết chỗ sâu, một thân ảnh lập lòe, động tác có vẻ hơi cứng ngắc và mèo. Quế Thư Phòng nhưng vào lúc này nháy mắt mấy cái, trong con ngươi hiện lên nhất đạo không hiểu bạc quang. Tề Thái Toàn đem tầm mắt ngưng tụ ở chỗ nào đạo như gần như xa thân ảnh phía trên mặt hiện lên một chút giật mình nét mặt. Ngược lại là có chút ý tứ. Hắn thở phào một ngụm sương trắng, người này dường như cùng Quế Trung Thừa vừa mới nhắc tới ly loại có chút quan hệ, với lại lao phu lại nhìn không ra thực lực của hắn tầng thứ, dường như là tu hành cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt võ đạo hệ thống. Nói đến chỗ này, Tề Thái Toàn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Quế Thư Phòng, nói như vậy, Quế Trung Thừa cùng hắn là một đường. Ta cùng hắn cũng không phải là một đường, chỉ là tạm thời cùng đi tới. Quế Thư Phòng giọng nói bình thản nói, khoảng cách xa như vậy, Tề đạo chủ còn có thể một chút nhìn ra hắn khác nhau, ngược lại là có chút ngoài dự liệu của ta. Tề Thái Toàn lắc đầu, cũng không phải là của ta phát hiện, mà là tại người này sau khi xuất hiện, Huyền Vũ sinh ra một chút ý động mà thôi. Huyền Vũ chân ý dị động, chẳng thể trách võ đế đã từng nói, giáo môn không phải người lương thiện, đều là người đáng thương. Quế Thư Phòng chậm rãi thở dài ra khẩu khí, đạo chủ đem Huyền Vũ chân giải tu hành đến pháp cảnh độ cao tầng thứ, lại đặt quy xà mảnh vỡ đặt thể nội, lẽ nào liền không có nghĩ tới, nếu là chuyện mai sau có không hài, sợ là ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có. Tề Thái Toàn nghe vậy chỉ là bình thản cười nói, cùng Quế Trung Thừa tái hiện U Huyền Quỷ Ti so ra, ta làm chút chuyện này kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Quế Thư Phòng trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu, trừ ra gánh chịu huyền niệm, ý thác chân linh ngoại, đạo chủ có biết Quỷ Ti cái thứ ba công dụng? Ngoài ra, đạo chủ lại có biết hay không, vì sao kiểu này có thể giúp ích võ đạo tu hành thứ gì đó, tại thời cổ sẽ bị phong cấm, cho đến 30 năm trước mới khiến cho ta ngẫu nhiên phát hiện, nhường nó nặng hiện thế ở giữa. Hắn nhìn một chút lâm vào suy tư huyền võ đạo chủ, chờ đợi mấy cái hô hấp sau liền tiếp theo nói xuống dưới, ta trước kia cũng không biết, cho đến lần này xâm nhập Bắc Hoang sau lại có phát hiện, mới tại trong lúc lơ đãng biết được Quỷ Ti loại thứ ba công dụng. Đó chính là làm một loại đánh dấu, cũng có thể xưng là đạo tiêu, có thể truyền ra cùng tiếp nhận thông tin, nếu là có người võ giả nào tương đối phù hợp, thậm chí có thể đạt tới quá nhiều chân linh, ảnh hưởng tinh thần trình độ. Tề Thái Toàn khẽ nhíu mày, nghe nói Định Huyền cung trưởng môn tu đồng tâm kết, thiên nhân giao cảm thành tiểu tông sư sau ý nghĩ sảng bậy huyễn tượng mọc thành bụi, kéo theo lên tu vi cảnh giới một ngày biến đổi, hẳn là chính là cùng nguyên nhân này liên quan đến. Đạo chủ lại là làm thế nào biết, cung trưởng môn trải qua chính là huyễn tượng ý nghĩ sảng bậy, mà không phải chân thực không phải là giả thứ gì đó. Nếu như nàng có thể vượt đi qua, không có bị ảnh hưởng đến tinh thần tán loạn, chân linh vỡ vụn, có thể liền có khả năng âm cực dương sinh, lại phá chân linh pháp tam cảnh, đặt đến huyền diệu khó giải thích huyền cảnh. Quế Thư Phòng rũ mắt con ngươi, âm thanh tại thời khắc này đột nhiên trở nên lũ trầm. Đáng tiếc cung trưởng môn hồng phi xa xăm, đến nay không biết tung tích, nếu không ngược lại là có thể hỏi một chút nàng, những kia huyễn tượng ý nghĩ sảng bậy đến cùng là cái gì nội dung, như thế cũng có thể để cho ta mới quen đấy bằng hữu phân tích kỹ phân rõ một chút, rốt cục là thật là giả, là hư là thực. Dương cực tứ cảnh, chân linh pháp huyền. Huyền võ đạo chủ như có điều suy nghĩ, lão phu hiểu rõ 200 năm trước Huyền Vũ quốc sư, đỉnh phong nhất lúc liền có thể phá pháp nhập huyền, lực áp một đám đại tông sư, trợ đại chu thái tổ trấn áp kỹ xảo, võ định thiên hạ, được xưng là tổn thế thiên nhân. Còn có đang ở Bắc Hoang võ đế, có thể xác định tại Bình Định Nam Cương, săn bằng kim chứng trước, đã đứng ở pháp cảnh chi thượng tầng thứ, bị các môn các phái, tất cả tông sư tôn xưng nhân hoàng. Nhưng hắn rốt cục là Quế Trung Thừa trong miệng phá pháp nhập huyền, hay là có khác bố cục, bây giờ cũng đã không thể khảo chứng, chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi, vừa mới ngươi nhắc tới mới quen đấy bằng hữu, lại năng lực phân rõ cung sư mọi thiên nhân giao cảm về sau, sở sinh huyễn tượng ý nghĩ rằng bậy thật giả hư thực. Ta không biết hắn có thể hay không, nhưng ít ra so với chúng ta nếu có thể. Quế Thư Phòng quay đầu nhìn thoáng qua, rốt cuộc cùng chúng ta so ra, cảm giác của bọn hắn năng lực dường như còn muốn càng thêm nhạy bén một ít. Hắn đột nhiên sử sốt, đúng lúc này ngậm miệng không nói. Mắt nhìn phía xa đạo thân ảnh kia đột nhiên cứng đờ bất động, sau đó một tiếng ngã trên mặt đất, không biết đến tột cùng là chết, vẫn cảm thấy đất tuyết rất tốt, đều muốn ở chỗ này nằm ngửa nghỉ ngơi. Tề Thái Toàn nhíu mày, Quế Trung Thừa đem lại người này, quả nhiên là nhường lão phu có chút lý giải không thể, vừa mới còn mang đến cho ta một tia khí tức nguy hiểm, kết quả chỉ là trong chốc lát quá khứ, vậy mà liền biến thành một cỗ thi thể. Quế thư phòng rũ mắt con ngươi, sắc mặt tại thời khắc này trở nên hoài nghi, thậm chí còn có chút không nói ra được mê man. Hắn vô thức quay người, xa xa nhìn ra xa mây đen dày đặc, tuyết lớn tung bay bầu trời. Giống như không thể tin loại tự đủ, ly loại khí tức biến mất, nó lại chết rồi, làm sao lại chết rồi? Dường như trong cùng một lúc, Tề Thái Toàn đồng dạng lộ ra không kiềm chế được kinh ngạc nét mặt. Ngay cả ánh mắt tập trung phương hướng, cũng cùng Quế thư phòng hợp ở một chỗ. Loại cảm giác này, lại là Huyền Vũ dần dần sinh, uy xả trùng minh. Khó có thể tưởng tượng, thế gian còn có ai có thể đem Huyền Vũ chân ý thể ngộ cảm giác được loại độ cao này tầng thứ. Một sợi màu đen loạn phát từ trong miệng chui ra, lại rất nhanh được ăn mì cái loại hút vào. Vệ Thao từng chút một giãn ra hoạt động thân thể, có loại muốn đánh ngất, lại bị gắng gượng ngăn chặn bực bội cảm giác. Hắn hiện tại rất khó chịu, không phải bình thường khổ sở. Nếu như không nên hình dung loại cảm giác này, dường như là ở trên ngựa muốn đói khát mà thời điểm chết, vốn hẳn nên trước bổ sung chút ít nước ấm, lại qua loa đến một điểm cháo loãng. Nhưng phóng tới hắn nơi này, lại ăn như hổ đói ăn hết tràn đầy một đám nồi tương ớt đại liêu xào lăn bối sắt giữa bát. Chương 347, huyền cảnh 2, chương 347, huyền cảnh 2, ngay cả dầu than uống hết đi sạch sẽ. Bữa cơm này hương vị sắc thực rất tốt, thậm chí có thể khiến cho hư không Huyền Vũ vì đó nhảy cẫng hoan hô, vì sa đằng xà vậy cực kỳ hưng phấn. Ngoài ra, thần ý linh ý cũng đã nhận được tràn đầy bổ ích. Nhưng mà duy nhất nhận ảnh hưởng trái chiều, cũng chỉ có hắn người này mà thôi. Cái đó tóc đen lết thân, hình như miêu ly vặn bẻo quái vật, mặc dù bị chân ý linh ý thần ý vây đánh phải chết, lại bị huyết vong khiếu huyệt cắt chém phân giải, cuối cùng thôn mà thiết đãi, nhưng đến tiếp sau tiêu hóa hấp thụ, lại tựa hồ có chút vượt ra khỏi hắn hiện giai đoạn năng lực. Vệ Thao sinh mệnh khí tức không ngừng kéo lên cao, đã có chút ít hăng quá hóa dở cảm giác. Lúc đạt tới nào đó giới hạn về sau, dường như đã tới mất khống chế biên giới. Có thể chính diện cứng rắn dương cực đại tông sư nhục thần, theo thời gian trôi qua thậm chí bắt đầu có chút biến hình. Dường như là đặt nóng bỏng môi trường bên trong ngọn nến, dần dần biến mềm hòa tan, còn có điểm điểm tích tích sáp dầu chảy xuống. Trong cơ thể, huyết vong khiếu huyệt còn đang không ngừng chuyển hóa hấp thụ, nhưng nó cho thực sự quá nhiều rồi. Cho dù là đã chết, chỉ còn lại một bộ bị cắt chém phân ly thi thể, nhưng ẩn chứa trong đó bản nguyên lực lượng tự phát thả ra ngoài, cũng đã nhường Vệ Thao không chịu nổi phụ trọng, đau khổ không thôi. Thậm chí ngay cả tự thân cũng tại bị dần dần đồng hóa ăn mòn. Từng tia từng sợi mái tóc đen dài không bị khống chế theo thất khiếu trong tuôn ra, sau đó lại bị miễn cưỡng phụ họa vào trong. Cảnh tượng như vậy vòng đi vòng lại, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đột nhiên, Vệ Thao trước mắt đột nhiên một hoa. Hắc ám vô thanh vô tức giáng lâm, thay thế mạn thiên phi vũ phong tuyết, đem tất cả mọi thứ đều lung nắp vùi lấp. Một mình hắn tại trong hắc ám cô độc tiến lên. Không có mục tiêu, không có phương hướng, thậm chí ngay cả mình rốt cuộc là ai, đều vào lúc này trở nên khó mà phân rõ. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Vệ Thao không hiểu có chút kinh ngạc xuất thần. Hắn thậm chí cảm thấy mình là một đầu linh khiếu li miêu, trường có thể ăn mòn tinh thần, làm cho người điên cuồng mắt kép cùng tóc dài, thích nhất hành tẩu trong bóng đêm, nhận lấy một đám kỳ lạ gia hỏa cung phụng, đồng thời vậy tuần hoàn theo nào đó thần bí nguyên tắc, nhất định phải đáp lại đối phương cố gắng. Nhưng mà, hắn lại cho rằng đây đều là giả. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mặc kệ trưởng thành cái gì bộ dáng, hắn chính là cái thuần túy người, làm sao có thể cùng miêu li tiểu này cổ quái kỳ lạ động vật vẽ lên ngang bằng. Bất quá, trước mắt hắc ám như dòng nước trôi, lại làm cho Vệ Thao xa vào đến cấp độ càng sâu hồi ức. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng càng nhiều hơn là phẩm vị cùng chân quý. Vậy vẫn là sớm đã xa xưa đến mơ hồ khi còn bé, làm hắn ở nhà một mình, hay là vòng qua hẻm nhỏ đi đường ban đêm lúc, luôn cảm giác có đồ vật gì đang lặng lẽ đi theo chính mình, vô thanh vô tức lại một tấc cũng không rời. Không biết khi nào rồi sẽ từ trong bóng tối đột nhiên xông ra, đưa hắn ngã nhào xuống đất cắn xé chưa ăn. Ách! Vệ Thao đột nhiên kẹp lại cổ họng của mình, đem cái thứ hai nhẫn nhịn thật lâu ở một cái cuối cùng đánh ra. Tiện thể còn phun ra nhất đạo huyết tiễn, hiệp bọc lấy vô kiên bất tồi khí thế, đem lạnh lẽo cứng rắn mặt đất xinh xinh xé rách đánh xuyên qua, lưu lại một cái đen nhánh tĩnh mịch cái hở. Đều vào giờ phút này, hắn đột nhiên theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Thực sự là đây kẹo da trâu còn khó cuốn hơn. Cho dù chết, cũng không thể thành thật bị ta hấp thụ chuyển hóa, không nên chơi đùa người không được an bình. Có phải hay không cảm thấy ăn không ngon ngươi, liền nghĩ đến trái lại ăn mòn ta tinh thần, đem ta từ trong ra ngoài trực tiếp no bạo. Còn có thể nội quỷ ti, dường như cũng tại thứ này ảnh hưởng dưới trở nên có chút kỳ quái, không hiểu ra sao sinh động rất nhiều. Vậy cũng chỉ có thể để cho chúng ta cùng đi cảm thụ, giai đoạn tiếp theo quy xà giao bản, lại đều sẽ cho người ta đem lại thế nào mỹ diệu trải nghiệm. Vệ Thao thở ra một ngụm tràn ngập huyết tinh vị đạo trọc khí, đưa tay đè xuống có thêm lượng đạo vết dạng Phạn Thiên Kim Giám. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Phát hiện Phạn Thiên Kim Giám, tổn hại, có phải đối nó tiến hành chữa trị bù đắp? Hắn nhìn tổn hại hai chữ, nhớ ra trước đó nhẹ tổn hại miêu tả, không khỏi một tiếng thở dài trong lòng. Phát hiện Phạn Thiên Kim Giám, tổn hại, có phải đối nó tiến hành hấp thụ chuyển hóa? Là, trên tay không có dấu hiệu nào chợt nhẹ. Thanh trạng thái đột nhiên trở nên mơ hồ. Đúng lúc này đỉnh dòng kêu khẽ ánh vào trong lòng. Đây thế gian bất kỳ thanh âm khác cũng vui thai. Thanh trạng thái thượng giác, kim tệ số lượng nhanh chóng nhảy vọt gia tăng. Rất nhanh theo 3 cái trở thành 13 cái, cuối cùng dừng lại tại thập bát mai tổng lượng. Tiếp dẫn tụ tập 2 lần phạn thiên linh ý, đều chí ít nuốt lấy ta 10 cái trở lên kim tệ. Đây quả thực không phải làm lòng người đau nhức, mà là làm cho người rất đau lòng. Vệ Thao nhanh chóng điều động thanh trạng thái giao diện, ánh mắt rơi trên quy xả giao bàn. Tên: Quy xả giao bàn. Tiến độ: 1.490. Trạng thái: phá hạn 139 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả chúng minh. Có phải tiêu hao thanh trạng thái kim tệ, tăng lên quy xả giao bàn tu hành tiến độ. Hắn chầm chậm vào nghề này chữ vàng nhìn một lát, cuối cùng quyết định, ngưng tụ tinh thần, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Vâng. Lượng lớn khí tức thần bí bắt đầu tràn vào thân thể. Theo nhục thân đến tinh thần, kịch liệt biến hóa nhưng vào lúc này đột nhiên giáng lâm. Quy cùng xà giao, huyết vong quân quanh. Hư không huyền vũ dần dần sinh, quy xả giao bàn trọng minh. Bóng đêm vô tận chỗ sâu, một tôn như sơn tự nhạc khủng bố thi thể vắt ngang bất động. Giống như đem chung quanh tất cả mọi thứ cũng cố định xuống, tràn đầy nồng đậm yên lặng tử ý đột nhiên, hai vòng tinh hồng trăng tròn chậm rãi dâng lên. Bên trong lóe ra lạnh băng rét lạnh qua mang, đem mảng lớn hắc ám khu vực tất cả đều chiếu sáng, bôi lên thượng một tầng đây màu mực còn muốn càng ma quái hơn kinh khủng màu máu. Vâng. Nhất đạo sóng xung kích đột nhiên oanh tạc. Trong chốc lát xoắn nát phong tuyết, san bằng mặt đất, tại Bắc Hoang Tuyết Nguyên chế tạo ra một mảnh to lớn đất chống mang. Vâng. Vệ Thao thân hình lần nữa bành trướng biến lớn, tại vân vân vảy đen phía dưới, mơ hồ hiện ra một tầng ám kim lớp biểu bì, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Khí tức thần bí còn đang ở không dừng lại rót vào thân thể, cùng vừa rồi khó mà tiêu hóa hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng nhau, làm lần này quy xả giao bản phá cảnh cung cấp nhìn quần quần không dứt năng lượng cung cấp. Đột nhiên, Vệ Thao thể nội bộc phát ra một cỗ quỷ dị lực lượng ba động. Nó một điểm cuối cùng lưu lại khí tức điên cuồng lên, kéo dài tới ra đến không hết tóc đen điên cuồng luân vũ. Lại bị một cỗ tràn ngập lạnh băng tĩnh mịch lực lượng gắt gao định trụ, giam cầm tại chỗ cũng không cách nào động đậy. Sau đó bị từng chút một bị cắt chém chia làm bảy khối, bị huyết vóng lôi kéo kéo vào đối ứng Bắc cung thất túc thất đại khiếu huyệt trong. Trạng ly có mau, tự giác tấn mẫu, vì lệnh thần thường, kỳ danh là loại. Trong lúc mơ hồ, Vệ Thao tựa hồ nghe đến hỗn loạn trùng điệp thê lương kêu rên, dường như là vô số sinh linh tại đồng thời kêu khóc, thương tiếc sinh mệnh suy sụp cùng tan biến. Cùng lúc đó, tại hỗn loạn trùng điệp gào khóc trong lúc đó, còn có nhất đạo khó mà hình dung phức tạp đồ án, ngay tại ý thức của hắn chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Hắn nghĩ tới, ngay tại hắc ám vừa mới giáng lâm, đầu kia quái vật đang muốn hiện thân lúc, màu mực quang tuyến liền tổ hợp tạo thành giống nhau như lúc hòa văn phức tạp. Vành, đồ án không có dấu hiệu nào vỡ ra, lại lần nữa biến trở về từng đạo màu mực sáng tuyến, cuối cùng phát họa ra một cái không rõ ràng dấu vết. Vệ Thao nín thở ngưng thần, vừa mới đem đạo kia dấu vết đập vào mắt trong, liền phát hiện nó đột nhiên trở thành nhạt, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện vừa mới nhìn thấy dấu vết. Thời gian lặng yên trôi qua. Sau đó không lâu, Vệ Thao bỗng dưng mở to mắt, nét mặt hoài nghi trong mang theo một chút kinh ngạc. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Mặc dù đạo kia dấu vết cũng không phức tạp, hắn thấy vậy cũng là rõ ràng, minh minh bạch bạch, nhưng bất kể thế nào đi hồi ức tôi diễn, vậy mà đều không cách nào đưa nó hoàn chỉnh xuất hiện lại ra đây. Chương 347, huyền cảnh 3, chương 347, huyền cảnh 3, tối đa cũng bèn bèn là nhớ kỹ trong đó bộ phận nội dung, trên cơ bản chính là một ít hỗn loạn vặn bẹo đường cong, cùng toàn bộ dấu vết liền thành một khối có trên trời dưới đất bản chất khác nhau. Hỗn loạn vặn bẹo đường cong. Vệ Thao trong lòng hơi động, không hiểu nghĩ tới bức thứ nhất tẩy mệt đồ lục. Lập tức liền có chút hiếu kỳ, không biết giữa hai cái này có cái gì liên hệ. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn lần nữa một hoa. Không thấy hắc ám dị tượng, tất cả mọi thứ cũng tại trong lúc lơ đãng khôi phục bình thường. Nhục thân đã sớm đình chỉ hòa tan biến hình, lập tức vì càng thêm buông thả tư thế lần nữa trở nên cứng cỏi dữ tợn. Đầu kia quái vật cung cấp to lớn đến khó có thể tưởng tượng chất dinh dưỡng, đủ để trèo chống hắn hoàn thành một vòng này phá cảnh tăng lên. Còn giống như năng lực còn lại không ít, đem thân thể cũng trông có chút phồng lên, ngày bình thường rộng lớn áo bào cũng kề sát tại bên ngoài thân. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, phong tuyết lần nữa đem phiến khu vực này bao phủ bổ sung. Cuối cùng, Vệ Thao phát ra một tiếng thoải mái đến cực điểm thở dài. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, thậm chí vượt qua trước đó tất cả công pháp tăng lên tập hợp. Đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang, thứ nơi không xa phế tích trong đột nhiên oanh tạc. Vệ Thao quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hôi vụ từ phong tuyết chỗ sâu dâng lên, bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu dữ tợn long thú, theo nghe xương đánh ra hôn nguyên chủ ý đồng thời rơi xuống. Bành! Trong chốc lát máu tươi vẩy ra, cốt đục tứ tán. Hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thân thể bay rớt ra ngoài, trước khi rơi xuống đất liền đã không có sinh mệnh khí tức. Hai người kia rất kỳ quái. Nghe xương đưa tay vừa thu lại bao quát, tụ lên đại đồng băng tuyết, dùng để thanh tẩy giữa ngón tay nhiễm một chút vết máu. Nàng đón lấy bước nhanh mà đến Vệ Thao, lại đặt lời nói mới rồi lặp lại một lần, hai người kia vô cùng có chút kỳ quái. Ta vừa mới đều không có chú ý tới, hai người kia là lúc nào đến. Vệ Thao giật giật có chút phát căng quần áo, từ từ đi tới hai cô thi thể phụ cận, túi đầu xuống quan sát kỹ. Trước đó sư đệ cùng đầu kia quái vật giao thủ thời điểm, bọn hắn đột nhiên xuất hiện mong muốn gia nhập chiến đoàn, bị ta tại một bên ngăn lại. Nghe xương giúp hắn phủi đi trên bờ vai góp nhặt băng tuyết, giọng nói bình thản tiếp theo nói xuống dưới, hai người này cũng không nói chuyện, đi lên đều thẳng đến sư đệ vị trí mà đi. Cho dù là bị ta ngăn lại về sau, bọn hắn vậy không thay đổi chủ ý, dường như là bị hóa điên bình thường, tại một cái mục đích không có đạt thành trước đó, căn bản cũng không có cứu vãn tự hỏi chỗ trống. Ta nhìn không ra bọn hắn là tu vi gì cảnh giới, nhưng cấp độ thực lực lại cũng không tính thấp. Cũng là hai người tập trung tinh thần mong muốn đi đối phó sư đệ, ta mới có thể sử dụng các loại thủ đoạn đem bọn hắn ngăn chặn, nếu như bọn hắn ban đầu liền bay thẳng ta mà đến, có thể rồi sẽ là một tình huống khác. Nàng dừng lại một chút, lại nói tiếp, thật sự kỳ quái địa phương ngay tại ở, khi ngươi bên ấy sắp mọi chuyện lắng xuống, phân ra thắng bại thời điểm, hai người này đột nhiên đều trở nên yếu đi rất nhiều, thậm chí so võ giả cảnh giới rơi xuống cũng càng thêm khoa trương. Ta vốn còn muốn đem thu tay lại lưu lực, đem hai người tù binh bắt xuống tới, nhưng thực lực bọn hắn rất xuống tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, không cẩn thận liền đem người toàn bộ đánh chết. Nghe sư tỷ miêu tả, ta đại khái hiểu rõ hai người này là tình huống thế nào. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, nhớ ra trước đây không lâu trước mắt xuất hiện từng màn cảnh tượng. Con quái vật này tiếp nhận cung phụng, lại nhất định phải đối cố gắng có chỗ đáp lại. Cho nên nói, hai người kia cùng nó có thể chính là kiểu này cung phụng cố gắng quan hệ. Cung phụng là cái gì không rõ lắm, nhưng cố gắng sát suất lớn chính là thực lực tăng thêm cùng tăng lên. Như vậy, khi nó đi vào tử vong lúc, hai người kia liền mất đi toàn bộ tăng thêm, bởi vậy tạo thành thực lực đột nhiên giảm xuống kết quả, ngay cả Nghe sư tỷ đều không thể phản ứng. Như thế nhìn tới, ngược lại là trước thời không thần đã có chỗ giống nhau. Chẳng qua cũng không sao cả. Tráng Ly có ma quái vật đã chết, bị hắn ăn sạch sẽ, không có lọt mất một điểm cặn bã. Như vậy mặc kệ là thần đả hay là quỷ đánh, cũng mất đi đánh mục tiêu, không còn có đi nghiên cứu thiết yếu. Tiếp xuống chúng ta đi ở đâu, tiếp tục tìm kiếm kim trướng, hay là như vậy trở về sân môn? Giọng Nghe Xương lặng yên vang lên, tại gào thét trong tiếng gió cũng có thể nghe rõ ràng. Sư tỷ làm quyết định đi. Vệ Thao thuận miệng đáp lại. Muốn lời ta nói, tất nhiên đến cũng đến rồi, vậy liền lại hướng bắc nhiều đi một chút khoảng cách. Nàng nghĩ ngợi chậm rãi nói, cho dù tìm không thấy kim trướng, tốt nhất cũng có thể giúp sư đệ nhiều vào tay hai khối phạn thiên kim giám, như thế mới xem như chuyến đi này không tệ. Vậy liền theo sư tỷ lời nói, chúng ta tiếp tục hướng bắc mà đi. Vệ Thao đi ra mấy bước chợt dừng lại, chóp mũi có hơi mấp máy, trên mặt hoài nghi nhìn về phía một bên phong tuyết chỗ sâu. Sau lưng hắn, Nghe Xương chân mày to nhẹ trao lại, đầm sâu loại con ngươi hiện lên nhất đạo ưu quang. Trừ ra làm cho người lau mắt mà nhìn thực lực ngoại, hai vị cũng có được tương đối cảm giác bén nhạy. Cùng với nhất đạo ôn nhuận thanh âm nhu hòa, một cái đầu mang mũ trùm, người khoác áo khoác cao gầy thân ảnh chậm rãi đi ra. Ánh mắt của nàng từ trên thân Nghe Xương khẽ quét mà qua, trọng điểm rơi vào Vệ Thao trên người, không khỏi chính là nao nao. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mập võ giả. Kia cao cao nhô lên cái bụng, thậm chí để người hoài nghi, có phải hay không ở bên trong rúi hơn phân nửa phiến lợn thịt vào trong. Nàng bình thản, đang chuẩn bị nói tiếp, bên hai đột nhiên vang lên lạnh băng hờ hững thanh âm nam tử. Người đang cười nhạo ta. Vệ Thao chậm rãi bước về phía trước một bước. Nàng lại là sững sờ, ta không có chế giễu ngươi. Không, ngươi khẳng định là đang cười nhạo ta. Vệ Thao du mắt con ngươi, lại là một bước về phía trước bước ra, vì ngay cả ta cũng đang cười nhạo mình, ngươi còn dám nói vừa mới lộ ra nụ cười cổ quái, không phải hướng về phía thân hình của ta hình dạng mà đến. Bầu trời, lặng yên không một tiếng động ở giữa tối xuống. Vì ba người vị trí địa phương làm trung tâm, một khu vực lớn giống như bị chia ra tới. Ta chỉ là muốn cùng ngươi. Nữ tử môi mấp máy một chút, chung quy là không có đem nói cho hết lời. Nàng đột nhiên meo mắt lại, đột nhiên co vào trong con mắt chiếu dọi ra một đầu càng lúc càng lớn nằm đấm. Trong chốc lát liền chiếm cứ dường như toàn bộ tầm mắt. Người này ai cũng là thằng điên. Vâng. Vệ Thao bước thứ ba bước ra. Hai thân ảnh không có dấu hiệu nào đụng nhau một chỗ. Bị tuyết trắng bao trùm mặt đất đột nhiên xé rách sụp đổ. Mấy cái hô hấp sau, nữ tử chậm rãi theo bùn nhão trong đứng thẳng người. Nàng bình phục hơi chút hỗn loạn khí tức, cường hãn nhục thân, lực lượng bá đạo, ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh ngạc, chẳng thể trách ngay cả ly loại khí tức đều biến mất tại nơi này. Trước đây ta còn nan dĩ tương tín ly loại khí tức vậy mà sẽ hoàn toàn biến mất, bây giờ thấy ngươi chỗ triển lộ thực lực, lại là để cho ta thay đổi ý nghĩ, tại nó liên tiếp thụ trọng thương về sau, dường như thật sự có như vậy một khả năng nhỏ nhoi bị ngươi ra tay giết chết. Vệ Thao một kích qua đi, liền không có lại lần nữa ra tay. Hắn chỉ là có chút hoài nghi nói, ngươi là ai, ly loại lại là người nào? Ta đến từ Hải Ngoại Tam Sơn bên trong quỷ viên. Về phần ly loại, nó không phải người. Thần thần thao thao, lén lén lút lút, trông mặt mà bắt hình dòng, xem xét ngươi thực sự không phải người tốt. Vệ Thao lại là một bước phóng ra, không che giấu chút nào chính mình ác ý ngừng. Ta tốn thời gian cố sức tìm được nơi đây, cũng không phải muốn cùng ngươi quyết đấu sinh tử. Ồ, vừa mới nghe ngươi nói chuyện, cùng ly loại rất quen thuộc dáng vẻ, lẽ nào mối thù của nó đều không có ý định báo? Hắn giơ tay chỉ hướng mình mi tâm, ta cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là thử một lần, nói không chừng chỉ cần một chiêu là có thể lấy tính mạng của ta, thế con kia ngoan ngoãn đáng yêu vật nhỏ báo thù. Ngoan ngoãn đáng yêu? Vật kia còn có thể dùng ngoan ngoãn đáng yêu để hình dung sao? Nàng thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, khóe mắt khóe miệng cũng tại có hơi co quắp, ta cuối cùng lại cùng các hạ giải thích một lần, lần này ta tìm tới nơi này, tuyệt đối không có cùng các ngươi là địch ý nghĩa. Ta mục đích thực sự, trước đây chỉ là muốn tìm kiếm được tung tích của nó, chẳng qua tất nhiên khí tức của nó hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không có tiếp tục nữa thiết yếu. Dừng lại một chút, nữ nhân nghiêm túc nét mặt, giọng nói nghiêm túc nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng ngài làm đến một vụ giao dịch. Chương 348, kế hoạch 1, chương 348, kế hoạch 1, ta đến từ Hải Ngoại Tam Sơn bên trong quỷ viên, tên là Mục Ly. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng các hạ làm đến một vụ giao dịch. Nữ nhân nét mặt giọng nói cũng rất chân thành, ánh mắt bên trong mơ hồ còn có một chút chờ mong hứng thú. Giao dịch. Vệ Thao vừa chuyển động ý nghĩ, mặt không biểu tình chậm rãi nói nói, giao dịch không giao dịch tạm thời không để cập tới, ta nghĩ ngươi nên trước cho ta một câu trả lời. Theo giao dịch biến thành bàn giao. Làm sao lại đột nhiên muốn bàn giao? Người này nghĩa là gì, cấp cho cái gì bàn giao? Nàng vừa đến nơi đây, ngay cả một câu cũng còn chưa nói xong, liền bị hắn đập ầm ầm một quyền, cho tới bây giờ hai chân cũng còn có chút mềm nhũn, liền y phục cũng làm cho ướt nhẹp lạnh băng, cố nén mới xem như theo bùn nhão trong đứng lên thể. Kết quả hắn vậy mà như thế không phân tốt xấu, còn muốn nhìn nhường nàng cho ra một câu trả lời. Nàng còn có thể bàn giao cái gì, đem chính mình bàn giao ra ngoài sao? Mục Ly khẽ nhếch miệng, khuôn mặt chỉ trệ, không thể không đem phía sau muốn nói gắng gượng nuốt trở vào. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác người trước mắt này căn bản là không cách nào câu thông. Chẳng thể trách ngay cả Ly Loại cũng chết tại nơi đây. Có phải hay không có khả năng, Ly Loại mong muốn đưa hắn đặt vào khống chế, kết quả là bị hắn cho làm tức chết. Cho nên nói, mong muốn đối phó cùng Ly Loại tương tự thứ gì đó, nhất định phải cực độ không bình thường người ra tay mới có thể thành công. Bất luận là trước đây không lâu nhường nàng nhận lấy rất kinh hãi bị hù đế thì, hay là trước mắt hoàn toàn không cách nào câu thông tiên điên, hai người này nên rất có tiếng nói chung. Giờ này khắc này, Mục Ly thậm chí có chút hối hận tại sao muốn hiện thân ra đây, đứng ở trước mặt người này. Rốt cuộc nàng chỗ suy nghĩ là một chuyện, thật đối mặt với một người điên, lại không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài dự liệu tình hình. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành tiếp tục nữa, còn xin các hạ tha thứ tiếp thân tối dạng, không biết như lời ngươi nói bằng dao, đến tuột cùng là cái gì ý nghĩa. Chuyện chính ngươi làm, quay đầu liền muốn lại rơi không nhận. Vệ thao hoạt động một chút cái cổ, phát ra ca ca thanh thúy tiếng vang, giống như liên tục pháo cùng vang lên. Hắn trầm mặc một chút, ấp ủ tổ chức một chút tâm trạng, đột nhiên giơ ngón tay hướng đang bị tuyết lớn bao trùm phế tích. Tại chính thức nói đến giao dịch trước đó, ta cho rằng ngươi tốt nhất trước xin lỗi chủ tội, đối với mình làm ra phá hoại tiến hành bồi thường. Nhìn thấy không, mặc kệ là bộ tộc hoang dân hay là chăn thả súc vật, đều thật là thứ đáng giá. Nhưng mà, bọn hắn lại đều chết tại trong tay của ngươi, ngươi còn dám nói không phải mình nghiệp chướng phạm sai lầm mất. Mục Ly sắc mặt nét mặt u ám, khó coi tới cực điểm. Mà theo nàng tâm trạng kịch liệt ba động, hậu phương phong tuyết chỗ sâu, bắt đầu lờ mờ hiện ra mấy thân ảnh. Vệ thao đảo qua một chút, không để ý nói, như thế nào, cảm thấy nhiều người có thể uy hiếp ta. Ngươi sợ là không biết nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục ý tứ của những lời này. Mục Ly hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Sau đó một lần nữa hít sâu, phản phất muốn nhường trong lồng ngực tất cả tích tụ cũng theo gió lướt tới. Sau một hồi, nàng trung quy là bình tĩnh lại, giống như hạ quyết tâm rất lớn loại chậm rãi nói. Thần thụ linh diệp ba mảnh, đủ để đền bù các hạ thứ bị thiệt hại. Bất quá ta nhất định phải cường điệu một chút, nơi này sát lục cũng không phải là chúng ta tạo thành, lớn nhất có thể hay là Ly Loại gây nên, cùng chúng ta thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Vừa nói, nàng theo áo khoác trong cẩn thận lấy ra ba mảnh trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát phi lá, đặt lòng bàn tay mặc cho hai người quan sát cảm giác. Nghe xương một mực không có nói chuyện, nhìn thấy này ba phiến lá sau ánh mắt lại là sáng lên, cầm vệ thao ngón tay cũng không khỏi cực kỳ siết chặt. Chỉ là tại trên mặt, nàng vẫn như cũ duy trì thanh đu xa cách nét mặt, không có hiện lộ ra mảy may cái khác thần sắc. Vệ thao ngược lại một bộ vẻ mặt không sao cả. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút linh liệm, trực tiếp mở miệng nói, ba mảnh chưa đủ, chí ít cần sáu mảnh mới được. Nghe xương rũ mắt con người, khóe môi tràn ra nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Nàng dường như có chút ngoài dự liệu, không ngờ rằng nhà mình sư đệ lại trực tiếp đem số lượng tăng lên gấp đôi. Cho nên nói, hiện tại đều nhìn đối phương cái kia sẽ làm ra loại nào đáp lại. Tốt, đều theo các hạ lời nói. Mục Ly không có chút gì do dự, lại tại trên tay tăng thêm ba mảnh linh diệp, tiếp xuống chúng ta cái kia nói chuyện chính sự đi. Thấy tình huống như vậy, vệ thao không khỏi nao nao. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này lại không theo sáo lộ ra bài, lại thêm ba mảnh nói cho đều cho, ngay cả giá cũng không trả truy cập. Rốt cuộc kiếm ít chính là thua thiệt, huống chi sư tỷ đối thứ này còn rất có hứng thú, sớm biết vừa nãy nên theo hai chữ số lên giá, cho nàng một điểm đến từ Thanh Lân Sơn nho nhỏ rung động. Vệ thao trầm mặc một lát, mặc dù có tâm nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ cái này dự định. Hắn cầm qua sáu mảnh linh diệp, khẽ gật đầu, quân tử thản đăm đãng, tiểu nhân trưởng ưu tư, theo cô nương luôn hành cử chỉ liền đó có thể thấy được, ngươi xác thực không phải chế tạo sát lục hung tà chi đồ. Cho nên ngươi có thể nói tiếp, rốt cục muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Mục Ly quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng mấy cái thuộc hạ nhanh chóng rút đi, rất nhanh nhận vào phong tuyết biến mất không thấy gì nữa. Vệ thao cũng không có thúc giục, túi đầu gậy trong tay giống như bích ngọc thần thụ linh diệp, giống như bị chúng nó hấp dẫn toàn bộ chú ý. Mục Ly lần nữa nắm mi tâm, còn xin các hạ yên tâm, chúng nó đều là thần thụ xuất ra tinh hoa, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề, ta còn không đến mức tại việc này dưới có chỗ lừa gạt. Vệ thao cười cười, đem sáu mảnh linh diệp đưa tới sư tỷ trong tay, nhường Mục Ly cô nương chê cười, ta xuất thân khổ hàn không có thấy qua việc đời, lần đầu nhìn thấy vật như vậy cũng có chút nhịn không được tò mò. Mục Ly chờ đợi một lát, đoan chính giọng nói, ta nghĩ mời lên sư giúp ta giết mấy người, để cho ta giúp ngươi sát nhân. Cô nương sợ là tìm nhầm người. Vệ thao chắp tay trước ngực, nét mặt bình thản, ta là mật giáo thượng sư, thân mình lại là ôn hòa lương thiện tính cách, làm sao lại đáp ứng ngươi như thế hữu thương tiên hòa sự việc. Nhìn hắn quanh thân căn bản là không có cách che giấu mùi huyết tinh, còn dám cho mình ôn hòa lương thiện đánh giá, thật sự là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mục Ly không biết lần thứ mấy hít một hơi thật sâu, lần này lại rất nhanh liền làm ra quyết định. Vệ thao trước mắt đột nhiên một hoa, đúng lúc này liền nhìn thấy một cái như kim như ngọc, phía trên sinh trưởng chí ít mười mấy 20 mai linh diệp nhánh cây, bị Mục Ly cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, hiện ra ở trong gió tuyết. Ở trong mắt vệ thao, tay nàng cầm kim chi ngọc diệp, cả người cũng tỏa ra thánh khiết quang mang. Mục Ly mặt lộ mỉm cười, chậm rãi nói, còn xin các hạ yên tâm, ta muốn giết người, tuyệt không phải Bắc Địa hoang dân. Vệ thao trầm thấp thở dài một tiếng, đại chu người, ta cũng vậy không giết. Nàng lại là cười một tiếng, trăm năm trước hành áp một thế đế thi ngay tại Bắc Hoang, ngài lại cho là ta sẽ có mấy cái lá gan, đều dám ở chỗ này không hề cố kỵ đi bước hắn dâu hùm. Cho nên nói các hạ hoàn toàn không cần có bất kỳ lo nghĩ, bởi vì ta muốn giết người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng cũng không phải người. Hoặc là hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, bọn hắn kỳ thực cùng mới vừa rồi chết tại ngài bạn gái trong tay hai người kia một dạng, đã không coi là giống như chúng ta đồng loại.
Ồ.
Vệ Thao im lặng một lát, vì Mục Ly cô nương nhân cách cùng phẩm hạnh, ta tuyệt không chất vấn ý của ngươi là, bởi vậy lời kế tiếp còn xin ngươi đừng để bụng. Mục Ly nói, nếu như thượng sư có cái gì hoài nghi, ta nhất định biết gì nói nấy, tuyệt sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Vệ Thao gật đầu, ngươi vừa mới nói hình như là muốn ta giết người, kỳ thực không phải người. Những lời này nghe liền để ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút, rốt cục ngươi là kẻ ngốc, hay là coi chúng ta là thành rồi kẻ ngốc? Là lôi của ta, biểu đạt ý nghĩa chưa đủ rõ ràng rành mạch. Mục Ly nghĩ ngợi chậm rãi nói, như vậy hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, ta nghĩ mời công tử ra tay người đối phó, cùng mới vừa rồi chết tại vị cô nương này trong tay hai người kia một dạng, vì mượn nhờ ly loại lực lượng mà bị ô nhiễm ăn mòn, cho nên đã không thể coi như là giống như chúng ta người. Càng quan trọng chính là, bọn hắn là theo ly loại chưa bao giờ biết địa mà đến, căn bản chưa bao giờ cùng chúng ta sinh hoạt tại cùng một khoảng trời dưới. Cái gọi là không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất dị, huống chi là ngay cả dị tộc đều không phải là bọn hắn, nói không phải người cũng không có sai lầm gì. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu ý của ngươi là. Đa tạ Mục Ly cô nương không sợ phiền phức, kỹ càng cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Vệ Thao mặt lộ giật mình nét mặt, hai tay đè lại cao cao nhô lên bụng, trực tiếp bay người hướng về sau rời khỏi. Nghe Dương kéo cánh tay của hắn, một cách tự nhiên theo ở phía sau. Ngươi. Mục Ly môi mấp máy một chút, dường như mong muốn mắng chửi người, lại giống đúng đúng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng cuối cùng nàng lại đem tất cả suy nghĩ thu lại, chỉ còn lại có ba chữ thoát ra. Ta thêm tiền. Chương 348, kế hoạch 2, chương 348, kế hoạch 2, hai cây thần thụ tinh hoa ngưng tụ kim chi ngọc diệp. Vệ Thao bước chân không dừng lại, tại sau lưng lưu lại một chuỗi thẳng tắp dấu chân. Mục Ly cắn răng một cái, lại nói tiếp, trừ ra hai cây kim chi ngọc diệp ngoại, ta lại thêm một đóa có thể nghịch chuyển sức sống thần thụ chi hoa. Giang giác. Vệ Thao nhưng vào lúc này đứng vững, tiến đến sư tỷ bên thai nói câu gì. Nghe Dương ánh mắt lưu chuyển, như thu thủy liễm diễm. Nàng trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, phản phất có chút ít không nhiều tin tưởng nhà mình sư đệ lời nói. Chẳng qua một lát sau, nàng vẫn là hơi gật đầu, quay lại thân thể nhìn về phía Mục Ly, ánh mắt rơi vào tấm kia hiện ra vội vàng chờ mong khuôn mặt. Nghe Dương trầm mặc một chút, mở miệng nói chuyện lúc thậm chí có như vậy một tia chần chờ. Năm đóa thần thụ chi hoa, thành giao. Giọng Mục Ly chém đinh chặt sắt, không có dù là mảy may do dự cùng chần chờ. Nghe Dương nao nao. Vệ Thao khỏe miệng co quắp động một cái, dứt khoát nhắm mắt lại. Mấy cái hô hấp về sau, hắn trung quy là chậm rãi quay người, lần nữa về tới vị trí cũ. Đưa tay tiếp nhận là tiền đặt cọc một cái kim chi ngọc diệp, hắn trực tiếp đem bức cho ở phía sau cảnh giới áp trận sư tỷ. Mục tiêu nhân vật, rất nguy hiểm đi. Vệ Thao giọng nói bình thản hỏi. Mục Ly đầu tiên là gật đầu, đúng lúc này lại lắc đầu. Trừ ra riêng lẻ dị bẩm thiên phú võ giả, đối với tuyệt đại bộ phận dương cực phía dưới phổ thông tông sư mà nói, bọn hắn có thể dùng khủng bố đáng sợ để hình dung. Nếu là gặp phải, kết quả tốt nhất bắt đầu từ trong tay bọn họ trốn được một cái mạng, một sáng ở đâu xuất hiện sai lầm, vậy cũng chỉ có thể là thân tử đạo tiêu kết cục. Chẳng qua nếu là âm cực dương sinh đại tông sư, chỉ cần thời khắc chú ý cẩn thận, giữ cảnh giác, không cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được, trong thời gian ngắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như là đột phá linh cảnh, tiến vào pháp cảnh nhân vật đứng đầu, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, đem những tên kia giết chết mấy cái cũng không phải là không cách nào làm được sự việc. Nói đến chỗ này, nàng yếu ớt thở dài, nhưng chân chính khó khăn địa phương cũng không ở chỗ những thứ này mục tiêu nhân vật, mà ở tại phía sau bọn họ vật kia. Mục tiêu nhân vật phía sau đồ vật. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, như thế nhìn tới, Mục Ly cô nương cho tiền thù lao, chúng ta cầm còn có một chút phòng tay cảm giác. Mục Ly bình tĩnh trả lời, cũng không có quá nhiều dấu giếm ý nghĩa, nếu là cái khác võ giả bình thường, ta cũng sẽ không hiện thân ra đây, không duyên cớ lãng phí chính mình thời gian quý giá cùng tinh thần và thể lực. Chính là bởi vì các hạ có đem ly loại phái chết năng lực, cho nên mới có chúng ta lần này gặp mặt. Vệ Thao cười cười, nếu như ngươi phát hiện ta rất yếu, có phải hay không đều không có hiện tại giao dịch? Ngài nói không sai, chỉ có hai bên đại khái ở vào cùng một độ cao tầng thứ, mới có bình đẳng giao dịch cơ hội hợp tác. Mà kẻ yếu tại tuyệt đối cường giả trước mặt, trừ bỏ bị không nhìn thẳng bên ngoài, hoặc là phục tùng vô điều kiện, hoặc là cũng chỉ có thể đi chết. Mục Ly từ từ nói, một bộ đương nhiên giọng nói cùng nét mặt, để người nghe lại còn cảm giác nàng rất chân thành. Vệ Thao ý niệm trong lòng chuyển động, ngươi sẽ không sợ ta thu tiền không làm việc, hay là trực tiếp ở chỗ này đem bọn ngươi đánh chết, làm một lần không muốn bạn lời mua bán. Các hạ nếu thật sinh ra ý nghĩ như vậy, ta chỉ có thể nói đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt, bất luận là đối với chúng ta, hay là đối với ngài đều là giống nhau. Vệ Thao không có tiếp tục nói hết, chỉ là căn cứ một mạc lấy tiền làm việc tâm thái, bắt đầu hiểu do nắm giữ tình huống. Những người kia phía sau thứ gì đó tên gọi là gì, đến từ địa phương nào, lại có cái gì đặc điểm. Còn có, ta cần hiểu rõ ngươi là làm sao cùng bọn hắn kết thù, vì sao trực tiếp liền lấy được không chết không thôi cảnh địa. Mục Ly cũng không có quá nhiều chần chờ, chỉ là tổ chức một chút ngôn ngữ liền mở miệng nói. Ta không biết vật kia tên gọi là gì, cũng không biết nó đến từ nơi nào, thậm chí không rõ ràng nó cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ biết là tại mấy tháng trước, bản tộc tiến hành một lần tế tự về sau, nó liền quấn lên đệ đệ của ta, nhường hắn ý nghĩ sang bậy mọc thành bụi, không phân rõ huyễn tượng cùng hiện thực, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng tệ, cả người dường như hoàn toàn xa vào đến trong điên cuồng. Sau đó không lâu, ngay cả những người khác vậy bắt đầu chịu ảnh hưởng. Ban đầu là từ mộng cảnh bắt đầu, sau đó tại thanh tỉnh lúc cũng sẽ có trận có ý nghĩ sàng bậy xuất hiện, bên hai thường sẽ vang lên xì xào bàn tán, để cho chúng ta tới trước Bắc Hoang, chỉ dẫn tìm kiếm truy tung ly loại lưu lại khí tức, còn muốn nên đón bọn hắn đến. Vệ Thao yên lặng nghe, từ đầu tới cuối không cắt đứt. Dựa theo Mục Ly nhắc tới lúc tế tự ở giữa đi suy tính, đại khái cùng thần ý từ bắc hướng nam mà đến tại cùng một thời kỳ. Có thể bọn hắn tế tự còn muốn càng hướng phía trước một ít. Kết hợp với cựu thánh truyền nhân thức tỉnh, quái vật ly loại hiện hình, không khỏi liền để hắn hơi nghi hoặc một chút, trăm năm trước võ đế nói tới thần ý hiện, thiên hạ loạn rốt cục là vì cái gì làm phán đoán căn cứ. Nguyên bản hắn chỉ là đơn thuần cho rằng thần ý hiện, đã nói lên Huyền Băng Hải bị Kim Trướng đánh bại, sau đó Bắc Hoang không có nỗi lo về sau, có thể dốc hết lực lượng xuôi nam, đối đại chu tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng đế thi tại Miên Long trấn sống lại lúc, nói tới ba câu nói, cũng chỉ có nửa câu cùng Bắc Hoang liên quan đến. Nhất là về thượng thương tạo loạn lý do thoái thác, để người không thể không nghĩ đến càng nhiều, nhưng lại không cách nào theo đế thi trong miệng đạt được chân chính giải đáp. Vệ Thao chậm rãi thu lại suy nghĩ, hướng phía yên tĩnh chờ đợi Mục Ly vẫy vẫy tay. Nàng lúc này tới gần, mặc dù trường bào bao trùm ở dưới thân thể tại run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là đứng ở trước người hắn. "Đừng sợ, để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, xem xét ngươi có cái gì." Vệ Thao lại nói một nửa, đột nhiên nhíu mày. "Ngươi có biết hay không Quế thư phòng người này?" Trầm mặc một lát, hắn trực tiếp hỏi. Mục Ly lắc đầu, "Không biết, với lại chưa từng nghe nói qua tên này." Vệ Thao lại hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không U Huyền Quỷ Ti?" "Chúng ta chưa từng nghe nói qua như thế nào U Huyền Quỷ Ti." Nàng vẫn lắc đầu, đúng lúc này lại bổ sung một câu, "Bất quá chúng ta trong tộc có đời đời truyền lại linh ngôi, mỗi người sau khi sinh đều sẽ dẫn linh ngôi nhập thể, dùng để phân biệt tư chất, gia trì tu hành. Có thể hay không cho ta xem các ngươi linh ngôi?" "Có thể." Mục Ly quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua. Rất nhanh một cái áo trắng bạch bào, đầu đội mũ trùm nam tử trung niên đi tới gần. "Vị tiên sinh này muốn nhìn bản tộc linh ngôi." Mục Ly vừa nói vừa thở dài, đợi cho tất cả mọi chuyện lắng xuống sau đó, hài tử của ngươi chắc chắn đạt được tốt nhất bồi dưỡng cùng chăm sóc. Nam tử trung niên đầu tiên là sửng sở, lập tức chậm rãi gật đầu một cái. Xoẹt. Ngay cả Vệ Thao đều không thể phản ứng, hắn đột nhiên đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi vẩy ra mà ra, sau đó mảng lớn tuyết trắng. Nam tử trung niên chậm rãi quỳ một chân trên đất, duỗi ra lòng bàn tay nâng một khỏa còn đang ở không dừng lại rung động trái tim. Ở trái tim mặt ngoài, lại nằm sấp nhìn một đầu toàn thân đỏ tươi chi chu. Tám đầu nhỏ như sợi tóc chân nện chui vào khác nhau trong mạch máu, theo trái tim co vào có hơi rung động. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, "Ngươi chỉ cần muốn nói với ta, các ngươi linh môi chính là một con nhện là được rồi, thật cũng không thiết yếu làm như vậy quyết tuyệt." Mục Ly nhìn nam tử trung niên từng chút một mất đi sức sống, nét mặt bình tĩnh như trước, an không mà nói, vốn là so ra kem có vật thật quan sát điều tra, nếu như năng lực từ đó phát hiện vấn đề gì, hắn liền được cho là chết có ý nghĩa. Vệ Thao không nói gì thêm, quan sát kỹ con kia đang dần dần chết sức sống chi chu. Rất mau đem ánh mắt rơi vào chi chu trong miệng thốt ra tơ mỏng phía trên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Không phải quỷ ti, lại cùng trong cơ thể hắn tinh hồng quỷ ti một dạng, đang ăn rơi mất đầu kia quái vật về sau, liền một mực hướng ra phía ngoài tản ra như có như không khí cơ ba động. Sát trời gần tối, phong tuyết vẫn như cũ. Hai thân ảnh chậm rãi đi ở trong vùng hoang dã. Đợi cho cuối cùng một tia sáng biến mất thời điểm, bọn hắn tìm kiếm được mấy đỉnh không biết vì sao vứt bỏ lều bài, vào trong nhóm lửa chậu than tạm lánh phong tuyết, chuẩn bị ở bên trong vượt qua cái này băng hàn ban đêm. Sư đệ thật sự quyết định ra tay. Nghe Dương cởi ướt đẫm áo khoác lên chậu than bên cạnh trên kệ hàng khô. Hơi nước nhàn nhạt bốc lên, che kín nàng thanh nhũ xinh đẹp khuôn mặt, cho người ta một loại tựa như ảo mộng như có như không cảm giác. Chuyện này ta nghĩ thật lâu. Vệ Thao ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc một lát sau chậm rãi nói, lúc mới bắt đầu nhất, kỳ thực ta cũng chỉ dự định qua loa ứng phó một chút, cũng coi là không có uổng phí cầm đồ đạc của nàng, nhưng sau đó lại là thay đổi ý nghĩ. Nếu như nữ nhân kia nói là sự thật, có thể ngày sau loại tình huống này còn có thể xuất hiện, bây giờ có thể tiếp xúc một chút cũng coi là tích lũy chút ít ứng đối kinh nghiệm. Càng quan trọng chính là, ta lại suy xét đến chúng ta sở tu công pháp, mặc kệ là Huyền Vũ Quỷ Sa đằng xà, hay là Sư Tỷ Thanh Lân Hôn Nguyên, nếu như chúng nó vậy xuất hiện tình huống tương tự lại sẽ thế nào. Chương 348, kế hoạch 3, chương 348, kế hoạch 3, cho nên nói, cho dù là buồn lo vô cớ, vậy nhất định phải đem sự việc muốn tại phía trước, thà rằng làm nhiều chút ít vô dụng chuẩn bị, cũng tốt hơn nước đã đến chân lại không hề chuẩn bị. Sư đệ nói cũng có đạo lý, vậy liền theo sư đệ ý nghĩ làm đi. Nghe Dương gật đầu, nhưng lại tiếp lấy hỏi một câu, bất quá, sư đệ tin tưởng lời nàng nói sao? Trước kia ta xem qua một bộ bình thư thoại bản cải biên tên vợ kịch, bên trong hình như viết qua một câu nói như vậy, nữ nhân càng xinh đẹp, nói ra được thì càng nói láo. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, cho nên nói, ta tạm thời tin tưởng lời nàng nói. Nghe Dương hoài nghi nói, nàng vậy không xử đi, không phải rất xinh đẹp sao? Có xinh đẹp hay không muốn nhìn cùng ai đây? Vệ Thao trên mặt nụ cười càng thêm nồng đậm, tại sư tỷ trước mặt, nàng căn bản không có tự xưng xinh đẹp tư cách. Nghe Dương nguyên bản túi đầu nghiên cứu một viên thần thụ linh diệp, đúng lúc này ngẩng đầu lên hé môi cười một tiếng, theo sư đệ lời giải thích, ngươi chính là không tin lời ta từng nói. Vệ Thao lập tức sửng sốt, có loại khiêng đá nện chân cảm giác. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát do dự, hắn liền nên tiếp ánh mắt của nàng, vừa mới đang nghĩ một cái vấn đề về mặt tu hành, sư tỷ nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Vệ sư đệ đang suy nghĩ gì vấn đề về mặt tu hành, có thể nói ra chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nghe Dương nghe được câu này, quả nhiên hứng thú tăng nhiều, hoàn toàn quên đi vừa nãy giống như cười mà không phải cười trêu chọc. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, bây giờ ta cùng sư tỷ có đồng căn đồng nguyên thần ý, có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, tránh đi thậm chí là tiêu trừ Thanh Lân Hỗn Nguyên chân ý cùng Quy Xà Huyền Vũ chân ý ở giữa lý, để cho chúng ta có thể đem Âm Dương Minh Kinh thật sự đặt vào tu hành, mà không phải tượng trước đó như vậy, còn chưa bắt đầu lợi dụng thất bại mà kết thúc. Nghe Dương không khỏi cúi đầu, ngay cả âm thanh cũng thay đổi nhỏ rất nhiều, chính là ở đây sao? dĩ nhiên không phải ở chỗ này, ít nhất cũng phải chờ chúng ta trở về, tại Thanh Dương viện của ta, hoặc là sư tỷ Linh Tâm điện. Ngắn ngủi vài câu nói xuống, Vệ Thao đã đem cục diện hoàn toàn đặt vào khống chế, đúng lúc này lời nói xoay chuyển, những thứ này thần thụ cành lá cánh hoa, nhìn lên tới đối sư tỷ tu hành rất có chỗ ích lợi. Nghe Dương khẽ gật đầu, tại lần đầu tiên nhìn thấy kia ba mảnh linh diệp lúc, ta liền cảm giác được chân lý võ đạo xuất hiện một tia biến hóa, này trước tiên là vô cùng ít thấy tình huống. Vệ Thao vậy thu lại tạm niệm, dần dần lâm vào trầm tư, ban đầu ở Quan Vân Đài cảm giác Thanh Lân Sơn địa khí lúc, liền từng mơ hồ nghe được cùng Đông Phương Thất Túc có liên quan đồng thành, nếu như từ góc độ này đi xâm nhập tự hỏi tìm tòi nghiên cứu lời nói, ngược lại là có thể được ra nhiều hơn nữa suy luận. Đông Phương Thất Túc, giác cang đê phòng tâm vị cơ, nôn vân khí, lệnh lôi phát ra tiếng, cũng gọi là Thanh Long Thương Long. Thương Long ngay cả cuộn tròn tại trái, bạch hổ mánh ở vào phải, chu tước phấn cánh tại trước, uy xà quyển đầu cùng bề sau, trong bắt chi không rõ, ngoáy chi không trọng, gần không thể làm, xa không thể bỏ, tiềm ẩn biến hóa vô tận. Đông Phương giáp đất mục, hắn sát thuộc thanh, cho nên nếu là suy đoán của ta là chính xác, như vậy Nghê Sư Tỷ liền tự nhiên cùng Hải Ngoại Tam Sơn thần thụ hữu duyên. Không đúng, hẳn là thần thụ cùng Nghê Sư Tỷ hữu duyên, nên vào tới Sư Tỷ trong tay, mặc cho nàng thúc đẩy vận dụng. Vô thanh vô tức ở giữa, một viên xanh biếc linh diệp biến mất không thấy gì nữa. Nghê Sương ngồi ngay ngắn bất động, hai tay đặt trước người, kết hôn nguyên vô cực ấn, cả người đột nhiên tại thời khắc này trở nên có chút khác nhau. Từng kia từng sợi màu xám sương mù bắt đầu phun trào, trong đó mơ hồ có thể thấy được một đầu tràn ngập tà dị long thủ từ sương mù chỗ sâu nhất chậm rãi hiện hiện dâng lên. Vệ Thao qua loa cách xa một điểm khoảng cách, nhường ra đầy đủ không gian để tránh ảnh hưởng đến nàng nhập định tu hành. Đột nhiên, mảnh thứ hai linh diệp biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn, từng mảnh linh diệp thành cho tàn đi. Nghe xương áo quần không gió mà lay, có hơi phập phồng. Khí cơ không ngừng kéo lên cao, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Từ hư hóa thực sau đó, lúc này mới lại bao lâu trôi qua, Nghe sư tỷ chân lý võ đạo lại có một tia linh tính. Lần này không chỉ Ninh đạo chủ có chút kinh hãi, ngay cả ta cũng không hiểu sinh ra một chút tâm tình khẩn trương. Có thể thật sự muốn đem Âm Dương Minh Kinh tu hành lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, bằng vào ta đối dung hợp chi đạo lĩnh ngộ, các loại chân lý võ đạo qua lại đối sông cân đối kinh nghiệm, giúp đỡ nàng đem hỏa tiễn nhảy lên thăng cảnh giới ổn định lại. Vệ Thao nhìn đạo kia thon dài thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút yên lặng xuất thần. Không biết đã qua bao lâu, tất cả sương mù lặng yên tản đi. Nghe Sương mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi chuyển động hắn sắc kim hồng đôi mắt, cuối cùng đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người Vệ Thao. Oen, giống như thực chất áp lực đập vào mặt, thư không huyền vũ chân ý tự phát mà động, lại bị Vệ Thao ngay đầu tiên cưỡng chế đè xuống. Hắn thu lại toàn bộ khí cơ, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sư tỷ quả nhiên không phụ Thanh Lân Sơn mạnh nhất đệ tử tên, chỉ là Tuyết Dạ doanh trướng một lần cảm ngộ tu hành, liền chạm đến dương cực linh cảnh cánh cửa. Nghe Sương nhắm mắt lại, lại mở ra lúc đã trở nên hắc bạch phân minh. Mới vừa từ quan tượng Thanh Lân Long thú trong nhập định tỉnh lại, lần đầu tiên không nhìn thấy vệ sư đệ thân ảnh, ta không hiểu còn có một chút không cầm được bối rối. Nàng mỉm cười nói, ánh mắt lại là dây lát không rời hắn tả hữu. Ta một mực đều ở nơi này, vừa nãy sư tỷ cũng không có đối ta triển lộ ra bất kỳ địch ý nào. Vệ Thao rõ ràng rành mạch nàng đang sầu lo cái gì, lại mở miệng lúc thanh âm ôn hòa mà kiên định, sư tỷ về sau tái sử dụng thần thụ linh diệp tu hành lúc, tốt nhất vẫn là có thể khiến cho ta tại bên người thủ hộ, ta có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, điểm này còn xin sư tỷ cần phải yên tâm. Còn có tiếp xuống cùng vị viên mục ly tiếp xúc, sư tỷ cũng đừng có lại xuất hiện, mọi thứ đều giao cho ta đến xử trí. Gió lạnh lâm liệt, tuyết lớn đầy trời, trên trời dưới đất khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa màu sắc. Một thân ảnh tại trong gió tuyết cấp tốc ghé qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí đem ven đường đông tuyết đều bại không, hình thành nhất đạo thẳng tắp chỗ trống. Vâng anh, màng lớn mặt đất đột nhiên rơi xuống. Vệ Thao tại một cái đóng băng sông nhỏ bên cạnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trở mặt đứng trang nghiêm nữ tử. Thượng sư tốc độ thật nhanh, nhận được tin tức sau lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền chạy tới. Mục Ly thở phào một ngụm sương trắng, bước nhanh tiến lên đón. Nàng nhìn hai bên một chút, không có phát hiện Nghe Sương thân ảnh, ánh mắt hơi động một chút, nhưng cũng không nói thêm gì. Đã đáp ứng người khác sự tình, ta luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn giọng nói bình thản nói, ta hy vọng có thể nhanh một chút kết thúc giao dịch giữa chúng ta, như thế mới có càng thêm đầy đủ thời gian tiến đến kim trướng. Mục Ly gật đầu, giống như vô ý loại hỏi nói, thượng sư là muốn đi gia nhập Phạn Thiên Đại Tiếu nghi thức sao? Vệ Thao thật sâu nhìn nàng một cái, đây không phải ngươi ta giao dịch phạm vi, cho nên không nên nói không cần nói nhiều, không nên hỏi càng không nên hỏi nhiều. Mục Ly du mắt con người, ta đã cảm giác được bọn hắn đến, bọn hắn cũng tại kêu gọi chúng ta quá khứ. Phương hướng, khoảng cách, còn có ứng phó phần thứ hai tiền đặc cọc. Vệ Thao đạt được trả lời chắc chắn, cất kỹ hai đóa hoa năm màu cánh, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào gió tuyết đầy trời trong. Chỉ còn lại nàng một người còn đứng ở bờ sông, túi đầu nhìn chăm chú như gương mặt bằng, dường như đang đợi cái gì. Tỷ tỷ, ngươi nói người này thật có thể đem ly loại vật này giết chết. Chúng ta ở trên người hắn tốn hao lớn như thế đại giới, sẽ không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đột nhiên nhất đạo trẻ tuổi nam tử thanh âm vang lên, nghe vào bình tĩnh mà ung dung. Mục Ly chậm rãi quay người, nhìn đi tới gần nam tử trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một tia nhạt nhẽo đủ cười. Ta biết hắn thực lực rất mạnh, lại hiểu rõ bạn gái hắn cảm giác thanh long chân ý, này cũng đã đủ rồi. Kỳ thực đối với chúng ta mà nói, kết quả tốt nhất liền để cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó lại có tràn ngập tử ý long thú chân ý hiển hóa, như thế mới có thể đem chúng ta đời đời cung phụng linh vật thật sự dẫn tới. Chúng ta âm thầm cung phụng nó không biết bao nhiêu thời gian, chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch, cũng nên để nó trái lại cho chúng ta làm trâu làm ngựa, như thế mới không uổng phí cho tới nay chỗ trả ra đại giới. Nam tử trẻ tuổi trầm mặc xuống tới, cùng nàng cùng nhau ngắm nhìn vệ thao biến mất phương hướng. Tỷ tỷ, lần này hai người không có cùng nhau đến, ngươi nói bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta thật sự ý nghĩ?
Không liên quan, nếu như hắn chết, như vậy chỉ còn lại nàng một người, tự nhiên vậy trốn không thoát chúng ta Ngũ Chỉ Sơn.
Nói đến chỗ này, nàng nhắm mắt lại, che kín trong con ngươi lóe lên liền biến mất qua mang, trước hết để cho nó phát giác được gánh chịu chính mình lực lượng người trọng thương tử vong, lại cho nó cảm giác được thanh lân long thú chân ý, là cái này lớn nhất lực hấp dẫn.
Tiềm long tại uyên, là vì long thú, phi long tại thiên, thì hóa thanh long, vì nó loại đó hỗn loạn bản năng, hẳn là sẽ mắc câu, chí ít ta hy vọng sẽ là như thế.
Chương 349, nghiền ép, 1, chương 349, nghiền ép, 1, cuồng phong gào thét, giống như quỷ khóc.
Tuyết lớn đầy trời, phô thiên cái địa.
Cho dù đã sớm qua ngày Tết, theo mùa đông đi vào ngày xuân, nhưng rét căm căm lại nấn ná không tới, vẫn như cũng một mực chiếm cứ tất cả Bắc Hoang chi cảnh. Một chỗ thấp bé sườn đất hậu phương, phong tuyết đột nhiên trì trệ, sau đó dường như bị nhìn không thấy lực lượng khiến động, dần dần tạo thành nhất đạo vòng xoáy màu trắng, giống như trầm trọng màn tre, đem trọn tọa sườn đất hoàn toàn che giấu bao phủ. Mà ở vòng xoáy trung ương nhất, băng tuyết giống như lưới lao, xé rách không khí phát ra trận trận tiếng rít âm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một sợi khác khí tức tại màn tre trong hiện hiện. Sau đó nhanh chóng trở nên nồng đậm, từng chút một dung nhập vào gió tuyết đầy trời, nhưng lại cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác ma quái cảm giác.
Bành!
Không có dấu hiệu nào, tất cả vòng xoáy pháo đông nổ tung tản ra. Hình thành kể ra tuyết lãng, vì tòa này sườn đất làm điểm xuất phát, hướng phía bốn phương tám hướng ầm vang quét sạch. Mấy thân ảnh xuất hiện tại sườn đất đỉnh chót. Bọn hắn đứng im bất động, yên tĩnh chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, một đầu ngọc ngà thon thả chân từ không tới có, hiện hóa hư không. Nàng không đỡ dậy, mắt cá chân như ngọc tinh tế tỉ mỉ. Tình cờ dẫm tại bị sớm chuẩn bị tốt nệm êm ở giữa. Sau đó không lâu, một đôi mắt chậm rãi mở ra, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Xung quanh mấy người không người cúi đầu, như là như pho tượng không nhúc nhích. Thời gian từng giờ trôi qua, nữ tử thu hồi ánh mắt, một tiếng điếu đất thở dài. Chính là chỗ này sao? Như thế nào là hoang vu như vậy một mảnh cảnh tượng, dường như là hoàn toàn không có khai hóa man hoang chi địa. Chẳng qua hoang vu cũng tốt, phồn hoa cũng được, cũng không phải cần chú ý trọng điểm. Thật sự quan trọng là chúng ta tới được đầy đủ sớm, như thế liền có thể có càng thêm đầy đủ thời gian tìm kiếm hỉ mẫu cần thiết vật, ít nhất phải đuổi tại các minh đệ khác tỉ muội phía trước, nhường hỉ mẫu đối ta thả xuống càng nhiều chú ý ánh mắt.
Bích Xu tiểu thư,
trung quanh bảo vệ một cái lao giả nằm phục người xuống, cung kính hỏi nói, sau này thế nào sắp đặt, còn xin tiểu thư chỉ thị. Thật là khiến người ta rất cảm thấy đè nén địa phương, ta vô cùng không thích kiểu này bị trói buộc giam cầm cảm giác.
Bích Xu phủ thêm một kiện cầu ngoài da y yể, thở phào một ngụm sương trắng, liên hệ hỉ mẫu ở chỗ này nô buộc, bọn hắn nên đã sớm chạy đến phủ cận chờ đợi chúng ta đến. Sau đó đều có thể một bên tìm kiếm manh mối, một bên chờ đợi của ta khôi phục cùng thích ứng.
Là, nàng từ từ nói, chuyến này quan hệ đến hỉ mẫu hướng phía tầng thứ cao hơn tiến thêm một bước cơ duyên, lại có ly loại kiểu này cùng hỉ mẫu đồng loại tồn tại, cho nên cần phải chú ý cẩn thận, đừng quá mức khinh địch chủ quan.
Lão giả lại hỏi nói, chỉ là không biết hỉ mẫu ở chỗ này nô buộc, lại sẽ là như thế nào một cái cấp độ thực lực.
Bích Xu nghe vậy, trên mặt lộ ra bình tĩnh cười nhạt cho, theo hỉ mẫu truyền đến thông tin có thể biết được, những kia đê tiện người hầu tu hành khí huyết võ đạo, nghĩ đến cũng sẽ không có nhân vật lợi hại gì. Rốt cuộc nơi này có như thế nặng nghề giam cầm trói buộc, bọn hắn liền xem như thiên phú tư chất mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt đến cao hơn cấp độ thực lực.
Trì hoan đến đây đều nắm chặt thời gian xuất phát, tìm được trước bọn hắn người lại nói cái khác.
Bích Xu vừa dứt lời, liền quay đầu nhìn về một bên nhìn lại, vốn là hơi không kiên nhận nét mặt lập tức trở nên càng thêm nồng đậm.
Hả?
Bên ấy là tình huống thế nào? Dường như có càng thêm ác liệt phong bạo đang đến gần đến.
Ta trước đây liền không thích kiểu này phong tuyết lẫn lộn giá lạnh thời tiết, vừa nghĩ tới còn muốn ở chỗ này ngây ngốc thời gian rất lâu. Tâm trạng đều ngăn không được càng biến đổi thêm u ám bực bội.
Nhưng mấy người này nô động tác nhanh một chút.
Thuộc hạ đã hiểu.
Lão giả cúi người hành lễ, chậm rãi lui ra phía sau hai bước.
Giang giác.
Hắn đột nhiên không chế không nổi dưới chân lực lượng, đem một khối đá dâm đến vỡ nát. Trên mặt đồng thời lộ ra hoài nghi nét mặt, hướng phía cương phong tiêu khắp phương hướng nhìn lại.
Đó là vật gì?
Bích Xu biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Ánh mắt của nàng híp thành nhất đạo khe hẹp, gắt gao tiếp cận xa xa tuôn ra mà đến cuồng bão tuyết lãng. Nhìn qua giống như một đầu khủng bố cự thú, vì vượt qua tưởng tượng tốc độ hướng nơi này cấp tốc chen ép đến. Mà ở trong gió lốc, nàng hình như thật sự nhìn thấy một đầu kinh khủng cự thú.
Ầm ầm,
tiếng sấm ù ù, mặt đất cũng bắt đầu run run rung động. Cương phong quét sạch, bén nhọn gào thét, mang theo bọc lấy đầy trời băng tuyết cuồng bạo của tới.
Bành,
đột nhiên một đầu vân vân vảy đen che thể, bén nhọn cốt thứ lồi ra, sau lưng mọc lên đuôi dài cánh chim dữ tợn khủng bố thân thể, theo phong bạo thịnh nhất chỗ bước ra một bước. Hắn quanh thân hắc ám phun trào, ánh máu hừng hực, đột nhiên hướng phía sườn đất chỗ khu vực bao phủ che đậy tiếp theo.
Đây là, đầu này yêu ma loại quái vật, rốt cuộc là thứ gì?
Không phải nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện dữ tợn kinh khủng như vậy quái vật?
Khí huyết phun trào, hình thành cương phong, quái vật này lại có như thế rồi rào khí huyết.
Nàng ngẩng đầu lên, đông nhiên co vào trong con mắt chiếu dọi ra tôn này to lớn thân ảnh, trong lúc nhất thời lại có chút ít mờ mịt,
dường như là đang nằm mơ.
Ầm ầm,
nhất đạo sấm rền trên mặt đất oanh tạc,
đem mặt khác như là tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ trong nháy mắt bao phủ tại tiếng sấm chỗ sâu. Rất nhanh liền không có một điểm nửa điểm tạp âm truyền ra, chỉ còn lại hu hu kêu khóc phong tuyết, lần nữa đem mảnh không gian này che đậy vùi lấp.
Mục Ly vô thanh vô tức dung nhập trong gió tuyết. đối với nàng mà nói, loại khí trời này vô cùng thích hợp xuất hành. Có thể tốt hơn địa ẩn nấp thân hình, giảm bất bị những võ giả khác cơ hội phát hiện. Nếu là ở nhà có tốt, có thể qua loa thả lỏng một ít, nhưng chỉ cần ra quỷ biên, nàng muốn thời khắc giữ cảnh giác, để tránh vì lơ là sơ suất mà nhường tự thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Theo cái kia băng phong sông nhỏ sau khi rời đi, Mục Ly xa xa sâu tại sau lưng bệ thao. Nàng muốn cùng hắn gìn giữ một cái vừa đúng khoảng cách, đã không nhường hắn phát hiện, cũng có thể thời gian thực nắm giữ đến tình huống phía trước. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện mình lại đuổi không kịp vị kia tốc độ. Cho dù xuất tận toàn lực, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể lần theo trên mặt tuyết không hề che giấu dấu vết, mới khiến cho nàng không đến mức trực tiếp mất dấu. Thời gian lặng yên hướng về sau trôi qua. Mục Ly tâm vậy từng chút một nhấc lên. Rốt cuộc nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua bọn hắn, càng chưa có tiếp xúc qua chân thực nó. Mà đối với không biết sự vật, khẳng định phải đáp lại nhiều hơn nữa cảnh giác, bất kể đến cỡ nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Đột nhiên, Mục Ly đột nhiên dừng bước lại. Xa xa nhìn thấy cuối tầm mắt, một cơn báo táp từ không tới có, trong chốc lát quét sạch băng tuyết, bắt đầu về phía trước báo táp. Như thế nào đột nhiên dậy rồi phong bạo? Mục Ly chau mày, phía trước biến cố đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát chống không mặt đất tất cả dấu vết, nhường nàng hoàn toàn mất đi đối vệ thao vị trí nắm chắc. Tình huống tựa hồ có chút không ổn. Nàng hít sâu một cái lạnh băng không khí, lại chậm rãi thở ra. Nghĩ tới là bởi vì này đoàn cổ quái phong bạo xuất hiện, có thể liền sẽ để bọn hắn sinh lòng cảnh giác. Càng quan trọng chính là, cái người điên kia tình cờ ở vào phong bạo bên trong, nếu là bởi vậy trước giờ bại lộ bộ dạng, không thể đạt tới gia địch bất ngờ hiệu quả, đối nàng kế hoạch sau này tuyệt đối sẽ sinh ra không thể dự báo ảnh hưởng. Mục Ly trong lòng không hiểu có chút nóng nảy. Lúc này thân hình chớp liên tục, vì tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Vượt qua dự liệu của nàng, trận gió lốc này tới đột nhiên, đi cũng là tương đối nhanh chóng. Chương 349, nghiền ép 2, chương 349, nghiền ép 2, vẹn vẹn kéo dài cũng không tính thời gian dài, liền trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bay là tả tuyết lớn lần nữa rơi xuống, cùng trước đó không có gì khác nhau. Chỉ có bị quét sạch thổi trống không mặt đất, mảng lớn lật lên bùn đất, mới khiến cho người rõ ràng rành mạch, vừa mới đích thật là có một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo từ đây đi ngang qua. Mất đi cùng phong bạo tuyết quá nhiễu, Mục Ly rất nhanh liền phát hiện cuối tầm mắt hoang dã trong, nhất đạo áo đỏ áo bào đỏ thân ảnh như ẩn như hiện. Áo đỏ áo bào đỏ, đây là cái người điên kia. Nhưng mà, vì sao chỉ có một mình hắn ở chỗ này? Bọn hắn đâu, lẽ nào đã rời đi? Nàng vận dụng hết thị lực quan sát kỹ, trong con ngươi tất cả đều là hoài nghi thần sắc. Mà càng đến gần, Mục Ly nét mặt đều càng thêm trầm trọng. Mãi đến khi đi tới gần, nàng đã không cách nào hình dung mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hơn 10 trượng ngoại, hắn đứng ở một mớ hỗn độn mặt đất, đỏ thâm áo bào tại tuyết trắng làm nổi bật hạ đặc biệt tươi đẹp dễ thấy. Tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, ta đã trở đến hơi không kiên nhẫn. Giọng vệ thao vang lên, lan lộn hu hu gào thét trong gió, nghe vào có chút rét lạnh lạnh băng. Thượng sư, có hay không có nhìn thấy bọn hắn? Mục Ly chậm rãi bình phục hô hấp, mở miệng hỏi. Vệ thao gật đầu, gặp được, một nữ nhân một cái lao nhân, còn lại cảm giác dường như là mất đi thần trí hoặc thi. Như vậy, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Mục Ly vô thức hướng phía nhìn một phía. Đều ở nơi này. Vệ thao tiện tay chỉ bên cạnh hố to. Trước đây không lâu, nó hay là một tòa bị băng tuyết bao trùm sườn đất. Cũng đều ở nơi này. Mục Ly không khỏi sửng sốt, đi vào hố to biên giới xuống dưới nhìn quanh. Bên trong lại là không có nhìn thấy một cỗ thi thể, chỉ có nê tuyết hỗn hợp bẩn thỉu, trải rộng tất cả đáy hố. Không đúng, nước bùn màu sắc có chút không đúng, bên trong mơ hồ có thể thấy được từng vệt đỏ sẫm lăn lộn trong đó. Dường như còn có nhàn nhạt ngai ngái hương vị đang từ trong hầm chui vào lỗ mũi. Cho nên nói, bọn hắn thật sự đều ở nơi này. Nhưng vào lúc này, giọng vệ thao lại một lần vang lên. Trước đó nghe sự miêu tả của ngươi, còn cho là bọn họ lợi hại đến mức nào đáng sợ, để cho ta không dám có giữ lại chút nào, đem hết toàn lực bộc phát ra thủ. Hắn dừng lại một chút, đuốt đuốt trong tay một đầu giống như lúc hồng ngọc điêu khắc thành chi chu. Kết quả là này, không công lãng phí hết ta làm thật lâu tâm lý kiến thiết. Tại vừa nãy cuồng bạo đánh chúng, đây là duy nhất không có bị nát bấy đồ vật. Càng quan trọng chính là, thanh trạng thái đối với nó dường như rất có hứng thú. Ngay tiếp theo hắn vậy hứng thú tăng nhiều, muốn có được càng nhiều. Đều ở nơi này a? Mục Ly tự lẩm bẩm, lại lặp lại một câu. Không ở nơi này, còn có thể ở đâu? Vệ thao chậm rãi quay người, đem hồng ngọc chi chu cất kỹ. Dựa theo chúng ta đã nói xong giao dịch nội dung, ngươi bây giờ nên đem phần thứ hai tiền thù lao cho ta thanh toán, sau đó lại cho ta đám tiếp theo mục tiêu nhân vật vị trí cụ thể. Về phần hiện tại, tạo thành kết quả, ngươi lại không có cùng ta nói nhất định phải để lại người sống cùng toàn thây, tự nhiên không thể trách đến trên đầu của ta. Thiếp thân xác thực không có nói qua, vậy tuyệt đối không trách tội thượng sư ý nghĩa. Mục Ly lúc này đã khôi phục bình tĩnh, trong con ngươi hiện lên nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra u quang, chậm rãi theo trong hồ lớn tu hồi tầm mắt. Vị này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng căn cứ quan sát của nàng, hắn thật sự chỗ cường đại còn tại ở âm cực dương sinh khổ luyện thân thể, cùng với bởi vậy diễn sinh ra tốc độ cùng lực lượng. Nếu như cùng hắn đối đầu lời nói, nàng mặc dù không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần thi triển ra công pháp bí truyền, kéo dài một quãng thời gian cũng không có vấn đề quá lớn. Thậm chí là tại nỗ lực to lớn đại giới tình huống dưới thi triển sát chiêu, còn có một chút có thể lấy hắn tính mệnh. Rốt cuộc mặt giấy thực lực cũng không đại biểu tất cả, thật sự tại sinh tử giao phong lúc, còn có càng nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng kết cục. Nhưng mà, nguyên bản trong lòng nàng nên rất mạnh bọn hắn vậy mà sẽ như thế không chịu nổi một kích, là thật nằm ngoài dự đoán của nàng. Mục Ly lặng yên suy nghĩ, lấy ra ứng phó linh diệp cùng linh hoa, trả hết trước đó đã nói xong thủ lao. Vệ thao mặt lộ đủ cười, đem đồ vật cẩn thận cất kỹ, mục tiêu kế tiếp tại vị trí nào? Nàng suy tư chậm rãi nói, căn cứ ta chỗ tiếp thu được thông tin, bọn hắn đợt thứ hai người còn chưa tới đến, cho nên hiện tại còn không cách nào cho thượng sư sáng tỏ vị trí. Bất quá bọn hắn nên sẽ tới rất nhanh, sẽ không chậm trễ ngài tiến về kim trướng thời gian. Nửa đêm, Mục Ly vội vã chạy đến, nhìn đầy đất máu tươi và cháo, cùng với một bộ miễn cưỡng có thể tính được hoàn chỉnh thi thể, lần nữa lâm vào thời gian dài trầm mặc. Nàng đang tự hỏi, cũng là đang nghi ngờ, có phải hay không đối bọn hắn cấp độ thực lực xuất hiện to lớn ngộ phán. Tiến thêm một bước suy nghĩ, tiếp nhận rồi trong tộc kéo dài 5 tháng cung phụng hỉ mẫu có khả năng hay không đều là lừa gạt. Nó căn bản cũng không có tương ứng độ cao tầng thứ, lại nương tựa theo tinh xảo biểu diễn kỹ xảo, cùng với có thể dĩ giả loạn chân gây ảo ảnh năng lực, nhường tất cả tộc nhân tin là thật, một mực kéo dài rất nhiều năm thời gian đều không thể lộ ra sơ hở. Nếu quả như thật là như vậy, nàng lần này Bắc Hoang hành trình đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Thậm chí vì thế thanh toán xong thần thụ cành lá cánh hoa, lãng phí cực kỳ chân quý tu hành tài nguyên, càng là hơn muốn để nàng đã trở thành chê cười bên trong chê cười. Tốc độ của ngươi quá chậm, lại để cho ta ở chỗ này chờ đợi không ngắn thời gian. Chẳng qua để tình hợp tác vui vẻ phân thượng, lần này ta cố ý tốn thêm chút ít tâm tư, lưu lại cho ngươi một cỗ thi thể. Giọng vệ thao chậm rãi vang lên, tại trong hắc ám cho người ta một loại bình tĩnh an hòa cảm giác. Vừa nói, hắn bén ống tay áo, quan sát kỹ nhìn trên cánh tay trái một mảnh nhỏ xanh đen. Thiếp thân đa tạ thượng sư hao tâm tổn trí. Mục Ly hít sâu một hơi, đem nỗi lòng bình phục lại. Nàng nhìn trên mặt đất vặn vẹo nam tử trẻ tuổi gương mặt, một lát sau đem ánh mắt rơi vào vệ thao cánh tay bên trên, ánh mắt không khỏi có hơi ngưng tụ. Đây là nó độc hữu linh độc. Còn nhớ ở trong tộc cung phục lúc, có thiên phú xuất chúng con cháu tiếp nhận linh môi nhập thể, liền có thể đang xuất thủ lúc lẫn vào linh độc công kích, một sáng chúng đích nhân thể liền rất khó loại trừ, đồng thời sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, trừ phi là dùng linh môi độc hữu. Nàng lặng yên suy nghĩ, đột nhiên nheo mắt lại. Nhìn hắn đưa tay phải ra, đột nhiên trở thành bén nhọn giữ tận lợi trảo, hướng thẳng đến kia phiến xanh đen màu sắc đảo xuống. Làm, giống như gióng trung du dương âm thanh đầy ra. Còn có một chùm lóa mắt hỏa tinh, đều theo móng tay cùng cánh tay ở giữa tu ra. Xoẹt xẹt, như lưới đao móng tay bẻ gãy. Nương theo mà đến thì là máu tươi vẩy ra, một đám viên đẫm máu ra thịt bị xé rách tiếp theo. Địch nhân lần này ngược lại là có chút ý tứ, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ngay cả ta cũng ăn thiệt ngầm. Bất quá, Huyền Vũ Quỷ Sa chân ý tựa hồ đối với loại lực lượng này tràn ngập hứng thú, đã có ngao ngoe muốn động cảm giác. Vệ Thao khẽ nhíu mày, chăm chăm vào trong tay khối thịt cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, tại Mục Ly đột nhiên trong ánh mắt đờ đẫn, hắn mặt không biểu tình đem đưa vào trong miệng, không trải qua nhai liền nuốt xuống, thậm chí còn có chút thỏa mãn địa thở ra một ngụm mùi huyết tinh. Gió lạnh phất qua, ống tay áo giãn ra, che lại hắn máu me đầm địa cánh tay trái. Vậy che lại ánh mắt của Mục Ly, không nhìn thấy liều mạng núp ních khép lại vết đủ. Mục Ly vô thức đè lại cánh tay trái của mình, giống như chỗ nào vậy xuất hiện nhất đạo vết thương sâu tới xương. Vệ Thao đem cái thứ hai hồng ngọc chi chu cất kỹ, quay đầu nhìn lại một chút, dựa theo chúng ta giao dịch nội dung, còn có cuối cùng một nhóm địch nhân, ta cần bọn hắn hiện tại vị trí cụ thể. Chương 349, nghiền ép 3, chương 349, nghiền ép 3, không giống nhau nàng làm ra đáp lại, hắn liền nói tiếp, tuyệt đối đừng nói cho ta biết người thứ ba còn chưa tới. Phải biết ta đã tại ngươi nơi này lãng phí dòng dã một ngày một đêm thời gian, không muốn tiếp tục như vậy. Cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng, thốn kim khó mua thốn quan âm, Mục Ly tiểu thư hiệu suất thấp như vậy, căn bản chính là tại mưu tài sát hại tính mệnh, hơn nữa là tại mưu của ta tài, hại ta mệnh, cho nên nói. Mục Ly đúng lúc này mở miệng, ngắt lời thanh âm của hắn, bọn hắn người cuối cùng xác thực còn chưa tới, ta có thể đem còn lại toàn bộ thù lao đưa cho thượng sư, liền xem như chúng ta giao dịch hoàn thành kết thúc. Ồ, Vệ Thao trầm mặc một lát, ý của ngươi là, để ta lấy tiền lại không cần làm chuyện. Mục Ly có hơi gật đầu. Trầm rãi nói, đúng vậy, thượng sư hoàn thành viên mãn hai lần trước mục tiêu, hiện tại lại bị thương, như vậy, ngươi là đang chất vấn nhân phẩm của ta. Vệ Thao vướt ve hồng ngọc chi chu, thưởng thụ lấy loại đó bóng loáng thấm lạnh xúc cảm, âm thanh lạnh băng giống như nửa đêm gió lạnh, hay là nói, ngươi muốn đem ta đặt bất nhân bất nghĩa cảnh địa, để cho ta trái với mật giáo giáo nghĩa, nhường đại phạn sinh tiên đem ta như vậy vứt bỏ. Bác Hoang mật giáo còn có kiểu này giáo nghĩa? Đám này không cố kỵ gì phiên tăng, còn có người nào phẩm có thể nói? Một điểm lửa giận từ đáy lòng dâng lên, lại nhanh chóng bị Mục Ly áp chế xuống. Nàng mặt lộ ôn hòa đủ cười, giọng nói đồng dạng lưu hòa nói, như vậy, thượng sư có ý tứ là? Vệ Thao gật đầu, âm thanh nét mặt hơi nguội, ta vì chuyện của ngươi bị thương, thực lực có rõ ràng rơi xuống, lại thêm chi quả thực ở chỗ này lãng phí rất nhiều thời gian, bởi vậy liền sản sinh tổn thất không nhỏ. Đã hiểu, ta thêm tiền. Mục Ly quyết định thật nhanh, đi thẳng vào vấn đề, lại thêm hai đóa thần thụ chi hoa, dùng để đền bù thượng sư thứ bị thiệt hại. 100 đám. Lời vừa nói ra, trong sân lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Mục Ly trầm mặc hồi lâu, mới thở dài nói, thượng sư là đang nói đùa sao? Phải biết, cho dù là đem ta tộc tất cả tồn kho cũng lấy ra, cũng không có khả năng kiếm ra 100 đám thần thụ chi hoa. Nàng trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, thả lỏng phía sau hai tay từng chút một siết chặt, cuối cùng nhưng vẫn là lỏng xuống, nhiều nhất lại thêm 3 đám, đây đã là ta có khả năng lấy ra lớn nhất thành ý. Vệ Thao trong lòng hơi động, lại là không thèm để ý chút nào nói tiếp, mặc dù chỉ tăng thêm 5 đóa thần thụ chi hoa, xa xa không đủ để bồi thường tổn thất của ta, nhưng nể tình trước đó tiền thù lao trên mặt mũi, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng tiếp nhận tiếp theo. Mục Ly nói, ta nói chính là lại thêm 3 đám. Ban đầu thêm 2 đám, sau đó còn nói thêm 3 đám, nhị gia tam tương đương 5, ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân sẽ không chắc chắn? Nàng nín thở ngưng thần, một lát sau đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cũng tốt, vậy liền ấn lên sư lời nói, lại thêm 5 đóa thần thụ chi hoa bồi thường ngài thứ bị thiệt hại. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, thiếp thân vừa mới cảm giác được kêu gọi, vị cuối cùng mục tiêu sắp đến, chúng ta giao dịch có thể tiếp tục nữa. Hắc ám hoang dã chỗ sâu, phong tuyết đột nhiên bắt đầu xoay tròn, ngưng kết thành nhất đạo vòng xoáy màu trắng, như máu đỏ tươi khoan bảo đại tụ theo gió phất phới. Coi như không thấy chung quanh cương phong gào thét, một bước bước vào vòng xoáy trung ương, đi vào như pho tượng trầm mặc bất động mấy thân ảnh trước mặt. Chiến đấu lúc này mở ra, lại tại trong nháy mắt kết thúc. Tinh hồng quỷ ti hướng vào phía trong thu nạp, lại lần nữa về đến áo đỏ áo bào đỏ phía dưới. Mấy cái hô hấp về sau, một đầu xíu xíu mắt cá chân lặng yên hiện hiện. Sau đó liền bị một cái đại thủ răng rắc bắt lấy. Nàng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng không có hiệu quả gì. Dường như bị lạnh băng cứng rắn kìm sát một mực giam cầm, đột nhiên đem người ngã ở đồng dạng lạnh băng cứng rắn hoang dã mặt đất. Đây là một cái khoảng 30 trung niên phụ nhân. Đột nhiên xuất hiện trời đất quay cuồng cảm giác, lại thêm đột nhiên dáng lâm nặng nề trói buộc, nhường nàng khổ sở tới cực điểm, gục ở chỗ này khô khốc một hồi hoẹ, lại là cái gì đều không thể nhả ra đây. Răng rắc. Đột nhiên hắc ám phun trào, quỷ ti cuốn dao, còn có một chân đột nhiên đạp xuống, nhường nàng đem trọn khuôn mặt cũng chôn thật sâu tiến trên mặt đất. Nàng lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, chỗ đổi lấy lại là càng thêm hung manh dẫm đạp. Mãi đến khi thật sự an tĩnh lại, trên người như núi trọng lượng mới có chỗ giảm bớt, nhường nàng có thể qua loa ngẩng đầu lên thông khí hô hấp. Sau một khắc, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử chậm rãi vang lên. Ngươi bây giờ là tù binh của ta, muốn chết muốn sống chỉ nhìn ngươi tiếp xuống lựa chọn. Ngươi là ai? Trung niên nữ tử gian nan mở miệng. Nàng giọng điệu có chút cổ quái, nhưng tuyệt đối có thể đã hiểu mong muốn biểu đạt ý nghĩa. Vệ thao trước đây cũng không có dự định có thể tiến hành giao lưu, nghe được nàng nói chuyện sau liền không khỏi sửng sở, trong lòng trong chốc lát chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Một lát sau, hắn tạm thời thu lại suy nghĩ, lại dùng sức đặt xuống. Lực lượng cường đại áp bách xuống, lập tức nhường nàng toàn bộ thân thể cũng khảm tiến mặt đất. Tù binh muốn có tù binh dáng vẻ, ngươi biểu hiện như vậy, rất khó sống thêm qua ba cái hô hấp thời gian. Vệ thao mặt không biểu tình, trước từ trên người nàng tìm được rồi hồng ngọc chi chu pho tượng, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Bích Phú, ngươi rốt cuộc là ai? Thực sự là chết cũng không hối cải ngu xuẩn. Vệ thao khẽ nhíu mày, tiếp lấy nhưng lại lòng xuống. Hắn thuận miệng nói, ta tự nhiên là được phái tới tiếp các ngươi người, nếu không, ta làm sao có thể tại chính xác thời gian, tình cờ đi vào chính xác địa điểm? Tới đón chúng ta người, ngươi nghĩa là gì? Trung niên nữ tử lập tức sửng sốt, đáy lòng dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Vệ thao thở dài, nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi, cung phụng không phải mục đích, chỉ là để nó thả lòng cảnh giác thủ đoạn mà thôi. Ngươi phải biết, ta khởi xướng hung ác đến ngay cả tu sĩ đều muốn dẫm chết, cái gọi là hỉ mẫu lại tính là cái thứ gì, cũng xứng đạt được thật sự thành tín cung phụng. Còn có, các ngươi những người này nhỏ yếu như vậy, bây giờ còn muốn tăng thêm một cái ngu xuẩn đánh giá, lại còn dám chạy tới gây chuyện thị phi, quả thực là không biết chữ chết là thế nào biết. Trung niên nữ tử sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, ngươi nói cho ta biết những bí mật này, có phải hay không lập tức liền muốn lấy tính mạng của ta? Bí mật? Vệ thao lại thở dài, chút chuyện nhỏ này cũng có thể được xưng là bí mật. Chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta biết, thì mâu rốt cục là cái thứ gì, các ngươi cùng nó như thế nào quan hệ, cùng với những thứ này hồng ngọc chi chu pho tượng theo chỗ nào có thể thu hoạch, ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi nhìn xem điều kiện như vậy làm sao? Trung niên nữ nhân cười khổ lắc đầu, đã chậm, khi ngươi nói ra vừa nãy những kia đại bất kính ngôn ngữ lúc, đều đã chậm. Nụ cười của nàng từng chút một trở nên cứng ngắc, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhỏ yếu, kỳ thực chỉ là bởi vì chúng ta còn chưa thoát khỏi trói buộc cùng giam cầm, nhưng mà, thì mẫu cũng không tồn tại vấn đề như vậy, nó. Vệ thao đồng tử hơi co lại, hướng lui về phía sau ra một bước, quay đầu nhìn vừa mới tới chỗ này Mục Ly. Mục Ly tiểu thư, lần này ta cho ngươi bắt cái sống. Nàng là của ngươi, giao dịch giữa chúng ta coi như là viên mãn kết thúc, ai cũng không nợ người đó. Mục Ly chậm rãi đi tới, nhìn nằm dạp trên mặt đất trung niên nữ nhân, hai đầu lông mày hiện ra một tia mừng rỡ. Nhưng đều sau đó một khắc, nụ cười của nàng lại đột nhiên ngưng kết. Mục Ly quay đầu nhìn một chút đang nhanh chóng rời đi vệ thao, sau đó lại đặt ánh mắt rơi trên mặt đất thân thể nữ nhân. Nàng bước chân giật mình, dường như muốn làm tức rời khỏi, nhưng vẫn là chậm rãi quỳ mọc xuống, vì đầu đụng địa cung kính lê bái, nô tỳ Mục Ly, bái kiến hỉ mẫu. Chương 350, cấm đoạn, 1, chương 350, cấm đoạn, 1, đêm khuya. Gió lạnh tuyết lớn. Mặc dù đã vào xuân, bắc địa hoang nguyên nhưng vẫn là lấm liệt giá lạnh. Mục Ly vì ngạch chạm đất, cảm thụ lấy mặt đất lạnh băng, thân thể cũng trở nên có chút cứng ngắc. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp giòn vang truyền vào trong tai. Nghe vào tựa hồ là xương cốt khớp nối đang động. Nô tỳ Mục Ly, bái kiến hỉ mẫu. Mục Ly hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, trong lòng đã dâng lên sóng lớn ngập trời. Ở người nàng trước chỗ không xa, mọi thứ đều ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Tên là Bích Phú trung niên nữ tử chậm rãi đứng thẳng người, mà lấy hắn thân thể làm trung tâm, băng hàn bầu trời đêm tựa hồ tại sôi trào, đại đoàn nổi bật hắc ám kéo dài ra ngoài, giống như vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, có thể tại Mục Ly cảm giác trong chịu đựng qua thật lâu, trong hiện thực lại chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Là cái này hỉ mẫu lực lượng sao? Vẹn vẹn là không nhúc nhích đứng ở chỗ này, liền đã nhường nàng cảm giác được áp lực lớn, không dám sinh ra chút nào lòng phản kháng. Cho nên nói, nàng tới trước Bắc Hoang làm tất cả chuẩn bị, có thể đều muốn toàn bộ đặt đổ, sau đó đi đến ngoài ra một con đường. Ngươi làm rất tốt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo nhu hòa nữ tử tiếng vang lên lên. Trực tiếp tại Mục Ly ý thức chỗ sâu chậm rãi đẩy ra. Từng chút một vuốt lên nàng lo nghĩ tâm tình sợ hãi. Có thể được đến hỉ mẫu tán đồng, chính là ta lớn nhất vinh quang. Mục Ly lần nữa khấu đầu lạy tạ, thật sâu quỳ xuống lại. Nhưng đều sau đó một khắc, nàng đột nhiên che trái tim, ngay cả quỷ sát tư thế cũng gìn giữ không ở, trực tiếp sủi lơ tại lạnh băng đất tuyết. ngươi xác thực làm rất tốt, để cho ta hao phí to lớn đại giới đưa tới nô bộc không còn một ngống, toàn bộ chết oan chết uổng. Trùng hắn nhân, được nó quả, cái gọi là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, các ngươi vừa có không phù hợp quy tắc tâm ý, liền cái kia nhận vốn có trừng phạt, nhường các ngươi nỗ lực tử vong đại giới. Như có như không nhu hòa nữ tử âm thanh vang lên lần nữa, dường như là ôn nhu nhất mẫu thân, tràn ngập yêu thương tại cùng con cái của mình nhẹ giọng thì thầm. Mục Ly trong miệng máu tươi tuôn ra, khuôn mặt vì đau khổ mà trở nên dữ tợn và mẹo. Nàng lại là dãy rủa lấy, chậm rãi đứng thẳng người, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa không nhúc nhích trung niên nữ tử. A, con tưởng rằng ngài có nhiều cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, không ngờ rằng chẳng qua là cái sẽ chỉ gia đình bạo ngược thứ gì đó. Mục Ly nở nụ cười, âm thanh càng lúc càng lớn, không có một tơ một hào cố kỵ, ai giết ngươi người, ngươi liền đi tìm ai a. Thế nào, trơ mắt nhìn người rời khỏi, cũng chỉ có thể ở chỗ này bất lực cùng nộ, đem nộ khí vung đến lao nương ngươi trên người của ta. Đều ngươi này túng dạng, còn có mặt mũi tự xưng hỉ mẫu. Lao nương trong nhà nuôi cậu, đều muốn đây ngươi càng có tiền đồ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, đệ tử trái tim kịch liệt đau nhức biến mất không còn tâm tích. Mục Ly còn không có thật sự phản ứng, trước mắt chính là một hoa. Trung niên nữ tử động tác cứng ngắc và mẹo, tốc độ lại là nhanh đến vượt qua phản ứng, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại Mục Ly trước người. Với ta mà nói, phẫn nộ của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ta hay là quyết định tạm thời không lấy tính mạng của ngươi, cũng tốt mang ngươi đi xem một cái, người kia sẽ rơi vào thế nào kết cục. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Một vòng màu đỏ ở trong đó phi tốc ghé qua. Tốc độ kia nhanh chóng, đem những nơi đi qua đều mặc ra nhất đạo thẳng tắp trống rỗng. Bành! Vệ thao nặng nề rơi xuống, đem đất tuyết ném ra một cái hố to. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước, mà là dừng lại bất động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tại có thể quan sát đánh giá cảm giác được địa phương, màn đêm đang trở nên khác nhau. Hắc ám giống như thực chất, phun trào không ngớt, đem một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vệ thao mặt trầm như nước, nhìn thấy trong bóng tối quang mang lóe lên, giống như hai vành trăng sáng đang từ từ bay lên. Chúng nó một trái một phải, xuyên suốt ra nhu hòa huy quang, đồng thời chiếu rọi ở trên người hắn. Loại cảm giác kỳ quái này, Vệ thao khẽ nhíu mày, không, không đúng, này hình như không phải trăng tròn, mà là hai con vừa mới mở mắt ra. Còn có tràn ngập tại trong hắc ám khí tức, cùng hồng ngọc chi chu pho tượng có rất nhiều gần chỗ, nhưng theo tầng thứ thượng lại cao hơn ra rất nhiều. Cho nên nói, ta lúc này có thể đang trực diện cái gọi là hỉ mẫu. Hắn quan sát đến hai vành trăng sáng, đối phương dường như vậy đang quan sát hắn. Như khóc như tố giọng ca nhưng vào lúc này vang lên, phá vỡ hắc ám yên tĩnh, truyền vào trong thai của hắn. Y đi tại thất, tiêu sao tại hộ, linh phản lục tràng, dập rượu tiêu được. Nương theo lấy ca tụng loại ngâm sướng, trăng sáng tiêu ẩn, hắc ám tối tán, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Hai vị tốc độ ngược lại là rất nhanh, thời gian ngắn như vậy liền đuổi theo. Vệ thao thân thể chậm rãi kéo căng, cân đối đến thích hợp nhất bộ phát trạng thái. Hắn nét mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú một trước một sau hai nữ nhân. Các nàng rất kỳ quái. Mục Ly dường như bị nội thương không nhẹ, bên môi còn lưu lại đỏ sẫm vết máu, khí tức cả người so trước đó cấp tốc suy sụp xuống. Nhưng nàng lại là đang cười, cũng không biết vì sao như thế vui vẻ dáng vẻ. Tên là Bích Phú trung niên nữ tử mặt không biểu tình, động tác cứng ngắc, dường như là từ người sống sờ sờ biến thành để tuyên con rối. Càng quan trọng chính là tiếp tục quan sát xuống dưới, lại phát hiện nàng dường như ở vào không ngừng biến hóa trong, không cách nào đối nó làm ra một cái tương đối chính xác định vị. Người có chút kỳ quái. Đột nhiên, nhất đạo hư vô mở mị tâm thanh tại vệ thao bên thai vang lên, nghe vào ôn nhuận nhu hòa, để người không tự chủ được liền muốn thả lòng cảnh giác. Hắn chậm rãi lắc đầu, ta chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ chỗ. Tất nhiên đối phương không có lên đến đều bạo khởi ra tay, mà là lựa chọn một loại trao đổi lẫn nhau bắt đầu, hắn cũng không để ý cùng nó nói lên vài câu. Năng lực xâm nhập cẩn thận tiến hành quan sát, làm ra càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Vệ thao mở miệng hỏi, ngươi có phải là bọn hắn hay không trong miệng nhắc tới hỉ mẫu? Còn có, ngươi phái tới những người kia mặc dù nhỏ yếu bất lực, lại không nên bày ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Cho nên liền để ta có chút hiếu kỳ, chẳng qua là bị một cái tát có thể chụp chết thứ gì đó, đến tột cùng là từ đâu tới tự tin, lại dám xem thường nấu luyện khí huyết võ giả. Trung niên nữ tử trầm mặc một lát, chậm rãi chớp một hồi đờ đẫn con mắt, ngươi nói không sai, đúng là ta hỉ mẫu. Về phần những người kia, bọn hắn đều là nô bộc của ta, cho ta vì cung phụng. Theo ta chỗ này đạt được tương ứng lực lượng, ngươi năng lực tùy tiện giết chết bọn hắn, nguyên nhân lớn nhất còn tại ở bọn hắn vừa đến nơi đây, cũng không có đầy đủ thời gian đến thoát khỏi giam cầm cùng trói buộc, không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực mà thôi. Vệ thao suy tư ý tứ trong lời nói, một lát sau lại hỏi tiếp, các ngươi muốn tới làm cái gì? Tìm kiếm hướng lên tiến thêm một bước cơ hội. Nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía chỗ càng sâu địa phương. Chỉ có thông qua nơi này, mới có thể tìm được chúng nó cuối cùng lưu lại dấu vết. Đối với ta mà nói, là cái này khó mà ngăn cản to lớn hấp dẫn. Tại đã có chút ít trí nhớ mơ hồ trong, nơi này nguyên bản cũng không phải như thế phủ kín, chỉ là tại thật lâu trước kia, tất cả nhìn về phía nơi đây ánh mắt đều bị cấm đoạn, tất cả đạo tiêu đều bị hủy diệt, mãi đến khi 200 năm trước mới mơ hồ có bung lòng dấu hiệu. 200 năm trước, Vệ thao trong lòng hơi động, trọng yếu vừa vặn đối ứng lên Đại Chu thành lập trước chiến loạn thời kỳ. Lại có Đại Chu thái tổ cùng quốc sư trấn áp ký xảo, võ định thiên hạ đủ loại sự kiện. Chương 350, cấm đoạn 2, chương 350, cấm đoạn 2, hắn rất nhanh thu lại suy nghĩ, nghe nàng tiếp tục nói. Bất quá nghe nói còn chưa chờ mới đạo tiêu thành lập hoàn tất, liền bị hủy diệt tính đả kích. Như thế liền lại qua 100 năm thời gian, cấm đoạn xuất hiện lần nữa bung lỏng, gánh chịu các loại lực lượng chủng tử bắt đầu trở nên sinh động, lại tại mọc rễ nảy mầm, phát triển lớn mạnh trước đó, lại một lần bị tàn khốc chấn áp. Cho nên ta mới nói ngươi rất kỳ quái, cũng được, hoán một loại càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, chính là các ngươi những võ giả này cũng có chút kỳ quái. Vì muốn cùng lực lượng mạnh hơn đối kháng, sau đó đều đi lên một cái không giống đại chúng khí huyết võ đạo, cũng là một cái dần dần thông hướng bản thân hủy diệt cùng điên cuồng con đường. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ta không biết rõ ý của ngươi là. Ta nói kỳ thực đã rất rõ ràng. Nàng chuyển động một chút trống rỗng đôi mắt vô thần, đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Mặc dù cùng cái khác đồng loại so ra, của ta tích lũy cũng không sâu dày, cấp độ thực lực cũng không tính mạnh, bởi vậy mãi đến khi gần đây mới có thể đem ánh mắt thật sự tập trung tiếp theo, quan sát các ngươi động tĩnh, chẳng qua nhưng cũng biết trước đây thật lâu phát sinh qua sự việc. Các ngươi tiền bối võ giả học hội mượn dùng chúng nó lưu lại lực lượng, để cho mình càng biến đổi mạnh, dùng cái này chặt đứt từ ngoại giới với vào xuất thủ, cấm đoạn tập trung mà đến ánh mắt, thậm chí không tiếc nhường tự thân lâm vào điên cuồng, cũng muốn sửa đổi bị khống chế vận mệnh. Lực lượng của bọn chúng nó lại là cái gì? Chúng nó là cái gì? Ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn. Nàng trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra cứng ngắc đủ cười, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng hẳn là giống như bọn họ sinh linh, chẳng qua xa xa không đạt được chúng nó đã từng độ cao tầng thứ, cho nên mới muốn tìm chúng nó dấu vết lưu lại, là tiếp tục hướng bên trên cơ duyên. Nói đến chỗ này, nàng lại lặp lại một câu, ngươi thật sự rất có ý nghĩa. Đáng tiếc, ngươi không nên giết chết của ta nô bộc. Vệ Thao đột nhiên nheo mắt lại, không có dấu hiệu nào hướng một bên lóe ra 10 trượng khoảng cách. Bạch. Nhất đạo tỉ mị sợi tơ xuất hiện tại hắn chỗ mới vừa đứng. Thật sâu không xuống đất mặt, lưu lại một đạo thẳng tắp cắt chém dấu vết. Bạch. Đều trong cùng một lúc, tinh hồng quỷ ti loạn vũ, đem trung niên nữ tử trô đứng hoàn toàn bao vây ở bên trong. Dường như là một đầu chịu nặng cái lớn, dường như không có để lại một tơ một hào khe hở. Vệ Thao không có nhân cơ hội này rời khỏi, mà là trầm mặc đứng trang nghiêm, nhìn chăm chú bị quỷ ti bao trùm khu vực. Nếu như năng lực đi, hắn tuyệt đối sẽ đi thẳng một mạch. Nhưng vừa nay hắn đã thử qua một lần, rõ ràng đã chạy ra tương đối khoảng cách xa, nhưng vẫn là bị tên là Hỉ Mẫu thứ gì đó đuổi theo, đều mang ý nghĩa mong muốn bước ra mà đi đã là chuyện không thể nào. Bạch. Không có dấu hiệu nào, tất cả quỷ ti đồng thời đứt gãy, cùng bản thể mất đi liên hệ. Vệ Thao hơi khẽ nheo mắt, ánh mắt rơi vào trung niên thân thể nữ nhân, nhìn ở tại bên ngoài thân hiện tơ nhện, ánh mắt bên trong hiện lên một chút giật mình suy nghĩ. Hắn đã sớm nên nghĩ đến, mặc kệ là Bối Mẫu hay là Tiêu Sao, đều là nào đó sinh linh biệt xưng. Nó kỳ thực chính là một đầu đặc biệt chi chu. Còn có vừa mới đột nhiên xuất hiện đánh lén, cũng là một cái giống như lưới đao bắn ra tơ nhện. Liên để ta mở mang kiến thức một chút, mượn chúng nó lưu lại một tia lực lượng về sau, các ngươi cũng có thể đem khí huyết võ đạo phát triển đến thế nào độ cao tầng thứ. Oeng. Âm thanh rơi xuống, cương phong lóe sáng. Trung niên thân thể nữ nhân mặc dù cứng ngắc và mèo, tốc độ lại là cực nhanh, dương nhanh múa vút mang ra từng đạo tàn ảnh, trong chốc lát liền lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách, đi tới Vệ Thao phụ cận. Bành! Hai cỗ thân thể đột nhiên dính vào cùng nhau, ở giữa dường như không có quá nhiều khe hở. Xa xa nhìn lại, liền như là xa cách từ lâu người yêu, tại tuyết dạ hạ gắn bó thắm thiết, xì xào bàn tán. Nhưng theo ủ ủ tiếng sấm đột nhiên oanh tạc, lại đem tất cả kiểu diễm mỹ hảo biển đồng toàn bộ đánh bỡ. Vệ Thao cùng Hỉ Mẫu trong chốc lát đụng vào nhau không dưới trăm lần. Tay chân, cánh tay chân, đầu vai, lưng eo, thân thể mỗi một chỗ bộ vị có thể làm tiến công vũ khí, lần lượt không hề sức tưởng tượng đụng vào nhau. Mục đích chỉ có một, đó chính là gây nên đối phương vào chỗ chết. Đồng thời lại có tơ nhện bệnh thành lưới, quỷ ti rảo lượn quanh dây dưa, ngay tại vì hai người làm trung tâm không gian thu hẹp trong đan vào lẫn nhau, thôn phệ mẫn diệt, đem hai bên chiến đấu trở nên càng thêm âm trầm quỷ dị. Mười mấy hô hấp về sau, trung niên nữ tử dường như mong muốn kéo dài khoảng cách, lại mỗi lần bị Vệ Thao kéo chặt lấy, không có một lần có thể thành công thoát ly, chỉ có thể là đem tiểu này giống như dã thú quay cuồng săn mồi cắn xé loại chiến đấu tiếp tục nữa. Ầm ầm. Nhất đạo kinh lôi chấn động hư không, tại lại một lần đang đối mặt đụng sau, hắn cuối cùng bung ra đối nàng quấn quýt chặt lấy loại kiềm chế, mặc cho hắn như thiểm điện hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Tuyết lớn bay lả tả rơi xuống, hai người cách xa nhau 10 trượng trầm mặc tương vọng, trong lúc nhất thời ai cũng không tiếp tục chủ động phát động công kích. Vệ Thao chậm rãi bình phục hô hấp, mặc cho sen lẫn vụn băng đông tuyết rơi vào trên mặt, làm dịu có chút phát nhiệt nóng lên làn da. Từng tia từng sợi máu tươi từ hai gò má chảy ra, ở dưới cằm hợp ở một chỗ, ngưng tụ thành từng biên một huyết châu, tích tắc rơi xuống. Mà như vậy vết thương thật nhỏ, ở trên người còn có rất nhiều chỗ, bên trong lóe ra quang mang trong suốt, dường như bị rót vào tiến vào thủy ngân, hình thành từng đầu phát sáng sáng tuyến. Chúng nó cũng đều là tơ nhện, đang không ngừng phá hư nhục thể của hắn, còn đang tản ra không rõ ba động, cố gắng ảnh hưởng tinh thần của hắn. Thể nội huyết vong khiếu huyệt không dừng lại tăng rụt, đang đem những thứ này dị vật đều thôn phệ, chẳng qua quá trình này cũng không mười phần thuận lợi, chí ít cần thời gian nhất định mới có thể đem tất cả tơ nhện tiêu hóa xong tất. Vệ Thao quan sát đến dường như không thành hình người trung niên nữ tử, tìm kiếm lấy nhược điểm của nàng chỗ. Vừa mới lấy thương đổi thương chiến đấu, hắn nương tựa theo âm dương quy nhất khổ luyện nội thần, cùng với cường đại tới trình độ nhất định năng lực khôi phục, lại còn vẫn là không có chiếm được quá lớn tiện nghi, thậm chí còn tại công kích của đối phương hạ bị thương. Đối phương mỗi lần ra tay đều mang nào đó quỷ dị lực lượng, không chỉ tầm thứ cực cao, có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, càng khó có thể hơn ứng đối thì là những kia tơ nhện, chúng nó giống như có được linh tính cùng sinh mệnh, có thể tự động tìm kiếm sơ hở, giữa bất chi bất giác liền xâm nhập thân thể hắn. Giang giác. Giang giác giang giác. Liên tiếp giòn vang truyền vào Vệ Thao trong hai. Trung niên nữ nhân đem bóp méo tiếp cận 180 độ đầu lâu vị chính, mà không biểu tình nhìn lại. Nàng chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như của ôn nhu, ngươi xác thực rất mạnh, bất luận là nhục thân cường độ hay là tinh thần ý chí, cũng tại tiêu chuẩn chi thượng. Càng quan trọng chính là, ta có thể cảm giác được ngươi còn có rất lớn giữ lại, không có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. loại cảm giác này xuất hiện, thậm chí để cho ta ngửi ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm. Vệ Thao không nói gì đáp lại. Hắn hít sâu một cái lạnh băng không khí, trên mặt nét mặt lạnh băng lạnh nhạt. Chẳng qua tại hai mắt meo lại chỗ sâu nhất, lại hiện lên một vòng khó mà ức chế hưng phấn quan mang. Ta có chỗ giữ lại, ngươi cũng không có toàn lực ra tay, hai chúng ta cái tám lạng nửa cân, ai cũng không cần phải nói ai. Hắn từ từ nói, đưa tay lau đi chẳng biết lúc nào chảy xuống nước bọt, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Vừa nãy sát người vật lộn, ngươi để cho ta trở nên hưng phấn, thể nội khí huyết cũng đang vì đó sôi trào, gần như sắp đến khống chế không nổi trình độ. Cả ngày hôm nay cũng không thoải mái, đau đầu muốn nói, hy vọng không phải trúng chiêu, hy vọng ngày mai năng lực tốt. Chương 351, săn mồi, 1, chương 351, săn mồi, 1, cùng của ta chiến đấu, để ngươi trở nên vô cùng hưng phấn. Sẽ liên lạc lại đến vừa nãy giao phong lúc biểu hiện, đã nói lên ngươi đã bắt đầu trở nên điên cuồng, dường như là trước đây thật lâu những cái kia võ giả mở dạng, có thể đã nhanh muốn tới mất khống chế bên dưới. Thì mẫu từng chút một viện chính bản thân lên sai vị xương cốt, tất cả quá trình mặt không biểu tình, gợn sóng không kinh. Vệ Thao hoạt động một chút thân thể, đưa tay sửa sang lấy bóng loáng mềm mại áo choàng tóc đen, cũng không có nhân cơ hội này phát động công kích. Xa hơn một chút một ít địa phương, Mục Ly đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, hai đầu lông mày hiện lên một tia hoài nghi thân sắc. Cùng lần đầu tiên gặp mặt lúc so sánh, tóc của hắn nhìn dường như thái nhanh hơn một chút. Lúc này mới không đến hai ngày trời, liền đã nhiều hơn chí ít dài hơn tương ngắn, thấy thế nào đều có chút không nhiều bình thường. Trầm mặc suy tư một lát, Vệ Thao mang theo một chút hoài nghi, chậm rãi mở miệng hỏi, ta ngược lại thật ra cảm thấy mình rất bình thường, đừng nói lâm vào mất khống chế bên dưới, chính là cùng điên cuồng cũng không dính dáng, ngươi có thể như thế chắc chắn ta có vấn đề. Làm ngươi không phát hiện được vấn đề lúc, vấn đề đã nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Thì mẫu tử tốn nói, đều cùng ta nắm giữ thông tin một dạng, trước đây mượn dùng chúng nó lực lượng khí huyết võ giả, liền xem như đã mất đi bản thân, trở thành chỉ bằng chấp niệm làm việc tên điên, vậy vẫn cho rằng chính mình không có vấn đề, cho đến bản thân hủy diệt đến. Bọn hắn vì thoát khỏi vận mệnh trói buộc, cũng là vì tìm kiếm chân chính siêu thoát, lại xa vào đến càng thêm vận mệnh bi thảm trong, ngay cả sinh tử cũng sẽ không tiếp tục do mình. Cuối cùng chỉ có thể là trở thành tia nước nhỏ, dung nhập vào chúng nó dấu vết lưu lại, hóa thành chúng nó có thể tiếp tục tồn lưu chất dinh dưỡng, là cái này người đang đi con đường, cũng là tương lai người nhất định không cách nào tránh đi kết cục. Nếu là dựa theo Huyền Vũ Quốc sư đối với võ đạo cảnh giới tu hành lại lần nữa phân chia, Dương Cực chi thượng chia làm chân linh pháp huyền, ngươi vì bằng chừng ấy tuổi liền đã đạt đến diễn pháp độ cao, còn dám nói mình mọi thứ đều rất bình thường. Vệ Thao đối với cái này từ chối cho ý kiến, lại nói tiếp, ngươi mở miệng đóng miệng chính là thời xưa thời kỳ võ giả, cho nên nói ngươi đã từng trải qua thời đại kia, gặp qua bọn hắn rốt cuộc là tình hình gì. Vốn nắn xong rồi sai chỗ xương cốt, nàng lại bắt đầu vuốt lên khắp nơi huyết nhục xé rách vết thương. Đồng thời chậm rãi mở miệng nói, ta mặc dù so với các ngươi có thể sống được lâu hơn một chút, lại cũng không có khả năng sống qua thời gian lâu như vậy. Sở dĩ có thể biết cùng các ngươi tương quan rất nhiều bí mật, nhưng thật ra là bởi vì ta thích tại địa phương khác nhau kết lưới, bởi vậy liền có thể nghe được rất nhiều đồn đãi mà thôi. Thì Mâu nói tới kết lưới, kết là mạng lưới tình báo đi. Ngươi hiểu như vậy kỳ thực cũng không tệ, ta tại trong hắc ám ẩn nấp, mỗi lần gặp được nhân tuyển thích hợp, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở tại thể nội rót vào chủng tử. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi chủng tử sinh trưởng lớn mạnh, liền có thể cùng chúng nó bắt được liên lạc, thu lấy bọn hắn cung phụng, vì bọn họ cung cấp nhu cầu lực lượng. Mà ở cung phụng trong quá trình, ta vô cùng thích thu thập các loại kỳ huyễn quỷ bí vật phẩm, nghe đủ loại có lâu đời lịch sử truyền thuyết chuyện xưa, có thể từ đó tìm kiếm được đối tự thân vật có giá trị. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu liếc nhìn Mục Ly một cái, giọng nói trở nên cảm khái thở dài, chính là tại một lần vô tình, để cho ta cùng nàng tổ tiên lấy được liên hệ. Bởi vậy mới có thể biết được, nguyên lai về bọn chúng nghe đồn lại không phải không có lửa làm sao có khói, rất có thể là thật sự tồn tại sự thực. Vệ Thao như có điều suy nghĩ, trong mắt còn có một đạo ánh sáng hiện lên, như thế nói đến, Kỳ Mâu đã từng kiến thức qua rất nhiều thế giới khác nhau, như vậy chúng nó cũng là cái dạng gì? Có phải hay không đồng bền tại hắc ám không gian vũ trụ bên trong khối cầu cực lớn, có một mực vì nổ tung phương thức phát sáng phát nhiệt, còn có một chút không phát ánh sáng, mặt ngoài các nơi chính là núi cao biển cả bình nguyên, vạn vật sinh linh ngay tại mặt cầu sinh tồn sinh sôi. Nàng không có làm tức làm ra đáp lại, trầm mặc một lát mới chậm rãi lắc đầu. Ta không rõ ngươi nói ý nghĩa, trong mắt của ta, tất cả mọi thứ đều bị hắc ám hư vô bao phủ, chỉ có tại hạt giống phát triển lớn mạnh địa phương, mới sẽ bị thắp sáng lên một mảnh nhỏ qua mang, để cho ta có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ cảnh tượng. Dừng lại một chút, nàng lại là thở dài một tiếng, ngươi thật là điên rồi, vậy mà sẽ nói ra như vậy không có trật tự tới. Bạch. Nàng năm ngón tay khẽ động, liền từ mặt đất nhếp lên một chùm tuyết trắng, sau đó đem bóp thành một đầu tuyết cầu, lại mở ra lòng bàn tay đặt trước người. Lại cạnh. Nàng đem một hạt cục đá đặt ở tuyết cầu mặt ngoài, nhìn nó tuốt xuống, trực tiếp rơi tại mặt đất. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, như thế dễ hiểu trắng ra đạo lý, ngươi vậy mà đều đã quên. Ngươi đúng là điên rồi. Nàng lại lặp lại một câu, dựa theo lời ngươi nói ý nghĩa, trận banh này thượng nếu là có sông ngoài hồ biển, sớm nên theo mặt cầu mà xuống, sau đó rơi vào hư không. Còn có ở tại hình cầu mặt ngoài người, trừ gia đỉnh cao nhất cái này mảnh nhỏ khu vực có thể còn sống, cùng địa phương khác chẳng lẽ sẽ không trực tiếp tuột xuống. Vệ Thao thật lâu im lặng, nhất là nhìn thấy đối diện thương hại nét mặt, trong lúc nhất thời ngay cả tâm trạng cũng trở nên có chút phức tạp. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cuối cùng một cái tơ nhện bị thôn vệ hấp thu xong, nàng vết thương trên người vậy khôi phục khỏi hẳn. Nhưng đều sau đó một khắc, xoẹt một tiếng giòn vang, trung niên nữ tử phía sau phá vỡ nhất đạo vết nứt, từ đó duỗi ra một cái giữ tận chân đốt, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. cuối cùng khoảng chừng 8 cái chân đốt theo phía sau đọc đầu ra, tại tuyết trắng làm nổi bật hạ bắn ra rét lạnh quang mang. Nàng chậm rãi đè thấp thân thể, cho đến nằm ở lạnh băng đất tuyết. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, chân trái bước về phía trước một bước, bày ra hoàng cực pháp ấn thức mở đầu. Nửa đêm gió lạnh lướt qua, hu hu gào thét giống như quỷ khóc. Xa hơn một chút một ít địa phương, Mục Ly ngồi liệt trên mặt đất, nét mặt ngốc trệ đờ đẫn, chỉ có trong con ngươi còn lóe ra điên cuồng quang mang. Ta có chút hiếu kỳ. Vệ Thao cúi đầu quan sát tương tự chi chu nữ tử, chậm rãi mở miệng nói, giống ta thực lực bây giờ, nếu là phóng tới trong miệng ngươi thời cổ, cùng những kia hủy diệt đạo tiêu, cấm đoạn ngăn cách liên hệ võ giả so sánh, lại ở vào thế nào một cái cấp độ? Trung niên nữ tử trong miệng phát ra tê tê âm thanh, ta chưa từng gặp qua bọn hắn, cho nên không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Chẳng qua tại 200 năm trước, ta lần đầu tiên thắp sáng trùng tử, đem ánh mắt tập trung nơi đây lúc, từng thấy từng tới một vị tên là Huyền Vũ Quốc sư võ giả, ngươi cùng hắn so ra còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như hắn có thể sống đến bây giờ, lại trải qua mấy cái giáp thời gian tích lũy, còn không biết có thể đạt tới thế nào độ cao. Đáng tiếc các ngươi chỗ đi chính là một cái tràn ngập máu tanh điên cuồng con đường, mong muốn cầu trường sinh, được siêu thoát, cơ hồ là lời nói vô căn cứ, ngay cả rơi vào cái kết thúc yên lành cũng khó khăn. Ồ, ngươi lại còn thấy tận mắt Huyền Vũ Quốc sư. Như thế nói đến, thì mẫu đã tìm kiếm được thoát khỏi sinh tử luân chuyển trói buộc, có thể trường tồn cùng thế gian, được hưởng trường sinh cách. Ta chẳng qua là sống được hơi lâu một chút thôi, như không phải là bởi vì bóng ma tử vong bao phủ, cũng sẽ không bước lên mạo hiểm đích thân tới nơi đây, cố gắng tìm kiếm chúng nó đã từng lưu lại dấu vết. Tìm kiếm dấu vết của bọn nó, ngươi đều không nên tới đến Bắc Hoang. Vệ Thao thở dài, với lại liền xem như tìm được thì phải làm thế nào đây, chúng nó cũng đã chết, ngay cả thi thể cũng không biết còn có tồn tại hay không. Ta không cách nào ngăn cản sinh mệnh tầng thứ tăng lên hấp dẫn, huống chi dù là tương lai vẫn là phải chết, năng lực sống lâu một khắc cũng là tốt. Thì mẫu ôn nhu thì thầm, từ từ nói, về phần đi vào trong miệng ngươi Bắc Hoang, là bởi vì nơi này có đạo tiêu xuất hiện, một cái tên là Giọng Quế Thư phòng đang không ngừng kêu gọi. Mà ở đạo này ngọn chỉ dẫn phía dưới, ta mới có thể đi theo ly loại nhịp chân, để cho mình đi trước một bước dáng lâm nơi đây. Rốt cuộc ta có tự mình hiểu lấy, thân mình vậy không lấy sát phạt thủ đoạn tăng trưởng, chỉ có thể vì thời gian đổi lấy sớm chuẩn bị không gian, như thế mới có thể tại sau này có thể xuất hiện loạn cục trong tìm được một tia tiên cơ. Yêu giống với gặp phải ngươi, thôn vệ tơ nhện lúc hiện lộ ra một tia huyền vũ huyết mạch khí tức, chính là ta tha thiết ước mơ đồ vật. Vệ Thao hỏi nói, nhện con, giống như ngươi sinh linh, còn có rất nhiều. Không nhiều, nhưng dù là chỉ có một, ta cũng không muốn gặp được. Thì Mâu nói đến chỗ này, đột nhiên không nói. Nàng thậm chí có chút suy nghĩ xuất thần. Nhện con ba chữ, nhường trí nhớ của nàng xuyên thấu xương mù dày đặc, giống như về tới trước đây thật lâu. Chương 351, săn mồi 2, chương 351, săn mồi 2, vào lúc đó, nàng vừa mới mở ra hai mắt, chung quanh toàn bộ đều là bóng đêm vô tận, cùng với các loại khí tức khủng bố, ngay tại sâu trong bóng tối thỉnh thoảng hiện hiện. Người khơi gợi lên ta đã quên được sợ hãi hồi ức, đây giết chết ta nô buộc, đây là càng thêm không thể tha thứ tội nghiệp. Mặc dù ta rời khỏi xào huyệt giáng lâm nơi đây, chỗ có thể phát huy ra thực lực chẳng qua vừa mới nhập huyền, nhưng đối phó với ngươi đã đầy đủ. Trong cơ thể ngươi huyền vũ huyết mạch, vừa bạn có thể giúp ta thoát khỏi ban đầu sợ hãi, biến thành ta tiến thêm một bước cơ duyên. Nàng một tiếng thê lương kêu gạo, tám cái chân đốt cùng nhau huy động, trong chốc lát liền đã tới phụ cận. Vệ Thao nhìn lôi ra từng đạo tàn ảnh thân ảnh, tâm thần tại thời khắc này lại là không hiểu tung bay. Hắn hồi tưởng lại hủy diệt Mặc Hương lâu đánh một trận, tại mưa to bờ sông, Lang Vân các chủ tiếu cận vân dùng cả tay chân chui vào lạc thủy chạy trốn, cực kỳ giống một đầu tại mưa to trong đạp thủy mà đi chi chu. Nhưng là cùng trước mắt trung niên nữ tử so ra, Tiêu các chủ chi chu đạp thủy thân pháp quả thực xấu xí tới cực điểm, dường như là nằm sấp đại tiện giống nhau khó coi. Bạch, xoát xoát xoát, nàng đống nhiên trước sau, đống nhiên tả hữu. Cho dù là vì Vệ Thao tốc độ phản ứng, lại cũng vô pháp bắt được nàng chân thân chỗ. Đối mặt loại tình huống này, hắn thu lại khí cơ, bất động như núi. Mặc cho nàng làm sao bách chuyển tiên hồi, vẫn lù lù sừng sững bất động. Liên chờ nàng lộ ra giữ tận nhanh đuốt một khắc này, lại buộc phát ra thủ, cho dù là lấy thương đổi thương cũng sẽ không tiếc. Giang giác, đột nhiên một đạo hàn quang phá toái hư không, một cái chân đốt như thiểm điện bắn ra, đâm về Vệ Thao hạ bàn. Hắn nhưng vào lúc này đột nhiên dậm chân đạp đất, xung quanh mấy chục trượng mặt đất đột nhiên chấn động một cái, sau đó giống như biến thành sóng lớn mặt nước, bắt đầu kịch liệt sóc này không dừng lại. Tám cái chân đốt giống như lưỡi dao, cùng như thiểm điện đánh ra song quyền ầm vang đụng nhau, nổ lên đại đồng lóa mắt hỏa tinh, bốn phía hết thảy tất cả trực tiếp nổ tung bay lên. Thì mẫu thân như quỷ mị, theo Vệ Thao quyền thế lơ lửng không cố định. Hắn nhanh nàng bậy nhanh, hắn chậm nàng cũng chậm, dị thường tinh chuẩn tránh đi Vệ Thao mỗi một lần quyền ấn oanh kích, tựa hồ tại cố gắng tránh cùng hắn chính diện tiếp xúc. Chỉ là tại xung quanh như thiểm điện đi khắp, cho dù là có cơ hội đâm ra như lưỡi dao chấn đốt, vậy thường thường bị nàng trực tiếp bỏ cuộc. Nàng tại nhà tơ dệt lưới. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Động tác của nàng nhìn như không có kết cấu gì, lại tự có một cỗ kỳ dị vận luật ẩn chứa trong đó. Dường như là chi chu nhà tơ dệt lưới, đem thuộc về tự thân lực lượng khí tức dần dần nối thành một mảnh. Mãi đến khi cuối cùng thu lưới thời khắc đến. Đột nhiên, tại lại một lần di hình hoán vị về sau, nàng liều mạng bị nặng nề một quyền, vì hai cây chân đốt đứt gãy, thất khiếu máu tươi tuôn ra làm đại giá. Đột nhiên lui về phía sau. Bạch. Nàng cái này lui chính là mấy chục trượng khoảng cách. Xé tan bóng đêm phong tuyết, phát ra rít lên băng lên. Vệ Thao còn duy trì ra quyền tư thế, đứng ở chỗ cũ không lúc đích. Nhưng vào lúc này, lít nha lít nhít tơ nhện đột nhiên hiện hiện hư không, vì điểm mang tuyến, vì tuyến thành mặt, điên cuồng chiếm cứ lấy tất cả có thể chiếm cứ không gian, đồng thời chồng chất hướng phía chỗ hắn ở bao phủ xuống đi. Giận người ma sát đè ép tiếng vang lên lên. Vô số bán trong suốt sợi tơ không dừng lại hướng vào phía trong co bảo, muốn đem hắn một mực trói buộc giam cầm. Một tiếng trầm thấp hống theo mạng nhện trong truyền ra. Vệ thao thân thể tránh ra lại bị đỉnh gấp, hai bên tiến vào vây quanh cùng vây đánh đấu sức trong. Nhưng ngay tại mấy cái hô hấp về sau, hắn giống như đột nhiên từ bỏ chống cự. Mặc cho từng tầng mạng nhện rơi xuống, đem thân thể hoàn toàn bao vây bao phủ, cho đến trở thành một đầu sẽ không động cái lớn. Dựa theo ý của các ngươi, ngươi pháp là thôn phệ hấp thụ, như vậy của ta pháp chính là trói buộc giam cầm. Ta biết ngươi có một tia huyền vũ huyết mạch, có thể thôn phệ hấp thụ tơ nhện, nhưng khi số lượng đủ nhiều lúc, dù thế nào cũng có thể đem ngươi vây khốn trong chốc lát. Tại ta mà nói, cái này đủ rồi. Nàng nhanh chóng tới gần, trong miệng rỗi ra một cái gai nhọn, không có chút gì do dự như thiểm điện hướng phía kén lớn trong rơi xuống. Giang giác. Giác hút thật sâu chui vào trong. Nàng cứng ngắc thật thà trên mặt nổi lên một tia ý mừng. Nhưng đều sau đó một khắc, vừa mới có một chút linh hoạt khuôn mặt lại đột nhiên ngưng kết. Bén nhọn giác hút xác định đâm vào trong, nhưng không có thật sự bước vào thân thể hắn, mà là bị cái quái gì thế chăm chú của lấy, đem lại một loại lạnh băng chân nhắn cảm giác. Nàng có thể xác định, hắn đã bị một mực giam cầm trói buộc, dường như không có hành động có thể. Vậy có thể xác định, những kia tương tự tóc đồ bật cũng không phải u huyền quỷ ti. Rốt cuộc quỷ ti chủ yếu nhất, công dụng là ký thác chân linh, cùng với là đạo tiêu mà tồn tại, tại giao phong sát phạt bên trên tác dụng thậm chí còn thua kém nàng tơ nhện. Như vậy, cái này lại sẽ là cái gì? Lại có thể vô thanh vô tức tại mạng nện trong phun trào, thậm chí còn tại một khắc cuối cùng quấn lấy nàng vô kiên bất tối giác hút. Nhưng nàng không cách nào đem linh độc thật sự rót đi vào. Trạng ly có mau, tự giác tấn mẫu, vì lệnh thần thường, kỳ danh là loại. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghe đến hỗn loạn trùng điệp thê lương kêu rên, ngay tại ý thức chỗ sâu đống nhiên oanh tạc. Đây là ly loại hắc mau. Bị giết người bị thương nặng ly loại, ta mặc dù cảm giác khó có thể tin, nhưng bởi vì có một tia huyền vũ huyết mạch tồn tại, nhưng cũng có thể miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng mà, hắn vì sao năng lực thân có ly loại thần thông, mặc dù chỉ là trong đó hắc mau, cũng đã để ta hoàn toàn lý giải không thể. Một bước sai, từng bước sai, cho dù ta bây giờ có thể thi triển ra thực lực còn cao hơn hắn thượng một bậc, nhưng dưới loại tình huống này, lại đã hoàn toàn mất tiến thủ. Vâng. Nhưng vào lúc này, tóc đen điên cuồng loạn vũ, đột phá mạng nhện chui vào hắc ám hư không, trái lại đưa nàng một mực buộc chặt trói buộc. Vâng. Một thân ảnh đống nhiên bành trướng biến lớn, vân vân vảy đen che thể lợi chảo như thiểm điện bắn ra, cầm cái kia giống như gai nhọn rất hút. Vệ thao hai mắt xích hồng, trước mắt hiện ra quan tưởng ly loại bị hoàn toàn tiêu hóa lúc, dày đặc màu mực đường cong chỗ phát họa ra mơ hồ dấu vết. Sau đầu tóc dài còn đang không ngừng sinh trưởng tốt tuôn ra. Một bộ phận đem trung niên nữ tử biến thành hình người chi chu một mực giam cầm, một bộ phận phối hợp với tinh hồng bị ti, đem mảng lớn tơ nện xé rách kéo vào trong miệng, ăn mì loại ủng ục nuốt xuống. Giang giác. Đột nhiên một tiếng vang giòn, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn đồng thời đẩy ra. Vệ thao một cái bẻ gãy bén nhọn rất hút, tiện tay đem cắm vào tích táp chạy xuống nước bọt tu xà trong miệng, vậy mặc kệ nó kịch liệt vùng vẫy dãy rủa, liền vừa người về phía trước manh nào tới. Vâng. Người cái tên điên này, lại muốn ăn hết ta. Nương theo lấy lại một tiếng thê lương kêu rên, Mạn Thiên Phi Vũ Phong Tuyết đột nhiên oanh tạc. Xa xa hấp hối Mục Ly trợn mắt há hốc mồm, nhìn một đầu giữ tận cự thú bổ nhào vào đây phong ốc còn muốn càng lớn chi chu trên người, bắt đầu như dã thú dây dừa căn xé. Vô số tơ nện theo chỗ thủng chỗ tuôn ra, nhưng lại bị tóc đen quỷ ti chăm chú của lấy. Cả hai hắc bạch xen lẫn, ở giữa còn kèm theo từng tia từng sợi tinh hồng màu sắc, cộng đồng hợp thành một bức kỳ huyễn quỷ dị hình ảnh. Xoẹt xẹt, giống như yêu ma lợi chảo lần lượt rơi xuống, đem chỗ thủng không ngừng xé rách mở rộng. Cùng lúc đó, như lưới đao chân đốt đem vệ thao thân thể họa được máu me đầm địa. Vân vân vậy đen mảng lớn đứt gãy, lộ ra phía dưới xoay chuyển phun trào huyết đủ. Vệ thao lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, không quan tâm miệng lớn tôn kệ. Sau đó không lâu, hắn thậm chí còn chủ động chen vào, nhường sắc bén chân đốt mở ra đem thân thể chính mình cắt chém ra càng sâu càng vết thương rất lớn, đem huyết vong khiếu huyệt càng thêm trần trụi địa bạo lộ ra, dễ dàng hơn chúng nó đối với tơ nện hấp thụ cùng thôn vệ. Thời gian từng giờ trôi qua, Mục Ly ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hắc ám phong tuyết chỗ sâu chiến đấu, cũng là nhìn hỉ mẫu thân thể dần dần trở nên phá thoái, từng chút một biến mất không thấy gì nữa. Tại ly loại hắc ma quấn quanh dưới, nó thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát. Một đầu khác giống như yêu ma quái vật mặc dù đồng dạng thê thảm, nhưng lại một mực duy trì hung hãn tư thế. So với không nhiều am hiểu kiểu này cắn xé vật lộn hỉ mẫu, hắn dường như từ đầu tới cuối hưởng thụ trong đó, giống như thật sự biến thành một đầu săn mồi hung thú, đang ôm lấy con mồi ăn như gió cuốn. Đột nhiên, Mục Ly run lên trong lòng, vô thức ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm nhìn lại. Mơ hồ trong đó, dày đặc buông xuống tầng mây giống như trở nên có chút khác nhau. Nàng hình như nhìn thấy một đầu thi thể của quy xà ra bàn, đem phía dưới mảng lớn cánh đồng tuyết bao phủ ở bên trong. Nó dường như tồn tại, lại giống như cũng không tồn tại. Tất cả mọi thứ đều giống như nàng trước khi chết chứng kiến thấy ảo giác mà thôi. Hôm nay uống thuốc ngủ đã hơn nửa ngày, cảm giác khá hơn chút, hẳn không phải là hai lần dính trưởng, viết ít như vậy cũng không tiện cổ phiếu. Chương 352, 3 ngày, 1, chương 352, 3 ngày, 1, Bắc Địa Hoang Nguyên vùng hoang dã chỗ sâu. Hắc vân buông xuống, hình như sắt chỉ. Tuyết trắng mênh mang khắp mặt đất đường, có thêm đại đồng giống như bị lật qua lật lại cày khai mặt đất. Còn có từng đạo hố sâu cái nước, giống mạng nhện kéo dài bốn phương tám hướng. Thì mẫu chết rồi. Thì mẫu, lại chết rồi. Con tưởng rằng có thể có bao nhiêu lợi hại, kết quả là này. Mục Ly tự lẩm bẩm, trên mặt từng chút một nổi lên cực độ khoái ý nụ cười. Nàng thậm chí bắt đầu cất tiếng cười to, không che giấu chút nào làm liệu bông thả nét mặt. Nhưng cười lấy, nhưng lại có hai hàng nước mắt trượt xuống hai gò má. còn có không hiểu to lớn trống rỗng, tràn ngập tất cả trái tim. Không chỉ bởi vì là sinh mệnh của mình sắp tàn biến, càng là hơn vì trong tộc nhiều năm qua cung phụng, cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, rơi vào cái một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ kết cục. Ta liền phải chết. Chết rồi cũng tốt, không cần còn muốn quá nhiều, cũng không cần lưng đeo quá nặng lánh, dường như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Mục Ly tự lẩm bẩm, tâm trạng từng chút một bình tĩnh trở lại. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên, rất nhanh đi tới gần. Còn có tách thanh âm một bộ, ngay tại bước chân chúng quanh không dừng lại nổ tung. Để người nghe buồn bực mất tập trung, còn có khó mà ức chế sợ hãi xông lên đầu. Mục Ly gian nan ngẩng đầu, liền nhìn thấy đạo kia áo đỏ áo bào đỏ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình. Hắn tốt béo a so với ban đầu nhìn thấy lúc, lại bành trướng một vòng không thôi. Nguyên bản rộng lớn áo bào xiết ở trên người, gắng gượng xuyên ra quần áo bó cảm giác. Ngoài ra, còn có một cái vân vân vảy đen che thể, trải rộng đứt gãy gai nhọn đồ rắn, theo phía sau hắn nô ra, không dừng lại đánh vào lạnh băng đất tuyết, chế tạo ra mảng lớn hình mạng nhện vết dạng dấu vết. Mục Ly một hồi tim đập nhanh, ánh mắt rơi vào đuôi dài đầu rắn, cùng cặp kia tràn ngập đau khổ điên cuồng thụ đồng đối mặt, dường như khống chế không nổi bốc lên to lớn sợ hãi. Tình huống của ngươi tựa hồ có chút không ổn. Vệ Thao cúi đầu quan sát, nét mặt bình tĩnh, ngựa khi ôn hòa nói nói, nếu như không cứu trị lập tức chữa thương, sợ là sống không quá tối nay rồi sẽ chết mất. Vậy. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, tu xà đuôi dài còn đang ở kịch liệt dãy rủa, không dừng lại vung vẩy nhìn thân thể. Nó nhìn qua rất thống khổ dáng vẻ. Mục Ly ha to miệng, vô thức hỏi một câu. Chính ngươi đều nhanh chết rồi, còn có tâm tư đi quan tâm những vật khác. Vệ Thao nở nụ cười, không có dấu hiệu nào một cước đặt xuống, lập tức để cho mình cái kia không chỗ sắp đặt, lại tràn ngập thống khổ cái đuôi bình tĩnh trở lại. Mềm mềm nằm ở một mớ hỗn độn mặt đất, dường như là chết đồng dạng. Nó chỉ là bị đồ vật mắc kẹt, một lát không cách nào tiêu hóa mà thôi. Vệ Thao thở phào một ngụm xương trắng, nhìn xem tại trước chúng ta hợp tác vui vẻ phân thượng, ta có thể cho người hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Chết cùng sống lựa chọn. Hắn tùy ý ngồi xuống, có chút mỏi mệt thở dài, ngươi nếu muốn chết, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, lại đem thi thể của ngươi an táng nơi đây, liền lấy trên người ngươi di vật là xuất thủ thủ lao, cũng coi là chúng ta cuối cùng một vụ giao dịch. Đương nhiên, ngươi nếu là lựa chọn tiếp tục còn sống, ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi chữa thương kéo dài tính mạng, về phần có thể thành công hay không, muốn nhìn xem vận khí của ngươi làm sao. Nếu như có thể sống sót, ta cần trả giá ra sao? Đảo cũng không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Vệ Thao xử lý rủ xuống tới mặt đất tóc đen, lại là vượt làm một loạn, nét mặt vậy dần dần trở nên bực bội. Giang giác. Tại Mục Ly trong ánh mắt đờ đẫn, từng đạo rét lạnh hào quang lóe lên. Vệ Thao cầm một cái giống như đao phong chi chu chấn đốt, gian nan đem tóc đen từng chút một tạo sạch, mặc cho chúng nó rơi trên mặt đất. Cho dù đã rời đi thân thể, tóc dài lại giống như đã có được sinh mạng bình thường, lại còn tại rào lượn quanh dây dưa, điên cuồng luẩn vũ. Sau một khắc, hắn lại là một cước đạp xuống, nguyên bản âm vũ đầy tử khí tu xà đuôi dài đột nhiên đứng lên, bị ép đem đại đoàn tóc đen hút vào trong miệng, lại đem gắng gượng nuốt vào trong. Như vậy đều thoải mái hơn. Vệ Thao thở phào một hơi, quay đầu mắt nhìn không nhúc nhích đuôi dài, trên mặt lộ ra thoải mái sung sướng nụ cười. Ta đây cũng là tự sản tự tiêu, không có bất kỳ cái gì lãng phí. A, chúng ta vừa mới nói tới chỗ nào? Ngài mới vừa nói, không cần nỗ lực quá lớn đại giới. Mục Ly cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sợ một cái không đúng liền chọc phải vị này hỉ mẫu trong miệng tên điên. Hắn nhắm mắt lại, hứng hờ nói, xác thực không cần nỗ lực quá lớn đại giới, đơn giản chính là cung phụng một ít vật ngoài thân mà thôi. Ngài nói đúng lắm, thần thụ tinh hoa ngưng tụ cành lá cùng đóa hoa. Vệ Thao gật đầu, trừ ra cái này, các ngươi còn có thể lấy ra cái gì? Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung, tương lai có thời gian, ta cũng được đi hải ngoại Tam Sơn chuyển lên nhất chuyển, trải nghiệm nơi đó phong thổ, tiện thể xem xét đã nghe nói qua nhiều lần thần thụ, rốt cục có chỗ đặc biệt nào. Ta nghĩ sống. Nàng dãy rủa lấy quỳ sát tại đất, ta tộc đem dâng lên sư làm chủ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không phản bội. Một khắc đồng hồ về sau, sắc mặt trắng bệch Mục Ly chậm rãi đứng thẳng người, mặc dù cả người vô cùng suy yếu, khí tức cũng đã bình ổn lại, không còn là trước đó hấp hối bộ dáng. Trải qua một lần sinh tử sau đó, tâm tình của nàng rõ ràng bình hòa rất nhiều, không có ban đầu lúc u ám quỷ quyệt, cũng không thấy tuyệt vọng lúc cáo kỉnh cùng điên cuồng, cho người ta một loại ôn nhuận như nước, nhu hòa bao dung cảm giác. Nàng giúp đỡ Vệ Thao cùng nhau thanh lý chiến trường, nhìn dưới mặt đất lưu lại khủng bố dấu vết, không khỏi một tiếng cảm khái thở dài, nô tỳ cũng là không nghĩ tới, thì mẫu lại chết tại trong tay của ngài. Nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của nàng tầng thứ còn ở trên ta, chí ít không phải như vậy tùy tiện bị thua. Vệ Thao từ tốn nói, thì mẫu mạnh chỗ cũng không ở chỗ sát người vật lộn, nhưng nàng lại vì mình ngắn, công ta chi trường, thêm nữa phán đoán sai lầm, không có dự liệu được ly loại tóc đen thần thông, như thế mới mất tiên thủ, dẫn đến một bước sai, từng bước sai, cuối cùng nên đón bại vòng kết cục. Dừng lại một chút, hắn thở dài, mãi đến khi cuối cùng, tại của ta cuốn quýt chặt lấy phía dưới, nàng đều không có cơ hội hướng ta biểu hiện ra như thế nào pháp cảnh chi thượng huyền cảnh, không thể không nói cũng là chết, phải có chút ít bất ức. Nói đến chỗ này, giọng Vệ Thao đột nhiên thấp xuống, chỉ có chính mình có thể nghe được. Thì mẫu cho là ta pháp là thôn vệ hấp thụ, chỉ từ ánh mắt đến xem, nàng đều đây huyền võ đạo chủ yếu thấp một cái cấp độ. Ta sở ngộ ra pháp, kỳ thực hẳn là hải nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại, chư pháp quy nhân, hợp ở bản thân, thôn vệ hấp thụ chẳng qua là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Hắn đánh một cái kéo dài ở một cái, đầu ngón tay đột nhiên nô ra một sợi gần như trong suốt tơ nhện, tại hắc ám trong gió tuyết uốn lượn du chuyển, linh động phi phàm. U huyền quỷ ti là ti, ly loại tóc đen là ti, bây giờ lại thêm ra tới một cái chi chu nhà tơ. Vệ Thao lông mày không khỏi nhăn lại, một lát sau một tiếng thở dài trong lòng, hải nạp bách xuyên, kết quả nạp đi vào đều là những vật này, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào nghẹn nào. Một hồi gió lạnh lướt qua, vung lên đã thành vải rách váy đỏ, đem băng tuyết lốp ba lốp bốp đánh vào người. Mặc dù đã thân làm nóng lạnh bất xâm võ đạo tông sư, nhưng vẫn là nhường hắn cảm giác có chút không hiểu phát lạnh. Cho nên nói, vừa mới bị cạo sạch tóc đen lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Đầu ngón tay phun ra tơ nhện biến thành thuần trắng. Cả hai dây dưa cùng nhau, giống như tự tay đan cọc lông. Chương 352, 3 ngày, 2, chương 352, 3 ngày, 2, vì thân thể hắn làm mô bản, nhanh chóng bao trùm trên đó. Cách đó không xa Mục Ly không khỏi trừng to mắt, nhìn một kiện nền đen bạch sấn trường sam từ không tới có, từng chút một tự động xuất hiện ở trước mặt mình. Xoẹt xẹt. Áo bào đỏ bị một cái giật xuống, theo gió trôi hướng phương xa. Vệ thao đúng lúc này trở lại, trước ngực chậm rãi chuyển động thái cực đồ án rõ ràng dễ thấy. Ta này thân quần áo mới thế nào? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Sau đó không đợi Mục Ly nghĩ kỹ cái kia từ góc độ nào đi lĩnh hót, liền phối hợp tiếp theo nói xuống dưới, như thế nhìn tới, ti cũng có ti chỗ tốt, chí ít về sau không cần lại luôn muốn đi đào người chết trang phục. Quét dọn xong chiến trường, vệ thao trong tay có thêm một đầu không giống đại chúng màu xám hình người pho tượng. Cùng trước đó vào tay hồng ngọc chi chu so ra, nó nhìn qua không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Chỉnh thể đều là bụi bẩn, dường như là tùy tiện dùng bụi đất lung mà thành, tràn đầy làm ẩu dấu vết. Nhưng mà, chính là như vậy một cái ném trên mặt đất cũng sẽ không có người nhặt đồ vật, lại bị hỉ mẫu trân trọng nút trong thể nội, nó chỉ có cao 3 tốc độ, mơ hồ đó có thể thấy được là một nữ tính hình thái. Hai tay trước người khép lại, cổ tay chống đỡ, lòng bàn tay hướng lên, trái phải tách ra, làm ra nâng đỡ tư thế. Phía sau lại có 8 cánh tay hướng phía phương hướng khác nhau duỗi ra, riêng phần mình kết thành khác nhau ấn quyết, cho người ta một loại quỷ bí khó tả cảm giác. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hiện trước mắt. Phát hiện hồng ngọc chi chu pho tượng, có phải tiến hành hấp thụ chuyển hóa. Vệ thao nao nao, còn là lần đầu tiên nhìn thấy không có tổn hại, cũng không cần chữa trị bù đắp thứ gì đó. Hắn không có chút gì do dự, lúc này lựa chọn là. Thanh trạng thái bạch mơ hồ, đúng lúc này êm hai kêu khẽ liên tiếp vang lên. Kim tệ số lượng nhảy vọt tăng trưởng, rất nhanh theo vị trí đột phá hai chữ số, cuối cùng dừng lại tại thập tứ bất động. Lấy đi trước đó tăng lên còn lại một viên, cùng với một tháng thời gian quá khứ tự nhiên tăng trưởng một viên, một cái không có tổn hại hồng ngọc chi chu pho tượng lại chỉ cung cấp thập nhị mai kim tệ, ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút thất vọng. Vệ thao rất mau đem ba con hồng ngọc chi chu toàn bộ ném vào thanh trạng thái, đem kim tệ tăng lên tới 38 mai tổng lượng. Tiếp đó, hắn lại đặt ánh mắt rơi vào trường 10 con cánh tay hình người pho tượng phía trên. Phát hiện hỉ mẫu tượng thần, có phải tiến hành hấp thụ chuyển hóa. Chăm chăm vào nghề này mới xuất hiện chữ nhỏ, vệ thao ánh mắt rơi vào hỉ mẫu tượng thần miêu tả phía trên, trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ xuất thần. Vật này có chút cổ quái. Hắn nhìn con mắt của nó, đột nhiên cảm giác được nó dường như sống lại. Cặp kia bụi đất đốt thành con ngươi giống như có một tia thần vận, ngay cả sau lưng 8 cánh tay vậy bắt đầu xoay chậm chậm, kết pháp ấn không ngừng biến ảo, cuối cùng cũng hợp ở đỉnh đầu ngay phía trên, tất cả ngón tay chỉ hướng một điểm. Vệ thao tùy theo hạ nhìn, liền nhìn thấy tại nó phù hợp trước người trên lòng bàn tay, dường như có thêm đến một tia không hiểu khí tức. Cố khí tức này như có như không, nhưng lại cùng đầu ngón tay hắn nhô ra một sợi tơ nện hô ứng lẫn nhau, trong lúc vô tình liền khiên động lòng hắn thần. Vệ thao chầm chậm vào chỗ kia địa phương bất động, bên hai đột nhiên một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Đạo thanh âm này rất nhẹ, rất nhỏ, nhỏ đến không thể nghe. Dường như là một cánh cửa bị lặng yên đẩy ra. Hắn đột nhiên meo mắt lại, đồng tử co vào đến ở giữa một điểm. Gắt gao tiếp cận tôn này hỉ mẫu tượng thần lòng bàn tay. Chỗ nào, giống như thật sự mở ra một cánh cửa. Mặc dù không nhìn thấy cánh cửa tồn tại, lại năng lực xuyên thấu qua tung bay bông tuyết, nhìn thấy một mảnh tuyệt đối không thuộc về Bắc Hoang màn đêm hắc ám hư không. Y đi tại thất, tiêu sao tại hộ, đinh phản lục tràng, dập diệu tiêu được. Như khóc như tố ngâm tụng thanh nhưng vào lúc này vang lên. Không có truyền vào phong tuyết lẫn lộn hoang dã, càng giống là tại ý thức của hắn trong trực tiếp đẩy ra. Vệ thao im lặng, tra xét rõ ràng cảm giác. Cũng không biết vì sao, nhìn mảnh này hắc ám hư không, hắn không hiểu liền sinh ra an tâm, quyến luyến, cảm giác ấm áp. Đây là nhà của hỉ mẫu, cũng là trong miệng nàng xào huyệt. Bất quá, nó hiện tại là của ta. Hắn trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, thử nghiệm hướng chỗ càng sâu đi cảm giác. Bên trong tựa hồ là bóng tối vô tận, không có bất kỳ cái gì sáng ngời, cũng không có nhiệt độ, không có âm thanh. Mà ở hắc ám cuối cùng, mơ hồ hiện ra một đoàn nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Ôn hòa quyến luyến cảm giác chính là từ bên trong này phát ra. Vệ thao còn muốn tiếp tục hướng trong xâm nhập, chí ít nhìn một chút đoàn kia bạch quang trong đến cùng là cái gì cảnh tượng. Nhưng đầu đau muốn nức, phiền muộn muốn nói cảm giác, nhường hắn không thể không ngừng lại, lại lần nữa đem chú ý trở về tới phong tuyết lẫn lộn hắc ám hoang dã. Vệ thao chậm rãi bình phục hô hấp, trước mắt còn không cầm được trận trận biến thành màu đen. Hắn cũng là không nghĩ tới, vừa mới chỉ là một phen cảm giác do xét, đối với tinh thần tiêu hao đều khổng lồ như thế, gần như sắp đến có khả năng chịu được cực hạn. Hắn một bên ung dung như tính khôi phục, vừa nhớ lại nhìn cùng hỉ mẫu trò chuyện nội dung, sẽ cùng chính mình biết được thông tin một đối chiếu một cái. Võ đế tại 100 năm trước đã từng nói, giáo môn không phải đất lành, đều là người đáng thương, tông sư đều có thể giết, nhưng lại không thể giết. Sắc thực cùng hỉ mẫu lời nói có thể ấn chứng với nhau. Bởi vậy có thể phỏng đoán, giáo môn võ giả thiên nhân giao cảm, liền coi như là bắt đầu mượn dùng lực lượng của bọn chúng, đi lên một cái không giống đại chúng khí huyết võ đạo. Vệ thao trước mắt hiện lên từng đạo thân ảnh quen thuộc. Định Huyền Cung Nguyện, La Thanh Tuyển, Linh Minh Sơn chủ Kinh Cực, Huyền Vũ Thái Thượng Phong Như. Thậm chí càng tăng thêm bản môn linh đạo chủ, cùng với huyền võ đạo chủ Tề Thái Toàn. Về phần con đường này cuối cùng là không phải chỉ có thể thông hướng hủy diệt cùng điên cuồng, hắn hiện tại cũng không tốt khẳng định, cũng chỉ có thể là theo thời gian trôi qua, mới có thể chậm rãi thấy rõ ràng rõ ràng. Ngoài ra, Bắc Hoang Nam Cương võ giả, bọn hắn gánh chịu riêng phần mình linh ý, tu hành đến tiên nhân giao cảm sau đó cảnh giới tông sư, dường như cũng đều có chút không nhiều bình thường. Nhưng giữa hai bên rốt cuộc có gì khác nhau, hắn suy đi nghĩ lại cũng không làm rõ được, liền làm sắp đem nó ném đến một bên, bắt đầu tự hỏi càng thêm thực tế vấn đề. Thanh trạng thái kim tệ, làm sao tiêu đi ra vấn đề? Vệ Thao tâm niệm vừa động, đầu tiên đem ánh mắt tập trung tại phía trên Huyền Vũ chân giải. Tên: Quy Xả Giao Bản. Tiến độ: 1500. Trạng thái: Phá hạn 140 đoạn. Miêu tả: Huyền Vũ dần dần sinh, quy xả chúng minh. Có phải tiêu hao một viên thanh trạng thái kim tệ, tăng lên quy xả giao bản tu hành tiến độ? Vệ Thao nín thở ngưng thần, trực tiếp lựa chọn là. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, nhục thân cùng tinh thần song trọng biến hóa tùy theo dáng lâm. Sau lưng hắn, Mục Ly bị từng đạo không ngừng kéo lên cao khí tức hướng về sau bách hai, cho đến đi vào ngoài 10 trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong nội tâm nàng giật mình, vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên. Ánh mắt rơi vào trầm thấp trên tầng mây, liền lần nữa nhìn thấy thi thể của quy xà giao bản, chiếm cứ mảng lớn bầu trời, đem bóng tối bao trùm mặt đất. Đó cũng không phải trước khi chết sở sinh ra ảo giác, ta là thực sự nhìn thấy Huyền Vũ. Chương 352, 3 ngày, 3, chương 352, 3 ngày, 3, Mục Ly ánh mắt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, hắn chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ chính là hắn, chẳng thể trách ngay cả hỉ mẫu đều muốn bị hắn chia ăn, với lại sau khi ăn xong còn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cho nên nói, hắn ăn hết hỉ mẫu, chẳng qua là quy xà thuận miệng ăn một con nhện mà thôi, lại làm sao lại đối tự thân sinh ra cái gì tiêu cực ảnh hưởng. Thời gian từng giờ trôi qua, làm tất cả dần dần hướng tới lắng lại, cái thứ hai kim tệ nhưng vào lúc này tập trung vào trong. Sau đó là quả thứ ba, quả thứ tư, mãi cho đến thứ 9 mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thao mở to mắt, lặng lặng nhìn chăm chú phá hạn 149 đoạn quy xà giao bản, lâm vào thời gian dài trầm mặc suy tư. Có phải tiêu hao thanh trạng thái kim tệ, tăng lên quy xà giao bản tu hành tiến độ? Hắn chầm chậm vào nghề này chữ vàng nhìn hồi lâu, tinh khí thần ý ngưng làm một chỗ, chậm rãi hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Nhìn lại quy xà giao bản phá hạn đến nay nhiều lần tăng lên, mỗi thập đoạn chính là một bậc thang, khi mà đạt tới 50 đoạn lúc, liền sẽ do lượng biến dẫn tới chất biến, dường như là đẩy ra một cái cửa lớn, sau khi tiến vào mới có thể có thấy bên trong chân chính phong cảnh. Hiện tại hắn đã tới xuống một cái cửa khẩu. Về phần phía sau đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa gì, cũng chỉ có phá cửa mà vào sau mới có thể có xem hư thực. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Nhị mươi mai kim tệ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bạch. Bàng bạc uy áp đống nhiên giáng lâm. Mục Ly hai chân mềm nhũn, nặng nề quỳ mọc xuống. Hai tay nâng trán, vì đầu đụng địa, giống như biến thành một tôn không cách nào động đậy pho tượng. Có thể chỉ có tư thế như vậy mới có thể để cho nàng không đến mức bị trực tiếp chèn ép đến chết. Bạch. Khí tức thần bí giống như hải khiếu rót vào thân thể. Kịch liệt biến hóa tùy theo đột nhiên giáng lâm. Huyết vong phun trào, thiếu huyệt căng rụt. Thư không Huyền Vũ ý sinh, quy xả giao bản trọng minh. Một tôn như sơn tự nhạc thi thể như ẩn như hiện, vắt ngang hư không. Gào thét lấm liệt gió lạnh đúng lúc này biến mất, Mạn Thiên Phi Vũ đông tuyết không trong mây tầng. Vì tôn này đột nhiên bành trướng biến lớn giữ tận thân thể làm trung tâm, tất cả mọi thứ giống như cũng lâm vào đình trệ, chỉ có thôn phệ vạn vật tử ý tràn ngập hư không. Mục Ly toàn thân run rẩy, trong lòng một mảnh cho tàn, ngay cả sợ hãi suy nghĩ đều không thể dâng lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, hai vòng tinh hồng trăng tròn chậm rãi dâng lên. Ở trên cao nhìn xuống chiếu rọi tứ phương, là giống như thực chất hắc ám tăng thêm nồng đậm màu máu. Giờ này khắc này, nàng lại là trở nên an bình lên, có thể cảm thấy đều chết đi như thế, cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự việc. Ít nhất phải tốt hơn tại vô tận trong sự sợ hãi từng chút một lâm vào tuyệt vọng, sau đó vô cùng thê thảm rơi vào tử vong. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau khổ, không những thời khắc sinh tử đại khủng bố không có giáng lâm, ngay cả trọng thương mới khỏi suy yếu thân thể, dường như cũng biến thành dễ chịu nhẹ nhàng rất nhiều. Mục Ly theo bản năng mà mở to mắt, liền nhìn thấy một đôi chân đứng ở trước mặt mình. Lại nhìn lên trên, thì là nền đen bạch sấn trường sam, thiếp thân bao lại đạo kia cao thân ảnh. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại Mục Ly cảm giác trong, nam tử trước mắt dường như là một cái hắc động, đem chung quanh tất cả mọi thứ sức sống đều muốn thôn phệ hấp thụ vào trong, chỉ có nàng vị trí, bị dự lưu ra một mảnh khu vực an toàn, từ đầu tới cuối không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nàng thu lại suy nghĩ, lại bái khấu đầu lạy tạ, nô tỳ chúc mừng chủ thượng, thần công đại thành. Thần công đại thành. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, dựa theo hỉ mẫu lời giải thích, chẳng qua là lại hướng phía điên cuồng hủy diệt con đường lại bước ra một bước thôi, lại là xa xa không đảm đương nổi thần công đại thành đánh giá. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hắc ám phun trào, tầng mây buông xuống bầu trời, giống như nhìn thấy đầu kiếp như sơn tự nhạc thi thể, Huyền Vũ quy xà, sửa chữa bản cùng đỡ, âm dương giao cảm, diễn hóa bản vật. Ta vì quy xà giao bản làm chủ, một đường phá cảnh tu hành đến giờ này ngày này, mới xem như thật sự hiểu Huyền Vũ chân giải chỗ diễn chi pháp. Tất nhiên Huyền Vũ âm dương giao cảm, diễn hóa bản vật, như vậy trái lại cũng giống như vậy, vạn vật cũng có thể đều quy về Huyền Vũ, bởi vậy liền có thể Huyền Vũ trọng sinh. Quy xả chúng minh. Nếu là dọc theo con đường này lại bước về phía trước một bước, những nơi đi qua làm như hắc động lăng không, xung quanh khu vực mọi loại sức sống cũng còn, bởi vậy đạt đến phá pháp nhập huyền độ cao tầng thứ. Nhưng đây là Huyền Vũ pháp, mà không phải chính ta pháp. Nếu như không có phản chế đối sông thủ đoạn, lại không quan tâm tiếp tục tăng lên, sợ là lại muốn xuất hiện mạnh nhánh yếu bản, nuôi to khó gây nguy hiểm cục diện. Vệ Thao lặng yên suy nghĩ, lần nữa đem chú ý tập trung đến thanh trạng thái trong. Kim tệ còn thừa lại 9 cái. Nhưng hắn từng cái công pháp giao diện nhìn sang, lại không có tìm được cái khác có thể tăng lên tuyển hạng. Không phải đã tu hành đến cuối cùng, chính là vì thiếu thốn mấu chốt yếu tố, bởi vậy không cách nào tiến thêm một bước. Nhất là bị hắn ký thác kỳ vọng kim cương huyền công, đến nay đều không thể tìm thấy làm sao đột phá âm dương quy nhất, thông hướng hỗn độn vô tướng chính xác con đường. Đột nhiên, Vệ Thao trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào Hoàng Cực Pháp Ấn giao diện. Tên: Hoàng Cực Pháp Ấn. Tiến độ: 130. Trạng thái: Phá hạn 3 đoạn. Miêu tả: Vì linh ý khu động dẫn dắt, cùng những công pháp khác xác minh, thành tựu Hoàng Cực tông sư. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên Hoàng Cực Pháp Ấn tu hành tiến độ. Hắn chằm chằm vào nghề này hư ảo chữ viết nhìn thật lâu, theo bản năng mà hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Bạch. Thanh trạng thái đột nhiên mơ hồ. Một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí bắt đầu rót vào thân thể, Vệ Thao yên tĩnh chờ đợi biến hóa đến. Tại trong lúc này, hắn thậm chí hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, nơi này chỗ Bắc Hoang Tuyết Nguyên, không thể nào có cái khác linh ý tồn tại, vì sao lại xuất hiện Hoàng Cực Pháp Ấn có thể tiếp tục tu hành nhắc nhở. Nhưng theo khí tức thần bí đình chỉ rót vào, biến hóa thật sự mở ra thời điểm, hắn nghi ngờ trong lòng chẳng những không có cởi ra, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc lên. Nguyên lai Hoàng Cực Pháp Ấn lần nữa tăng lên, đối ứng lại là nhất đạo chưa bao giờ tiếp xúc qua thần ý, nó mặc dù nhỏ yếu vô cùng, lại giống như có thể xuyên qua hư không, cho người ta một loại phiêu miểu bất định, lại ở khắp mọi nơi kỳ huyễn cảm giác. Thì ra là thế, đạo này thần ý chính là dấu ở hỉ mẫu còn sót lại tượng thần trong, lại có thể bị thành trạng thái phán định là có thể cung cấp Hoàng Cực Ấn tăng lên đối tượng. Vệ Thao trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, chậm đợi biến hóa kết thúc. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng lấy ra tôn này hỉ mẫu tượng thần, phát hiện nó vẫn như cũ có thể bị chuyển hóa làm thanh trạng thái kim tệ, mới xem như thật sự yên lòng. Nhưng vào lúc này, một vòng sáng sắc không có dấu hiệu nào từ chân trời hiện hiện, giống như ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu sáng lên mảng lớn hắc ám hư không, đồng thời đem ánh sáng nhiệt vẩy hướng mặt đất. Hắn mày nhăn lại, theo công pháp phá cảnh tăng lên cảm ngộ trong lấy lại tinh thần, quay người nhìn về phía kia xóa sáng sắc chỗ phương hướng. Loại cảm giác kỳ quái này, hắc dạ chưa quá khứ, ban ngày liền muốn đến. Huống chi bây giờ hắc vân đầy trời, lúc nắp ngàn dặm, liền xem như ngày đêm luân chuyển, cũng sẽ không xuất hiện như vậy mặt trời mới lên ở hướng đông cảnh tượng. Càng quan trọng chính là, cái hướng kia hình như không phải đông vương, mà là hoàn toàn tương phản hướng chính tây. Cho nên nói, rốt cuộc là thứ gì xuất hiện ở Bắc Hoang mặt đất? Chương 353, Thanh Linh, 1, chương 353, Thanh Linh, 1, màn đêm sâu nặng, mây đen trầm thấp. Một thân ảnh đi lại tập tễnh, chậm rãi đi tại trong gió tuyết. Động tác của hắn chậm rãi, mỗi lần nhấc chân cất bước thậm chí có vẻ hơi giàn mua. Nhưng đi tới tốc độ lại là cực nhanh, thậm chí không cách nào dùng ánh mắt bắt được hắn thật sự thân ảnh. Như ẩn như hiện trong bóng tối, lúc sáng lúc tối. Thường thường tiến về phía trước một bước bước ra, liền không có dấu hiệu nào biến mất chỗ cũ. Lại xuất hiện lúc đã đến hơn 10 trượng ngoại, thậm chí là càng khoảng cách xa. Ngay cả phong tuyết đều muốn vì đó dừng lại ngưng trệ, phản phất muốn cùng hắn nhất động nhất tính tiến hành phối hợp. Còn có một cái cứng ngắc và mèo, không có hai chân thân ảnh, cách xa nhau 10 trượng đi theo phía sau. Hắn dưới thân quỷ ti phun trào, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong gió tuyết, tiến lên ở giữa tốc độ đồng dạng không thua bao nhiêu, từ đầu tới cuối không có rơi xuống mảy may. Răng rắc một tiếng băng nhỏ, Huyền Võ đạo chủ không có dấu hiệu nào dừng bước lại. Túi đầu nhìn dưới thân bị đạp gãy cành khô, còn có con kia mới vừa từ hang đất trong chui ra, lại bị sợ tới mức điên cuồng chạy trốn trở về thỏ hoang. Hắn lấy xuống mũ trùm, da mua khô gầy trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tiêu ý, sau đó theo phụ cận lục tìm một chút nhánh cỏ, toàn bộ đống đến con kia ẩn nấp hang đất phụ cận. Làm xong đây hết thảy, hắn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía trước không hiểu sáng lên một đoàn thanh bạch quang mang, nguyên bản tràn ngập tử ý trong ánh mắt xuyên suốt ra một chút thần sắc nghi hoặc. Quế Trung Thừa vì U Huyền Quỷ Ti làm dẫn, triệu hoán tên là Ly Loại Sinh Linh Giáng Lâm Bắc Hoang. Tất nhiên nó đã chết, không còn có lưu lại mảy may dấu vết, chuyện này chúng ta liền có thể lướt qua không để cập tới. Tề Thái Toàn thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, nhưng mà đến tiếp sau chuyện đã xảy ra, lão phu còn cần ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý cùng bằng giao. Quế Thư Phòng thở dài, tại ta có thể cảm giác được Ly Loại lúc, nó cũng đã tại chúng ta phụ cận bồi hồi, cho nên nói cho dù không có ta kêu gọi, nó có lẽ còn là sẽ cùng chúng ta xuất hiện tại cùng một khoảng trời phía dưới. Chỉ là nó đến lúc đó là Hàng Lâm Bắc Hoang, hay là Tây Cực Nam Cương, hoặc là Đại Chu Cảnh Nội, liền thành một cái không biết tuyệt hạng. Cho nên ta mới đưa Ly Loại hấp dẫn đến, thứ nhất có thể nghiên cứu nó sinh linh như vậy rốt cục có gì điểm đặc biệt, thứ hai cũng là đưa nó xuất hiện thời gian địa điểm cố định xuống, có thể đặt chú ý của ta trong phạm vi. Càng quan trọng chính là, từ Cửu Thánh Sơn sống lại đế thi cũng tại Bắc Địa Hoang Nguyên, nếu quả như thật xuất hiện khó mà khống chế tình huống, có lao nhân gia ông ta ở đây, chí ít cũng có thể đem mang tới biến cố ép đến thấp nhất. Dừng lại một chút, hắn nhìn về phía trước dần dần ảm đạm đi thanh bạch quang mang, cảm thụ lấy từ xa mà đến gần chuyển tới gió mát, ánh mắt bên trong đồng dạng hơi nghi hoặc một chút cũng khó hiểu. Trầm mặc một lát, Quế Thư Phòng lại là một tiếng trầm thấp thở dài, ta vậy không nghĩ tới, Ly Loại sẽ chết được nhanh như vậy. Nhưng ở Ly Loại sau khi chết sinh ra đủ loại biến hóa, càng là hơn hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, thậm chí là làm ta trong lòng không hiểu có chút chột dạ phát lạnh. Hắn thu hồi nhìn về nơi xa ánh mắt, cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân phun trào quỷ ti, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút u ám trầm trọng. Kỳ thực không cần đạo chủ nói, ta cũng muốn như vậy chuyện cho ra một lời giải thích cùng bàn giao. Mặc dù căn theo ta được biết hiểu bí ẩn, từ trăm năm trước võ đế hoành áp làm thế trước đó, có nhiều chỗ liền đã xuất hiện dị thường manh mối, nhưng chúng quy là bị võ đế một chấn áp xuống dưới. Đáng tiếc võ đế san bằng Bắc Hoang kim trướng, chạm diện phạm thiên linh ý sau liền lâm vào điên cuồng, cho đến cuối cùng đột nhiên băng hà, cũng không thể đem biết được bí mật thật sự hoàn chỉnh ghi chép lại. Chỉ để lại một chút như nói mê đôi câu vài lời, ở tại chỗ vẽ kinh hồng tiếp ở giữa có chỗ hiện hiện. Mà theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác trăm năm quá khứ, có thể cái kia tới cuối cùng còn có thể lại đến, khác biệt duy nhất chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng giờ này khắc này biến hóa, chung quy là bởi vì ta triệu hoán ly loại là mở đầu, vậy ta cũng chỉ đành không thèm đếm xỉa liệu lên đầu này tính mệnh không muốn, đi điều tra hiểu rõ bên trong ẩn tàng nguyên nhân thực sự. Tề Thái Toàn từ tốn nói, vì Quế Trung thừa thả cho tới nay cho lão phu lưu lại ấn tượng, năng lực nói lời như vậy ngược lại để ta hơi kinh ngạc. Nhân tâm hay thay đổi, phức tạp khó tả. Nhưng cho dù là ta như vậy có thể xưng là vạn ác người, cũng có được không thể vượt qua ranh giới cuối cùng tồn tại. Quế thư phòng hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, vì cầu sống lâu, nhìn mãi, ta có thể ẩn nhẫn hơn 10 năm thời gian, qua thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cũng được, không kiêng nể gì cả giết người không tính toán, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ dẫn sói vào nhà ý nghĩ. Rốt cuộc ta tự nhận là còn là một người, mà không phải không nhà để về chó hoang, dù là thật sự muốn làm một con chó, cũng chỉ có thể là một cái chó giữ nhà. Quế Trung thừa kỳ thực nói không đúng. Ồ, còn xin đạo chủ nói thẳng. Tề Thái Toàn vê vê một mảnh theo gió bay tới vực cỏ, kỳ thực sớm tại hơn 200 năm trước, bản môn vị tổ sư nào cũng đã tại viết trong ghi chép mịt mờ nhắc tới, có thật nhiều ngay cả hắn cũng cảm giác người kỳ quái cùng chuyện, cũng tại đại tranh chi thế trong chiến loạn một vừa hiện hiện. Chẳng qua lão nhân gia ông ta đối với cái này cũng không có nghĩ đến quá nhiều, ứng đối thủ đoạn vậy đơn giản chẳng ra, đơn giản là đem toàn bộ chém giết sạch sẽ, không có chế tạo loạn tượng người, cũng sẽ không có loạn tượng xuất hiện. Cho đến ngày nay, nhất là gặp được cùng ly loại tương quan người võ giả kia sau đó, lại quay đầu suy nghĩ tỉ mỉ ghi chú tản thiên ghi chép nội dung, ta mới chợt phát hiện, ban đầu ở tổ sư dưới ngòi bút những kia không giống như là võ giả kỳ lạ võ giả, dường như liền cùng hiện chuyện đang xảy ra có chỗ liên lụy. Tiến thêm một bước suy nghĩ, tổ sư nơi tay chắc trong còn nhắc tới Bắc Hoang Phản Thiên, chỉ là phía sau dường như đại nạn đã đến, ghi chép nội dung im bặt mà dừng, không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Sẽ liên lạc lại đến đại phản sinh thiên cái sau vượt cái trước, lấy hắc ám chi bên mà thay vào sự thực, bên trong đến tuột cùng có hay không có ẩn giấu đi hắn bí mật của hắn, cho tới bây giờ cũng vẫn chưa biết được. Quế thư phòng hỏi nói, hơn 200 năm trước, đạo chủ nói thế nhưng Huyền Vũ quốc sư. Tề Thái Toàn gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, lại tại một khắc cuối cùng không nói. Hắn quay người hướng tây, cảm giác đập vào mặt tấm áp, quan sát đến do tuyết hóa mưa biến hóa, trong con mắt chậm rãi chiếu rọi ra nhất đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Đây là một cái thanh y váy xanh nữ tử. Đầu nàng mang bảo quan, mặt che lụa mỏng, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn đến giống như vì sao trên trời, đêm hắc ám màn đêm cũng vì đó thắp sáng. Đêm dài khó hiểu, phong gấp tuyết đột nhiên, hai vị vào giờ phút này xuất hiện ở chỗ này mặt đất, không phải là vì nên đón thiếp thân đến. Nữ tử âm thanh du dương, mang theo một loại cổ quái giọng điệu, nghe tới phảng phất đang ngâm tụng ca hát đồng dạng. Đi vào chỗ gần, nàng lại nhìn một chút trong bóng tối hai người, nguyên bản thản nhiên tự đắc nét mặt dần dần thu lại, thay vào đó thì là kinh ngạc, cùng với có chút thận trọng. Hai vị quả nhiên là để cho ta rất cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút khó có thể tin. Nàng sóng mắt chuyển động, ánh mắt từ trên thân Quế thư phỏng rời, sau đó lại nhìn về phía Huyền Võ đạo chủ cánh tay phải, các hạ là cực kỳ hiếm thấy nhất thể song linh. Lão tiên sinh thì càng thêm hiếm thấy, mặc dù tu khí huyết võ đạo, lại năng lực chia ra tâm chữ, dùng ngoại vật là tự thân trúc tạo đạo cơ, như thế thông minh tài trí, ta là mặc cảm giác xa xa không kịp. Tề Thái còn nói, ngươi là ai, lại từ nơi nào đến? Nữ tử áo xanh hơi cười một chút, hai vị có thể xưng hô ta là Thanh Nô, về phần của ta đến chỗ. Nàng đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài, chờ hai vị gia nhập chúng ta, biến thành chúng ta người, thiếp thân tất nhiên sẽ biết gì nói đấy, đem những gì mình biết tất cả toàn bộ báo cho biết. Tuyết dường như ở dưới càng lúc càng lớn, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có vệ thao quanh thân mấy trượng xung quanh trống rỗng, không có một mảnh đông tuyết rơi xuống, giống như ngay cả băng tuyết hàn khí đều bị hấp thụ thôn phệ, không có tồn tại không gian. Hắn mặt hướng tây phương, nhìn một vòng sáng sắc chiếu rọi bầu trời, sau đó lại lặng yên thu lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong ánh mắt lóe lên một chút hoài nghi. Đạo kia sáng này, nhìn qua cùng Phạn Thiên đại tiếu có chút tương tự, nhưng Phạn Thiên linh ý phủ xuống thời giờ, hiện hóa ra ngoài là kim sắc hào quang, mà không phải vừa nãy cho người ta đem lại nóng bỏng cảm giác thanh bạch qua mang. Thượng sư muốn đi nơi nào điều tra một phen sao? Mục Ly đi vào chỗ gần, cẩn thận mở miệng hỏi. Không tới. Vệ Thao lắc đầu, chậm rãi thu lại khí cơ, lập tức phong tuyết tràn vào, đem quanh thân lần nữa bao trùm bao phủ. Hắn lấy ra hỉ mẫu tượng thần, lần nữa đem tinh thần tập trung trong đó. Nhưng ngoài dự liệu tình huống xuất hiện, tượng thần lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vệ Thao khẽ nhíu mày, trầm mặc suy tư. Một lát sau, hắn thở phào một ngụm trọc khí, ngự sử hoàng cực phát ấn, thúc đẩy vừa mới thu nạp vào tới đạo kia thần ý một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, giống như đóng chặt cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vệ Thao trước mắt không có dấu hiệu nào mở hoa, tượng thần lại một lần xuống lại, 10 con cánh tay kết xuất khác nhau ấn quyết, hắc ám hư không lần nữa giáng lâm. Khi mà hắn thâm nhập vào đi thăm dò, lại so trước đó càng thêm thoải mái thuận hoạt, hoàn toàn không như lần trước như vậy sẽ kịch liệt tiêu hao tinh thần. Thì ra là thế, hoàng cực ấn đem hỉ mẫu trong pho tượng thần ý hấp thụ đặt vào, thì tương đương với đưa nó thật sự cùng ta hòa làm một thể, biến thành đồ vật của mình, cho nên lần này khu động tượng thần mới biết trở nên như thế đỡ tốn thời gian công sức. Ý niệm trong lòng hiện lên, Vệ Thao cảm giác chính mình giống như biến thành một cái cá bơi, tại trong hắc ám linh động ghé qua, rất nhanh liền tiếp xúc đến hắc ám cuối bạch sắc quang mang. Đây là một tấm do tơ nhện bệnh mà thành lưới lớn, hoặc là hoán một cái càng chuẩn xác mà nói pháp, nó hẳn là một cái bản ti đại môn. Đem nó mở ra sau đó, có thể thật sự tiến vào hỉ mẫu bản ti động trong. Chỉ là không biết là cả người đều có thể vào trong, hay là dường như hắn này hai lần một dạng, vẹn vẹn là đem tinh thần xâm nhập phụ cận dò xét cảm giác. Chương 353, Thanh Linh 2, chương 353, Thanh Linh 2, Vệ Thao cầm trong tay hỉ mẫu tượng thần, đứng im phong tuyết bất động. Thời gian từng giờ trôi qua, hắc ám dần dần tối lui, ban ngày sắp xảy ra. Chỉ là tại trầm trọng mây đen che lấp, giữa thiên địa bị mênh mông phong tuyết bao trùm bao phủ, vẫn như cũng là ảm đạm u ám sắc điệu. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, cùng hỉ mẫu tượng thần liên hệ bị tách ra. Vệ Thao thật dài thở ra một ngụm trọc khí, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Tất cả sau nửa đêm thời gian, hắn luôn luôn tại nếm thử khai môn bảo động, nhưng thử tới thử đi, lại đều không có biết rõ mạng nhện quy tắc vận hành, cũng chỉ có thể là tại cửa hang từ từ, không cách nào thật sự xâm nhập trong đó. Một chỗ hoang dân khu quần cư, Vệ Thao từ từ uống nước trà, một chén lại một chén. Sau lưng Phục Thị Mục Ly cơ hồ là tại một khắc càng không ngừng tại nấu nước, pha trà. Nghe Sương tại bên cạnh đống lửa quanh chân ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên gối, lòng bàn tay đều có một đóa óng ánh lóe sáng thần thụ chi hoa. Bên ngoài còn có Mục Ly đệ đệ cùng thuộc hạ, đang đem vài đầu xúc vật lột ra cạo xương, gác ở ngoài ra một tòa trong lều vải đồ nướng. Bên ngoài lều gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Bên trong lại an vô cùng yên tĩnh, chỉ có Vệ Thao ngục nuốt nước trà âm thanh. Màn cửa bị xốc lên, Mục Ly đệ đệ Mục Long ló đầu vào, sợ hãi rụt rè nói, đại tỷ, thịt nướng xong, là tiến tới nơi này, hay là? Hắn nửa bên mặt sưng lên thật cao, ngay cả nha cũng rơi mất hai biên, nói tới nói lui còn có một chút hở. Ngươi có phải hay không có đầu óc, đây còn phải nói. Mục Ly nhíu mày, trực tiếp mở miệng ngắt lời, đương nhiên là nướng xong đưa tới, bên ấy đều không có thu thập sạch sẽ, đại nhân sao có thể tại đầy đất vết máu môi trường hạ dùng cơm. Sợ tới mức Mục Long giật nảy mình dùng mình một cái, ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói, liên tục không ngừng ra ngoài chuẩn bị ăn cơm bộ đồ ăn. Vệ Thao đem cuối cùng một chén nước trà uống cạn, trầm thấp thở dài, người trẻ tuổi khí thịnh một ít rất bình thường, ngươi qua loa răn dạy một chút chính là, cũng không có thiết yếu ra tay ác như vậy, đem hải tử sợ tới mức cũng không dám nhìn nhiều ngươi một chút. Mục Ly rũ mắt con ngươi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kính cẩn. Trước kia nô tỳ chính là đem hắn quen quá hung ác, mới dưỡng thành tiểu này tự cao tự đại, không biết tiến thối ngu xuẩn tính cách, lại còn dám tại trước mặt ngài biểu hiện ra ngoài, không hảo hảo đốn nắn một chút ngày sau tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Vệ Thao gật đầu, đây là chuyện nhà của các ngươi, chính ngươi xử lý là được. Chỉ là ta cái này nhân tâm thiện, không thể gặp máu thịt be bét cảnh tượng, cũng nghe không được từng tiếng khắp huyết kêu rên, cho nên nói ngươi về sau lại động thủ quản giáo lúc, tốt nhất qua loa cách xa một ít, đừng để ta nhìn được nghe được là được. Mục Ly nao nao, không hiểu nhớ ra hắc ám phong tuyết chỗ sâu, thì mẫu là thế nào tại thê lương kêu gào âm thanh bên trong bị từng chút một xé nát tan hết, không tự chủ được chính là giật nảy mình dùng mình một cái, ngay cả yết hầu đều có chút phát khô. Nô tỳ đi thúc thúc dục những thuộc hạ kia, xem xét thịt rốt cục nướng xong chưa. Nàng vô thức đứng dậy, đi ra hai bước nhưng lại dừng lại, trước cẩn thận từng ly từng tí đem giống chén trà tụ đầy, lúc này mới bước nhanh ra lều vải, đứng ở ngoài cửa thật dài thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút như nhũn ra. Sư đệ làm gì Mục Ly cô nương? Nhìn xem đem người dọa cho được, ngay cả đi đường cũng không quá ổn định. Nghe Sương từ từ mở mắt, nhìn trong tay đã mất đi sáng bóng thần thụ chi hoa, hai đầu lông mày hiện lên một chút tiếc hận tình. Ta cũng không có làm gì nàng đi. Vệ Thao nâng chén trà lên, không chỉ một mực đối nàng thái độ rất tốt, hơn nữa còn theo quỷ môn quan đưa nàng mệnh kéo lại, ta cũng không biết nàng vì sao lại sợ thành như vậy. Trầm mặc một chút, hắn nhìn thấy Nghe Sương trên tay thần thụ chi hoa, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, giọng nói đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chẳng lẽ nói nàng dự định sau khi trở về quy nợ, không nghĩ cung cấp sư tỷ đến tiếp sau tu hành cần thiết thần thụ tinh hoa. Sư đệ muốn đi nơi nào? Nghe Sương ung dung cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói tiếp, chợt nhíu mày, quay người hướng phía lều vải màn cửa nhìn lại. Vệ Thao đã chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng dậy, một cái lắc mình đã tới trong gió tuyết. Lại bước về phía trước một bước, hắn liền đứng ở khu quần cư ngoại một tòa dốc thoải. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, một đầu giày sợi đay rơi trên mặt đất, tại tuyết động thượng lưu lại dấu vết mờ mờ. Vệ Thao đứng ở pha đỉnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn thanh ý trúc trượng, mũ rộng vành giày sợi đay nam tử chậm rãi mà đến, lại tại một khối nô lên trên tảng đá ngừng lại. Mặc dù bắc phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, nhưng trên người hắn nhưng không có một mảnh bông tuyết, thậm chí không thấy có một tơ một hào vết ướt, hoàn toàn không như ngược đạp tuyết một đường đi tới, mà là một mực ở tại ấm áp như mùa xuân trong phòng. Người này có chút kỳ quái, không cảm giác được cái gì khí huyết chân kinh dấu vết, nhưng cũng không sợ phong tuyết giá lạnh, ngay cả quần áo cũng khô ráo sạch sẽ như mới. Vệ Thao thở phào một ngụm bạch khí, đem ánh mắt theo nam tử trên người rời, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Theo một hồi nhàn nhạt mùi thơm, Nghe Sương theo sát phía sau đi tới bên cạnh hắn. Nàng nhìn mũ rộng vành thanh y nam tử một chút, đôi mắt chỗ sâu âm thầm hiện lên một vòng kim hồng màu sắc. Sư đệ không nên kinh thường, người này tựa hồ có chút kỳ lạ. Nghe Sương khẽ nhíu mày, xích lại gần một ít nhẹ nói. Sau một khắc, thanh y nam tử tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, đồng dạng hướng phía hai người nhìn lại. Ánh mắt của hắn hắc bạch phân minh, đồng tử giống như lầm sâu, lại theo ngẩng đầu động tác chậm rãi sáng lên một mảnh bạch thanh quang mang, càng là hơn tại gió lạnh gào thét tuyết tiền, cho người ta đem lại một loại kỳ quái ôn hòa cảm giác. Dường như là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nhiệt độ giống như cũng đang lặng lẽ tăng trở lại, một phiến khu vực sẽ nghiêm trị đông về đến xuân hạ. Vệ Thao trong mắt ba quang chớp động, nhìn chăm chú sườn đất phụ cận đang hòa tan tuyết động, chợt phát hiện nhiệt độ là thực sự tại lên cao, mà cũng không phải là cảm giác nhận lấy ảnh hưởng. Đè xuống trong lòng dâng lên hoài nghi, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi là ai, tìm nhà ta trong đến muốn làm gì? Nhìn tới vận khí của ta không tệ, tùy tiện tuyển một cái phương hướng tiến hành dò xét, vô dụng thời gian quá dài đều có làm cho người ngạc nhiên phát hiện, tìm đến thích hợp mục tiêu nhân tuyển. Có thể ở đây gặp được hai vị, liền xem như lúc này xoay người lại, vậy đủ để hướng Thanh tiểu thư phục mệnh, thậm chí có thể được ban cho hạ ban thưởng, để cho ta có thể đột phá cách trở đã lâu bình chứng, tiến vào đến tầng thứ cao hơn trong. Thanh y nam tử thanh âm mang theo một loại cổ quái giọng điệu, với lại mỗi câu thoại âm cuối cũng hơi dâng lên, nghe tới phảng phất đang ngâm tụng ca hát đồng dạng. Hắn giọng nói bình thản nói xong, thần thái thư giãn thích ý, dường như là tại nhà mình trong vườn thưởng thức tuyết ngắm cảnh, mà không phải thân ở tại trống trải tĩnh mịch hoang dã. Vệ Thao mặt không biểu tình nhìn hắn, giọng nói dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ngươi là không có lỗ thai dài hay là không có đầu óc, ta hỏi là ngươi là ai, tìm nhà ta trong đến muốn làm gì, kết quả nghe ngươi dài dòng văn tự hát hồi lâu, cũng không trả lời thẳng vấn đề của ta. Thanh y nam tử nghe vậy nết miệng mỉm cười, ngươi tu hành võ đạo, thể nội khí huyết tràn đầy, nhìn xem tới đây chính là ngươi tự nhận là ỷ bảo, chẳng qua tại trước mặt ta, các ngươi kỳ thực chẳng phải là cái gì. Khí huyết võ giả, nghe tới ngược lại là uy phong thật to, chỉ là đặt ở chúng ta chỗ nào, có thể cho cái chó giữ nhà đãi ngộ cũng đã đầy đủ bọn hắn cảm ơn đái đức, khóc ròng ròng. Từ quyền pháp đại thành đến nay, còn chưa bao giờ có người vì dạng này tư thế, ở trước mặt ta nói lời như vậy. Vốn còn muốn cùng ngươi hòa bình giao lưu, thật tốt trò chuyện vài câu, nhưng ngươi không nên như thế hùng hổ dọa người, hoàn toàn không thấy ta phóng ra thiện ý. Vệ Thao bước về phía trước một bước, đi vào pha đỉnh biên giới. Lại mở miệng lúc, thanh âm của hắn trở nên rất nhẹ, giống như tự lẩm bẩm, lộ là tự chọn, một sáng phương hướng sai lầm, đó chính là một lần sẽ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã trăm năm thân. Chẳng qua đã ngươi thượng cột đến tìm chết, kia cũng trách không được ta không nể tình, một hồi liền muốn đem ngươi trực tiếp đánh chết. Thứ không biết chết sống, ta đều dùng các ngươi am hiểu nhất thủ đoạn, đem bọn ngươi cầm xuống lại nói cái khác. Thanh y nam tử bỗng nhiên dừng lại trong tay trúc trượng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Sau một khắc, hắn không có dấu hiệu nào liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Vệ Thao trước người, lúc này liền làm một trường rơi xuống. Rộng lớn ống tay áo vung vây ở giữa, ẩn hiện phong lôi chi thành, ngay cả gào thét phong tuyết cũng vì đó ngưng trệ. Bành! Sóng nhiệt đập vào mặt mà tới, thậm chí ngay cả không khí đều bị xí nướng đến có chút bặm mẻo. Bành! Hắn nặng nề rơi xuống đất, đứng ở sân đất đỉnh chót. Nét mặt lại là hơi sững sờ, vì vừa mới nhất định phải được ra tay, lại trực tiếp rơi vào khoảng không. Vệ Thao cùng Nghê Sương đã tới hơn 10 trượng ngoại. Hai người đứng song vai, cũng không có ra tay phản kích, mà là lặng lặng nhìn pha đỉnh thanh y nam tử, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tâm ý không còn khí huyết bạo phát, cũng không thấy chân kình che thể, đã có cùng loại với chân lý võ đạo khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Nghê Sương quan sát một lát, có hơi nhíu nhíu mày, còn có hắn ra tay lúc mang theo bước lên sóng nhiệt, lại không có bất kỳ cái gì báo hiệu, dường như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Không phải đột nhiên xuất hiện, dường như cùng cái kia song tỏa ra thanh bạch quang mang con mắt liên quan đến. Vệ Thao nói, sư tỷ ở bên giúp ta áp trận, liền để ta thử một lần hắn rốt cục có bản lĩnh gì, có phải hay không có thể chống đỡ nổi chính mình ăn nói linh tinh. Thanh y nam tử sắc mặt có chút khó coi, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị cho hai người một cái chân chính giáo huấn. Chỉ là tại lửa giận của hắn còn chưa phát tiết ra ngoài trước đó, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Bầu trời lặng yên không một tiếng động ở giữa tối xuống, vì tòa này sân đất vị trí làm trung tâm, một khu vực lớn giống như bị chia ra tới. Thanh y nam tử đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt đột nhiên chiếu dọi ra một tôn dữ tợn kinh khủng to lớn thân thể, đột nhiên một quyền vào đầu giáng xuống. Đây là thanh tiểu thư nói tới võ giả, thấy thế nào đều là khoác lên da người yêu ma. Huyền đan chi sơn, chim xanh chi thần, hỏa long bắt đầu. Hắn quát khẽ một tiếng, quanh thân sóng nhiệt bốc lên, đột nhiên ánh lửa hừng hực. Thuật thức, thanh linh. Chương 354, thuật sĩ, 1, chương 354, thuật sĩ, 1, Bắc địa hoang dân trục cây rong mà cư. Mà ở băng tuyết giá lạnh mùa, bọn hắn thì sẽ dựa theo những năm qua kinh nghiệm, lựa chọn một nơi qua mùa đông. Sống qua nhất định sẽ không vắng mặt, nhưng quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ bệ hai, yên tĩnh chờ đợi xuân về hoa nở đến. Chỉ là so với trước đây, mùa đông năm nay tựa hồ có chút không thích hợp. Dù là đã qua lập xuân thời gian, nhưng vẫn là phong tuyết không tới, nhiệt độ không thăng, dường như là muốn đem hàn đông một mực kéo dài tiếp. Chỗ này hoang dân khu quần cư cũng không tính lớn. Dựa theo lều vải số lượng suy tính, tối đa cũng đều không đến 100 người quy mô. Chẳng qua bên trong lại là yên tĩnh, trừ ra một bộ phận tuổi già sức yếu xúc vật ngoại, cái khác đều không còn có một cái vật sống tồn tại. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, vì sao lại tại phong tuyết lẫn lộn thời tiết vứt bỏ trụ sở. Nhưng đối với đến từ hải ngoại Tam Sơn mọi người tới nói, có thể tại liên tiếp biến cố bên trong giữ được tính mạng, còn có thể tìm thấy như vậy một nơi nghỉ chân, đã là cực lớn niềm vui ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, ngươi nói bị kia, thật sự ăn hỉ mẫu. Mục Long rửa sạch đao, đem nướng xong thịt cắt miếng đặt tới trong mâm. Một bên bận rộn, một bên cười theo không có chủ đề liền tìm chủ đề. Mục Ly ở một bên chuẩn bị gia vị, nghe vậy trên tay không khỏi lắc một cái. Nhắm lại ngươi miệng tối, đừng cho trong tộc gây chuyện. Nàng nhìn khắp bốn phía, lại cường điệu một câu, mấy người các ngươi cũng giống vậy, cũng cho ta thành thành thật thật. Vị yêu tất nhiên ngay cả hỉ mẫu đều có thể ăn vào bụng đi, ai muốn trêu đến lão nhân gia ông ta mất hứng, đem các ngươi ngay cả vỏ mang thịt nuốt mất cũng là một ngụm sự việc. Nếu là lại để cho bị giết đến quỷ biên, chúng ta Mục Chi ở bên kia không tính là đại tộc, sợ là cũng có bị tận gốc diệt trừ nguy hiểm. Nói đến chỗ này, nàng đưa tay trà sát đem mồ hôi trên trán, đột nhiên liền hơi nghi hoặc một chút, như thế nào đột nhiên nóng như vậy, lẽ nào là trong lều vải hỏa thiêu quá vượng nguyên nhân? Đại tỷ, bên ngoài trời mưa. Mục Long đột nhiên đứng dậy, hướng phía ngoài lều đi đến, vừa mới còn gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, bây giờ lại thổi tới toàn bộ là gió nóng, ngay cả bông tuyết cũng biến thành giọt mưa. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một ánh lửa tại cách đó không xa quanh tạt, cho vừa mới tờ mở sáng bầu trời tăng thêm rất nhiều sáng sắc. Sóng xung kích tùy theo vào tới, đem đội vàng không kịp chuẩn bị Mục Long trực tiếp tung bay, hơi kém nện lật ra cất đặt thịt nướng cái bàn. Đây là xuyên thấu qua cao cao nâng lên màn cửa, Mục Ly đồng tử bỗng nhiên co vào, bên trong chiếu rọi ra giống như hỏa thụ ngân hoa cảnh tượng, ngay ở chỗ này khu quần cư ngoại sườn đất đột nhiên dâng lên. Tại ánh mắt của nàng đi tới chỗ, còn có nhất đạo đống nhiên bành trướng biến lớn đến cao 2 triệu độ, quanh thân cơ bắp phun trào từng cục giữ tận thân thể, chính hiệp bọc lấy gào thét tương phong, một quyền hướng phía dưới rơi đập. Mặc dù đó cũng không phải hắn vân vân vậy đèn che thể, bén nhọn cốt thứ đột xuất, đôi rắn cánh chim mở ra mạnh nhất thân thể, nhưng dù vậy cũng đã nhường nàng tâm thần chập chờn, dường như khó mà tự kiềm chế. Thanh linh thuật thức, hạng nhất hỏa. Oanh! Vệ thao một quyền đánh ra, xé rách phong tuyết rơi đập. Uy thế cuồn cuộn, như núi che đậy. Thanh y nam tử không tránh không né, không lùi không cho, thậm chí cũng không có ra tay ngăn cản, mà là tại trong điện quang hỏa thạch đống nhiên dừng lại trong tay trúc trượng, hai con ngươi chỗ sâu hiện lên nhất đạo lộng lây bạch quang. Bên trong phảng phất có lít nha lít nhít phù văn, ngay tại bạch sắc quang mang chỗ sâu như ẩn như hiện. Trong chốc lát sóng nhiệt bốc lên, một đốm lửa bắn ra hư không. Đúng lúc này hỏa tinh bùng lên, giống như một viên bom, đem hết thể trùng quanh đều dẫn nhiên. Ầm ầm. Pha đỉnh đột nhiên nổ vang nhất đạo tiếng sấm liên tục. Nhất đạo giữ tận và mèo, lại trải rộng cháy đen thân ảnh, theo cháy bùng bạch lửa xanh diễm trong bước ra một bước, đem chưa hoàn thành một quyền đập ầm ầm hạ xuống. Thanh y nam tử đột nhiên nheo mắt lại. Đột nhiên nhìn thấy đột phá lưu hỏa thuật thức võ giả, trong lòng của hắn lập tức tràn ngập kinh ngạc hoài nghi, thậm chí còn có một tia mê man. Sinh mệnh nhận uy hiếp bản năng phản ứng dưới, thanh y nam tử trong mắt quang mang lại lóe lên. Thuật thức, linh thuẫn. Đột nhiên một đoàn xanh biếc quang mang hiện hiện, dường như là một mặt tấm chắn, chắn giữa hai người. Giang giác. Đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn, nhường thanh y nam tử đột nhiên nheo mắt lại. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng rít ngay tại bên tai bạo khởi. Hắn không còn kịp suy tư nữa, đột nhiên hướng về sau nhảy ra, vừa sải bước đếm rõ số lượng trượng khoảng cách, lúc này mới ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Một chút phía dưới, thanh y nam tử đồng tử đột nhiên co vào. Bên trong chiếu rọi ra một đầu như kim như ngọc cánh tay, đang cùng bạo vô cùng xuyên thấu linh thuẫn, xanh biết mảnh vỡ tư tán phun tung tóe, phi đến khắp nơi đều là. Vệ thao một quyền đánh nổ linh thuẫn, đúng lúc này dừng bước lại. Hắn nhẹ nhàng quăng cánh tay một cái, tóc đen tơ nện sen lẫn quấn quanh, đem phá toái tay áo dài trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Lại còn có năng lực bản thân chữa trị áo bảo. Thanh y nam tử sắc mặt lại là biến đổi, trong ánh mắt trừ ra kinh ngạc, còn hiện lên nhất đạo nóng bỏng quan mang. Tên là thuật thức pháp môn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vệ thao không có tiếp tục ra tay, mà là đứng vững bất động, chậm rãi mở miệng nói, kiểu này mới là hệ thống sức mạnh, cho ta không sự kinh hỉ nhỏ. Giống như ngươi khí huyết võ giả, cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Thanh y nam tử chậm rãi bình phục hô hấp, nắm chặt trong tay xanh biếc như ngọc trúc trượng. Đối mặt với chính hắn một mặt địa phương, trúc trượng đỉnh khảm nạm một viên ngọc thạch lặng yên sáng lên nhàn nhạt qua mang. Từng tia từng sợi nhiệt lưu thông qua bàn tay, vô thanh vô tức rót vào trong thân thể. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, dường như cũng không ngại nói thêm mấy câu nữa, tại chúng ta chỗ nào có thể đạt tới giống như ngươi cấp độ thực lực võ giả, dường như vạn người không được một, mỗi một cái đều là do hậu thiên vào tiên thiên đại tông sư. Ồ. Vệ thao trên mặt lộ ra có chút cảm thấy hứng thú nét mặt, do hậu thiên vào tiên thiên cảnh giới phân chia, ta đồng dạng lần đầu tiên nghe nói, dạng này võ giả lại có chỗ đặc biệt nào? Cũng không có tu hành thiên phú người bình thường so ra, bọn hắn tự nhiên là thần tiên loại nhân vật, nhưng ở chúng ta phương thuật chi sĩ trước mặt, nhưng cũng chẳng qua là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Thanh y nam tử mặt lộ ngạo nghễ nét mặt, âm thanh vậy khôi phục giống như ngâm sướng bình tĩnh. Ngươi còn muốn mạnh hơn bọn họ một ít, ngay cả ta cũng cảm giác được tương đối lớn áp lực. Chẳng qua võ giả rốt cuộc chỉ là võ giả, hạn mức cao nhất đều còn tại đó, bất kể lại cố gắng thế nào tu hành, đều khó có khả năng vượt qua đạo kia mắt trần có thể thấy là trời, leo đến chúng ta thuật sĩ trên đầu. Phải biết vừa nãy ta chẳng qua là có chút khinh địch chủ quan, bị ngươi đánh một trở tay không kịp, hiện tại đã có súng túc cảnh giác, ngươi liền mất đi tốt nhất thủ thắng thời cơ. Thắng không thắng sao cũng được, ta càng xem trọng lại là suy nghĩ thông suốt, tâm ý thư sướng. Vệ thao hoàn toàn không có tranh luận ý nghĩa, chỉ là hứng hở thuận miệng nói. Ngươi vừa mới sử dụng hai loại thuật thức, một cái là giống như pháo hoa bạch lửa xanh diễm, một cái là xanh tươi như ngọc xanh biết tấm chắn, nghe nhìn hiệu quả coi như không tệ, nhường nhà ta sư tỷ ở phía sau nhìn đến vui vẻ, ta cũng liền đi theo vui vẻ sung sướng. Như vậy, ta rất chờ mong, mong muốn lại mở mang kiến thức một chút, ngươi còn có thể có cái gì thú vị gánh xiếp thủ đoạn, có thể lấy ra nhường sư tỷ làm hao mòn một chút nhàm chán trước khi ăn cơm thời gian. Ngươi đây là đang muốn chết, vốn còn muốn đem ngươi bắt sống mang về, nhưng bây giờ, ta muốn ngươi chết. Thanh y nam tử hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, trong lòng đã bị nồng đậm sát cơ tràn ngập. Vệ thao du mắt con ngươi, thu lại nụ cười, lại mở miệng lúc, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên cao cao tại thượng, tràn ngập cười nhạo khinh thường tình. Muốn ta chết? Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Ta vậy không bắt nạt ngươi, tiếp xuống cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian chuẩn bị, liền đem ngươi mạnh nhất thuật thức sát chiêu thi triển đi ra, có thể khiến cho chúng ta thật tốt mở mang tầm mắt. Căn bản không cần 10 cái hô hấp, nhiều nhất chỉ cần 3 cái hô hấp thời gian, có thể để ngươi quỳ xuống cho ta đến nhận lấy cái chết. Thanh y nam tử ý niệm trong lòng địa thiểm, đột nhiên giơ tay lên trong trúc trượng. Vệ thao bắt đầu đếm xem, 10. Ân. Thanh y nam tử chưa phát động thuật thức, nhưng trong lòng thì đột nhiên giật mình. Hai chân tính cả cánh tay giống như bị gắt gao dây dưa dính liền, mặc dù còn chưa đột phá tự phát hộ thể thanh bạch qua mang, cũng đã nhường hắn một cái lảo đảo, ngay cả đứng cũng không đứng làm. Hắn vô thức túi đầu nhìn lại, trong ánh mắt chiếu rọi ra lít nha lít nhít tơ nhện, đang theo dưới chân đất tuyết điên cuồng vần ra, trong chốc lát liền đem cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Vâng. Mặt đất kịch liệt chấn động, cương phong gào thét mà đến. Ngay tại tơ nhện loạn vũ trong nháy mắt, vệ thao đã đến thanh y nam tử trước người. Trong hư không đột nhiên tuôn ra phong lôi chi thành, một đầu lóe ra kim ngọc sáng bóng nắm đấm từ trên xuống dưới rơi đập, hung hăng đâm vào thanh y nam tử gian nan nâng lên trúc trượng phía trên. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh lôi nổ vang. nắm đấm trực tiếp đánh nát xanh biếc trúc trượng, sau đó rơi vào thanh y nam tử hai tay. Lực lượng cường đại va chạm dưới, đột nhiên tuôn ra một chùm tinh hồng màu máu. Thanh y nam tử cẳng tay vỡ vụn, huyết nhục tung bay. Ngay cả bả vai cũng không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng, không cách nào ngăn trở lui về phía sau sai chỗ xương cốt, trong nháy mắt đem phía sau lưng cơ bắp xé rách nổ tung. Nhất đạo thân ảnh màu xanh hướng về sau bay rất ra ngoài. Sau khi hạ xuống vừa vội nhanh về phía trước trượng, tại đất tuyết ma sát ra thẳng tắp đỏ tươi dấu vết. Oanh! Cương phong tái khởi, gào thét mà tới. Vệ thao dường như trong cùng một lúc đổ tới. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, rơi ầm ầm đạo kia thân ảnh màu xanh phụ cận, đem lạnh lẽo cứng rắn mặt đất ném ra một cái hố to, vậy đạp vỡ đối phương có chút vặn vẹo biến hình hai chân. Chương 354, thuật sĩ 2, chương 354, thuật sĩ 2, tơ nện lần nữa tuôn ra, đem chỉ còn thân thể hắn buộc chặt chẽ bước vàng. Ta cho ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị, kết quả là này. Vệ thao cúi đầu quan sát, thở phào một ngụm nóng dực khí tức, một quyền liền bị quật ngã mặt hàng, còn có mặt mũi chạy tới nhà ta gây sự đây. Ngươi nói 10 cái hô hấp, kết quả còn không có một cái nào hô hấp. Thanh y nam tử nằm ngửa tại đáy hố, mặt mũi tràn đầy đau khổ nét mặt. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu, hay là ngươi là kẻ ngốc? Vệ thao nháy mắt mấy cái, nhìn hắn vì đau khổ mà vặn vẹo khuôn mặt, dần dần hiện ra một vòng ôn hòa nụ cười. Được rồi, cùng ngươi loại này ngu xuẩn nói quá nhiều cũng không hề có tác dụng, dù sao vì trí tuệ của ngươi cũng nghe không hiểu. Cho nên ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Ta cũng không sợ chết. Thanh y nam tử dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, ta chỉ là có chút hối hận, tại hiện thân trước đó không có nhiều quan sát một chút thời gian, thu thập được càng thêm kỹ càng về các ngươi những võ giả này tình báo. Vệ thao đối với cái này rất tán thành, chậm rãi gật đầu một cái, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, ngươi bây giờ mới nghĩ tới chỗ này, đã hơi trễ. Bất quá ta bản tính lương thiện, chưa bao giờ hỉ sát lục, bởi vậy chỉ cần ngươi có thể đem lai lịch của mình thật sự nói rõ, lại cung cấp về thuật thức tu hành tin tức càng kẽ, ta là có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Đừng nghĩ đến lừa gạt ta, con người của ta cái gì cũng tốt, chính là trong ánh mắt dung không được hạt cát, cho nên chỉ cần ngươi dám nói một câu nói láo, ngay cả thống khoái đi chết đều sẽ biến thành một loại xa xỉ nguyện vọng. Thanh y nam tử ánh mắt đờ đẫn, nhận mệnh loại thở dài, chúng ta chú ý tới nơi này đã có không ngắn thời gian, chỉ là luôn luôn chỉ có thể thăm dò đến như ẩn như hiện khí tức, lại là không cách nào xác định chính xác đạo tiêu, mãi đến khi gần đây. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Đều trong cùng một lúc, vệ thao hướng về sau nhanh chóng tối lui. Một viên xanh biếc châm nhỏ như ẩn như hiện, giống như coi như không thấy không gian bên trên khoảng cách, trực tiếp liền xuất hiện ở mi tâm của hắn. Vân vân vậy đen hiện hiện bên ngoài thân. Đúng lúc này chính là đinh một tiếng kêu khẽ. Âm thanh nhỏ bé mấy không thể xem xét. Xanh biếc tiểu châm mảnh như lông châu, đâm vào vậy đen một nửa kẹp lại bất động. Vệ thao lại như bị sét đánh, đầu đột nhiên ngửa về đằng sau đi, giữa mũi miệng còn có máu tươi hướng ra phía ngoài tràn ra. Thẳng đến lúc này, mới có nhất đạo như có như không nữ tử âm thanh lặng yên vang lên. Thuật thức, thanh thứ, bảnh. Vệ thao ổn định thân hình, lao đi bên môi vết máu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới. Liên nhìn thấy một cái thanh y váy xanh thiếu nữ, đứng ở đã thành nhân côn nam tử trước người. Hai người ánh mắt hư không đối bính, vừa chạm liền tách ra. Nàng thở dài, ta đáng thương ca ca, ngươi thật là, làm ta quá là thất vọng. Ta trước kia chỉ biết là ngươi yếu, lại là tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi vậy mà sẽ nhỏ yếu đến trình độ như vậy. Thanh y nam tử ho ra một ngụm máu tươi, miệng lớn thở hổn hển nói, Nhược Ly, ngươi ngàn vạn cẩn thận chút, hắn không phải võ giả bình thường. Ta tất nhiên là hiểu rõ hắn không phải võ giả bình thường. Thiếu nữ cười nhạt nói, nhưng liền xem như lại không phổ thông, vậy cũng không vượt ra ngoài võ giả phạm chủ, chỉ là ca ca ngày bình thường ỷ vào thuật sĩ thân phận kiêu ngạo tự đại, toàn vẹn quên đi lão sư sư tử vô thọ, cũng đem hết toàn lực châm nôn, có này thai kiếp cũng là phải có tâm ý. Bất quá, ngươi cho dù là lại không có thể, vậy cũng đúng ca ca của ta, trừ ra tiểu thư cùng ta bên ngoài, dung không được người khác xen vào mảy may. Như vậy bị một ngoại nhân trọng thương đục nhã, chính là đem mặt của ta vậy cùng ném lên mặt đất giẫm đạp, cũng chỉ có thể nói bọn hắn chọn chết có đạo, không lưu lại cho mình đường sống. Nàng chậm rãi đi về phía trước, trong tay đồng dạng cầm một đầu xanh biếc trúc trượng, đỉnh mấy quả thanh ngọc bảo thạch tỏa ra mông lung quang mang. Xa xa gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Nhưng vì tòa này sụp đổ sườn đất làm trung tâm, một khu vực lớn sóng nhiệt xâm nhập, do tuyết hóa mưa, giống như đã cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt phân chia, đi tới như vào lồng hấp giữa hè mùa. Phương thuật chi sĩ, quả thật có chút ý nghĩa. Vệ thao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giữa ngón tay dần dần biến mất không thấy gì nữa xanh biếc chấm nhỏ, hai đầu lông mày hiện lên một chút kinh ngạc nét mặt. Sư đệ bị thương. Nghe Dương nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên một vòng rét lạnh sắc cơ. Chỉ là bị châm đâm một cái, có chút chóng mặt, cũng không phương chuyện. Vệ thao hơi cười một chút, ra hiệu nàng không cần thận trương. Thanh linh thuật thức, sư tỷ trước kia có nghe nói hay không qua kiểu này phương pháp tu hành? Không có, ta chưa bao giờ thấy qua có giống như hắn võ giả. Nghe Dương lắc đầu, với lại ta quan sát kỹ cảm giác, phát hiện người này tuôn ra đoàn kia ánh lửa, cùng với phía sau không có dấu hiệu nào xuất hiện châm nhỏ có chút cổ quái. Dường như có thể trực tiếp xuyên thấu chân kinh phòng ngự, tác dụng tại trên thân thể người, có thể đây chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất chỗ. Loại lực lượng này xác thực đối chân kinh có không nhỏ khắc chế, nó còn có thể trực tiếp áp chế khí huyết vận chuyển, thậm chí đối chân lý võ đạo cũng có một chút quá nhiều tác dụng, khó trách bọn hắn sẽ là như thế một bộ sắc mặt, tự cho là cao cao tại thượng xem thường khí huyết võ đạo. Vệ thao nhớ lại vừa mới giao phong chi tiết, lại bổ sung một câu. Đối với tông sư phía dưới võ giả, hai người quả thực có thể trực tiếp nghiền ép, mà âm cực tông sư chân lý võ đạo chưa từ hư hóa thực, gặp được bọn hắn dạng này thuật sĩ sợ là đồng dạng giữ nhiều lành ít. Dương Cực đại tông sư làm có lực đánh một trận, nhưng ở không hiểu rõ bọn hắn nền tảng tình huống dưới, nếu là đi lên đều ăn một cái ám khuy lời nói, rất có thể vậy không chiếm được lợi ích đi, rơi vào cái bại vòng kết cục. Nhưng cũng chính là như vậy, nếu như bọn hắn không thể xuất ra càng thêm thực lực cường đại, cũng sẽ không có tiếp tục sống tiếp giá trị. Hắn đột nhiên nở nụ cười, kỳ thực chỉ cần chân kinh đủ nhiều, khí huyết đầy đủ bằng bạc, nhục thân đầy đủ khổ luyện, dù là không phải thiên nhân giao cảm võ đạo tông sư, cũng có thể đem cùng bọn hắn ngang nhau tầng tứ thuận sĩ tươi sống nghiền ép đến chết. Sư tỷ đợi một lát, liền để ta vì cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phơi bày một ít, như thế nào quyền pháp đại thành như thế. Vệ Thao nói đến chỗ này, nhìn một chút chậm rãi mà đến thiếu nữ áo xanh, lại là một bước về phía trước bước ra, trong chốc lát xé rách mưa gió, đi vào ngoài mấy chục thước kia phiến khô ráo mặt đất, vung lên nằm đấm, không hề sức tưởng tượng rơi đập xuống dưới. Loại cường độ này nhục thân, như thế tốc độ khủng khiếp lực lượng, còn có vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất khủng bố vặn vẹo hình tượng, rất khó để người tin tưởng, đến tột cùng muốn như thế nào vận chuyển khí huyết, ngưng luyện chân kinh, mới có thể để cho hắn tu hành đến loại trình độ này. Chẳng thể trách ta kia ngu xuẩn ca ca sẽ bị đánh thành trọng thương, người này tuổi còn trẻ, cấp độ thực lực tuyệt đối đã vượt ra khỏi mấy chục gần trăm năm tích lũy uy tín lâu năm tiên tiên võ giả. Thiếu nữ Nhược Ly thấy hoa mắt, chỉ thấy một đầu trắng toát như ngọc nắm đấm ở trước mắt không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền chiếm cứ dường như toàn bộ tầm mắt. Bên hai cương phong gào thét, oanh minh bạo hưởng, phản phất có một chuỗi lạc lôi đồng thời tại mặt đất oanh tạc. Nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ, đột nhiên đình trệ trong tay trúc trượng. Một đôi mắt đồng thời bộc phát ra nồng đậm thanh bạch quang mang, ba viên hỏa tinh lặng yên hiển hóa hư không. Thanh linh thuật thức, đệ tam lưu hỏa. Ba đám ánh lửa như thiểm điện đụng vào nhau, đột nhiên bộc phát ra càng thêm lộng lẫy bồng bột quang mang. So với trước đó thanh y nam tử hạng nhất hỏa, ít nhất là hơn nhiều lần uy lực. Vâng. Đối mặt với của ta đệ tam lưu hỏa, liền xem như uy tín lâu năm tiên thiên võ giả cũng muốn. Thiếu nữ ý niệm trong lòng điện thiểm, khóe môi vừa muốn tràn ra vẻ tươi cười, lại đột nhiên ngưng kết bất động. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt kịch liệt bộc phát quang mang, nhìn Vệ Thao theo ánh lửa thịnh nhất chỗ bước ra một bước, mà không biểu tình một quyền đệ xuống. Bột một tiếng giòn vang, trúc trượng đỉnh một khỏa lớn chừng trái nhãn thanh ngọc trực tiếp vỡ vụn. Còn có nhất đạo gấp rút âm thanh, cùng với nó cùng nhau truyền đến. Thuật thức, thanh linh phát trận. Nàng từng tiếng quát, đưa tay chỉ về phía trước. Xoạt xoạt xoạt. Trong chốc lát thất đạo trong suốt long lanh khiên tròn đột nhiên hiện ra, vắt ngang tại nàng cùng con kia cuồng bạo nắm đấm ở giữa. So với thanh y nam tử lẻ loi chơi chọi một cái, hoàn toàn là trên trời dưới đất khác biệt. Thuận trận thành hình, nàng lại không chút do dự lui về phía sau. Quanh thân thanh quang cuốn lượn quanh, trong chốc lát liền rời khỏi hơn 10 trượng khoảng cách. Bành 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 bành. Linh vẫn phá toái bạo hưởng đình thai nhức óc. Bành. Giống như điệu long trở mình, mặt đất mảnh địa chấn động một cái. Vệ Thao đụng nát thanh linh thuận trận, lại là một bước về phía trước bước ra. Thân thể tại hai trượng trên cơ sở tiến một bước bành trướng biến lớn, vân vân vảy đen che thể, bén nhọn cốt thứ lồi ra, đem hình tượng càng biến đổi thêm dữ tợn khủng bố. Xoẹt xẹt. Cùng với nhất đạo bén nhọn xé rách âm thanh, hắn phía sau lưng mở ra hai phiến to lớn cánh chim, tại trong gió tuyết cấp tốc bố, đại đoàn huyết sắc quang mang cuốn lượn quanh hình quyền. Còn có một cái đồng dạng bị vảy đen cốt thứ bao trùm giữ tợn đuôi dài, lốp ba lốp bốp đập vào mặt đất, ném ra mảng lớn hình mạng nhện dày đặc vết dạng. Phía trên tầng mây hắc ám phun trào, che lại mảng lớn tuyết vực hoang nguyên, dường như sau một khắc liền đem ầm vang rơi xuống, đem tất cả tồn tại vật tất cả đều che đậy phá hủy. Thanh y nam tử nằm ngửa mặt đất, không nhúc nhích. Hắn đã không để ý tới muội muội mình người ở chỗ nào, sống hay chết. Trong ý thức chỉ có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, đánh thẳng vào hắn gần như trống rỗng trái tim. Từ quyền pháp đại thành đến nay, còn chưa bao giờ có người vì dạng này tư thế ở trước mặt ta nói lời như vậy. Bình tĩnh hờ hững lời nói như là sấm nổ, nhường hắn thất khiếu trong máu tươi tuôn ra, trong chốc lát liền đã đến sinh tử một đường biên giới. Quyền pháp, cái này lại là cái gì quyền pháp? Chương 354, thuật sĩ 3, chương 354, thuật sĩ 3, ta lại là chưa bao giờ thấy qua nghe qua, có thể đem người luyện thành 3-4 tầng lầu cao quái vật quyền pháp. Phúc, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Cắt đứt hắn cuối cùng một khí tức, như vậy biến thành một cô thi thể. Cái này làm sao có khả năng là võ giả? Liền xem như đem nhục thân là thuật thức vật dẫn tà tu, cũng sẽ không có khủng bố như thế biến hóa. Nhược Ly gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia khổng lồ giữ tợn thân thể, đồng thời vậy cảm nhận được hắc ám phun trào tụ tập, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng loá như tuyết, không có một tia huyết sắc. Nàng nghĩ đến chính mình vừa mới còn cao cao tại thượng, vô cùng miệt thị nhà mình hình trường lúc, rồi sẽ dâng lên một loại là không phải đang nằm mơ ảo giác. Nhưng giờ này khắc này, trong nội tâm nàng toàn bộ bị hối hận lấp đầy. Hối hận vì sao không tại vừa nãy quyết định thật nhanh, mang lên người trực tiếp rút đi. Cũng là bởi vì tự cao thiên tư càng tốt hơn, thực lực mạnh hơn, có thanh tiểu thư ban thưởng bảo mệnh át chủ bài, liền không nên lưu lại mong muốn lấy lại danh dự, đem hai cái này không biết sống chết võ giả ra tay trấn áp. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, chỉ là ngắn như vậy ngắn trong chốc lát, đều đã xảy ra ma quái như vậy kinh khủng biến hóa. Còn tốt, ta có thanh tiểu thư bàn cho bảo mệnh vật. Chỉ cần có thể theo con quái vật này trong tay chạy thoát, liền có thể nhường tiểu thư tự thân xuất mã, đưa hắn bắt đến cẩn thận nghiên cứu, nhìn một chút ở tại thể nội rốt cuộc cần giấu đi thế nào bí mật. Vâng. Hắc ám phun trào, yêu ma giáng lâm. Thuật thức, linh lung. Nàng một tiếng thét lên, trước ngực một viên mặt dây chuyển đột nhiên vỡ vụn. Nhất đạo giống như thúy ngọc xanh biết quang mang lặng yên hiện hiện. Đúng lúc này, vị nóng dược sĩ nướng đến dạng nước mặt đất đột nhiên oanh tạc. Vệ Thao ầm vang rơi xuống đất, vung lên cánh tay, một truy đập ầm tại không có dấu hiệu nào xuất hiện xanh biết quang trào phía trên. Ầm ầm. Nhất đạo sấm rền ù ù lan qua. Tại lực phản chấn tác dụng dưới, hắn lui về phía sau nửa bước. Sau đó xoay eo chuyển hông, lại là nặng nề một quyền. Một quyền không được, vậy liền hai quyền. Hai quyền còn không được, vậy liền lại nhiều đến mấy quyền. Ta một mực tăng lớn lực lượng, ngược lại muốn xem con rùa này sắc năng lực căng cứng tới khi nào. Vệ Thao bên ngoài thân mảng lớn cháy đen, lại là không quan tâm, chỉ là vung lên nằm đấm, một truy tiếp một truy nện ở đạo kia xanh biếc bình chướng phía trên. Dường như là một vị cuồng nhiệt thợ rèn, đang điên cuồng đánh trong tay khó gặp tài liệu quý hiếm. Xanh biếc linh lung trong, thiếu nữ thất khiếu tuôn máu, sắc mặt thảm đạm. Theo bên ngoài từng quyền đập ra tiếng vang, trúc trượng đỉnh thanh ngọc cũng theo đó từng viên một vỡ vụn. Trong chốc lát liền chỉ còn lại ở giữa lớn nhất một viên. Tiểu thư ban thưởng bí bảo, gần trăm năm tích lũy thanh ngọc linh thủy, ngay tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí ngay cả đi đều không thể chạy thoát. Ta liều mạng với ngươi. Nàng nét mặt tuyệt vọng điên cuồng. Trúc trượng thượng một viên cuối cùng ngọc thạch, còn có nàng thanh bạch đôi mắt, nhưng vào lúc này cũng vỡ vụn loanh tạc. Giang giác một tiếng bạo hưởng. Thanh linh thuật thức, tháng năm lưu hỏa. Năm giờ hỏa tinh hiện, tạo thành chính hình ngũ giác. Sau một khắc, năm giờ hỏa tinh bỗng nhiên quý nhất, hợp ở chính hình ngũ giác trung tâm một điểm. Và anh, xanh biết linh lung ngoại hỏa quang bạo tránh. Sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lan tràn. Ầm ầm. Vệ Thao bị nổ tung đẩy ra, lại vì càng nhanh chóng hơn độ vòng trở lại, đúng lúc này liền lại là một quyền đập đập ầm rơi. Giang giác. Giống như thúy ngọc bình chướng xuất hiện một vết nứt. Sau đó giang giác giòn vang nối thành một mảnh. Giống mạng nhện tinh mịn vết rạn, trong nháy mắt khắp nơi bảo hộ bình chướng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, xanh biết linh lung hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, lộ ra bên trong thân hình cổ lưng, ngồi liệt trên mặt đất thiếu nữ. Nàng tóc trắng phơ, trên mặt trải rộng thật sâu nếp nhăn, hai con mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một mảnh cháy đen hai cái trống rỗng, mất đi dường như tất cả thần thái. Trước đây không lâu hay là ánh nắng tươi sáng, khí phách phấn chấn bộ dáng, bây giờ nhìn lại lại là suy yếu sắp chết gần đất xa trời. Nơi nào có ngươi dạng này võ giả? Ngươi chính là cái yêu ma. Nàng dốc hết khí lực gian nan mở miệng, âm thanh khàn khàn khúc khốc, dàn mua suy yếu, lại không còn lúc mới tới giống như ngâm sướng kỳ lạ giọng nói. Ngươi treo lên con rùa này xác, tổng cộng tiếp ta gần như toàn lực xuất thủ bảy quyền, ngược lại để người kinh ngạc lực phòng hộ. Vệ Thao cúi đầu, nhìn đã chỉ còn lại một hơi thiếu nữ, đưa tay đem cái kia xanh biếc trúc trượng lấy vào tay trong. Thanh linh thuật thức, với ta mà nói đúng là cái mới mẹ đồ chơi, cũng đáng được để cho ta ra tay, tạm thời bảo trụ tính mạng của ngươi. Hắn một tay vuốt trúc trượng, một tay đầu ngón tay nô ra tinh hồng quỷ ti, vô thanh vô tức bao phủ lại thân thể của hắn. Đột nhiên một tiếng thê lương kêu rên. Nàng đột nhiên nô lên thân thể, trong miệng mũi phun ra đại đoàn đen nhánh huyết dịch, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cả người giống như trong nháy mắt mất đi tất cả trình độ, biến thành một bộ giống như cành khô lá úa tơi khô, như vậy mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức. Vệ Thao trở tay không kịp, trơ mắt nhìn lao ẩu mặt mũi nhăn nheo trở thành tơi khô, trong lòng dâng lên một chút ảo não cảm giác. Hắn là thực sự muốn đem tính mạng của nàng lưu lại, tốt nhất năng lực đào ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Ai mà biết được mới vừa vận thúc đẩy U Huyền Quỷ Ti bước vào thân thể đối phương, nàng vậy mà liền trực tiếp chết rồi, căn bản không cho hắn trở lại đầy đủ phản ứng thời gian. Với lại tử trạng cực kỳ thê thảm, giống như chịu đựng thống khổ to lớn, tất cả huyết dịch cũng trong nháy mắt bị bốc hơi rút khô, chỉ còn lại một đống theo gió phiêu tán cho bụi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Nghe Sương đi tới gần, cùng hắn cùng nhau quan sát đến trên mặt đất còn sót lại cho xương, lại đặt ánh mắt rơi vào cái kia xanh biếc ngọc trượng phía trên. Đáng tiếc, Vệ Thao trầm thấp thở dài, ta vốn định giữ nàng một cái mạng, kết quả hai huynh muội cái lại trực tiếp bất tỉnh. Nghe Sương nao nao, trôi qua một lát mới nói, vừa nãy quan sát sư đệ cùng hai người giao thủ, ta tìm được rồi bọn hắn một cái nhược điểm, nếu như có thể đạt được nghiệm chứng lời nói, là có thể càng thêm thoải mái đem những thứ này thuật sĩ cầm xuống. Bọn hắn cũng nhắc tới cái gì thanh tiểu thư. Vệ Thao nói, nếu có duyên lời nói, chúng ta có thể ở trên người nàng làm thử một lần nghiệm. Bất quá ta vẫn là hy vọng cùng nàng vô duyên gặp nhau, đỡ phải sẽ cùng những thứ này cổ quái kỳ lạ địch nhân lại làm một hồi. Hoang dã cánh đồng tuyết chỗ sâu, xung quanh vài dặm phạm vi bên trong địa hình dường như đều bị sửa đổi. Thật sâu cái nước, hố sâu to lớn, cùng với khắp nơi trên đất cháy đen thiêu đốt dấu vết, đều bị chứng minh nơi này trước đây không lâu mới vừa vặn phát sinh qua một hồi chiến đấu khốc liệt. Nương theo lấy một tiếng thở dài trong lòng, Tề Thái Toàn theo một tòa trong hố sâu chậm rãi đi ra. Eo thân của hắn so trước đó càng rõ rệt cổ lưng, trên mặt nếp nhăn sâu như khe rãnh, đứng ở hố to biên giới thở nghỉ ngơi. Một lát sau, Huyền Võ đạo chủ lại gấp trở về đi, mang theo một đầu xíu xíu như ngọc mắt cá chân, đem một cái nửa chết nửa sống nữ nhân từ bên trong kéo ra đây. Nàng một cái chân thon dài trắng nõn, một cái chân khác thì bị lưu tại đáy hố. Phá toái quần áo đã che không được thân thể của hắn, lộ ra phía dưới trải rộng khủng bố vết thương thân thể mềm mại. Nữ nhân còn chưa chết, lại cũng chỉ còn lại một ngụm hoặc khí. Nàng trợn to đôi mắt vô thần, mặc cho tung bay bông tuyết rơi vào trên mặt, lại từng chút một hóa thành nước động, hòa với máu tươi bùn đất chảy xuôi xuống dưới. Người tu hành khí huyết võ đạo, lại năng lực bên ngoài vật xây thành đạo cơ, điểm này liền để đã khiến ta kinh ngạc không thôi. Nữ nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, nhưng càng làm cho ta không có nghĩ tới là, ngươi dùng để xây thành đạo cơ ngoại vật, lại là trong truyền thuyết quy xả giao bản một mảnh tàn thể. Còn có, nếu là dựa theo tu vi của chúng ta cảnh giới phân chia, lão tiên sinh đại khái có thể quy về tiên tiên võ đạo tông sư biến thành thuật sĩ, lại lấy ngoại đạo pháp môn pháp trúc cơ, vốn là tương đối ly kỳ sự việc. Kết quả, nàng liên tiếp kết quả hai lần, nâng lên chỉ còn lại nửa đoạn cánh tay, lao đi bên miệng tuôn ra máu tươi, mới tiếp theo nói xuống dưới. Kết quả ngươi vậy mà liền năng lực dưới loại tình huống này, có một tia hóa thần cảnh giới đại thuật sĩ mới có quy hư diễn pháp tâm ý, thật là để người lý giải không thể. Thẳng đến lúc này, Tề Thái Toàn mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói là chân linh pháp huyền bên trong pháp cảnh, có thể cùng khối này mùi hôi mảnh vỡ ở chung lâu ngày, ta lại từ đó đạt được một tia huyền cảnh thể nộ cũng có thể. Chẳng qua tại chúng ta những thứ này khí huyết võ giả trong, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì đặc biệt, trên cơ bản chính là nát đường cái thứ gì đó. Nát đường cái thứ gì đó. Nàng lại là sững sờ, ta cùng thanh phó đã là tiểu thư giới chướng mạnh nhất thuật sĩ, thậm chí còn không làm gì được ngươi nhóm nát đường cái thứ gì đó. Tề Thái Toàn gật đầu, quay người nhìn về phía một bên. U Huyền Vị Ti phun trào, dường như không thành hình người Quế Thư phòng lặng yên hiện thân, lôi kéo ngoài ra một bộ càng thêm không thành hình người thi thể, xuyên qua phong tuyết đi vào chỗ gần. Động tác của ngươi chậm một chút. Huyền Võ đạo chủ khẽ nhíu mày, với lại không có để lại người sống, thẩm vấn lên sẽ rất khó hai tướng so sánh, nghiệm chứng thật giả. Quế Thư phòng nói, không có cách nào, thực lực của ta đây đạo chủ kém hơn một chút, không đem hắn giết chết, sợ là liền bị hắn giết chết. Thanh phó. Nữ nhân đột nhiên quay đầu, trên mặt hiện lên một sợi đau thương. Hai hàng huyết lệ lặng yên chảy xuống, nàng đột nhiên nở nụ cười, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Và tiểu thư biết được cái chết của chúng ta tin tức, rồi sẽ tìm thấy các ngươi, đến lúc đó chính là các ngươi tử kỳ. Tề Thái Toàn mặt không biểu tình túi đầu nhìn lại, ta vậy muốn gặp trong miệng ngươi thành tiểu thư, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chẳng qua tại nàng đến tìm đến chúng ta trước đó, tốt nhất vẫn là trước suy tính một chút chính mình, có thể hay không theo bản triều tiên đế hoàng cực ấn hạ giữ được tính mạng. Chương 355, chủ nhật, 1, chương 355, chủ nhật, 1, gió lạnh từ sáng sớm bắt đầu, liền càng lúc càng lớn. Phía sau càng là hơn ô ô gừ gừ gạo, giống như quỷ khóc sói gạo. Lông lông tuyết lớn xoay tròn bay múa. Giữa thiên địa đã cái gì cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có một mảnh trắng xóa. Vệ Thao ngồi xổm ở mặt đất, đem đống kia cho tàn cẩn thận thu vào, thậm chí còn dùng tóc đen tơ nện tập kết một cái túi, dùng để lô hàng cất đặt. Nghe Sương khó hiểu nó ý, nhưng vẫn là ở một bên yên lặng giúp đỡ, từ đầu tới cuối không có hỏi nhiều một câu. Trừ bỏ bị thổi tan bộ phận, cái khác đại bộ phận cho Sương đều bị hai người thu hồi. Tiếp đó, Vệ Thao lại tìm đến bị tuyết lớn vùi lấp thanh y nam tử. Hắn cúi đầu nhìn đã lạnh băng cứng ngắc thi thể, trong con ngươi lóe ra sáng rực quang mang, phản phất đang nhìn giá trị liên thành bảo vật. Một khắc đồng hồ sau, bị xem như phòng bếp lều vải hoàn toàn tĩnh mịch. Vệ Thao nghiêng dựa vào bên cạnh lò lượn để em nghỉ ngơi. Trong tay để đó vừa mới pha tốt trà nóng, còn có tản ra nồng đậm mùi thơm thịt nướng, dọn xong bàn ghép mặc cho lấy dùng. Cách đó không xa bàn bên cạnh, mục chi tộc mấy người còn đang ở không dừng lại bận rộn. Băng tuyết hòa tan, máu tươi tí tách nhỏ giọt xuống. Trên sân khấu nằm ngựa tên kia thanh y thuật sĩ, đang bị từng chút một cắt chém bóc ra, đơn giản chính là tỉ mỉ làm thành thịt thái. Mục Long Miết Hầu không dừng lại phun trào, người nghe xông vào mũi ngai ngái hương vị, nhiều lần cũng sắp nhịn không được lao ra nôn mửa. Mấy người khác tốt hơn một chút một ít, nhưng đứng ở cái bàn phía sau hai chân cũng tại run nhẹ nhẹ, dốc hết toàn lực mới có thể khống chế được cầm dao cái tay kia, không dám xuất hiện dù là một tơ một hào làm việc sai lầm. Trước đây không lâu, làm Mục Ly nói ra cẩn thận ngay cả vỏ mang thịt đem bọn hắn một ngụm nuốt mất lúc, mấy người mặc dù không dám phản bác, nhưng dù sao có chút không đồng ý tâm tư. Nhưng mà, khi bọn hắn đem vị này tay chân nứt hết, bị đông thành khối băng quỷ xui xẻo trở về lều vải, lại nghe theo vị kia mệnh lệnh, dựa theo vị kia dặn dò bắt đầu làm việc về sau, nguyên bản cũng không thèm để ý sự việc giống như bỗng chốc muốn biến thành sự thật. Dường như là một tòa tên là sợ hãi đại sơn, nặng nề đặt ở bọn hắn trong lòng, dù thế nào đều khó mà giải thoát. Dựa theo cách làm này, còn không bằng bị cả da lẫn xương một ngụm nuốt mất, không chỉ có thể miễn đi nhiều hơn nữa đau khổ, với lại sau khi chết thi thể cũng không cần nhận như vậy không phải người trả tấn. Ta tìm được rồi. Đột nhiên, Mục Long đống dưng một tiếng thấp giọng hô, cả người giống như tại thời khắc này tỉnh hồn lại, tỏa ra không giống nhau hào quang. Ồ, lại thật sự tìm được rồi sao? Vệ Thao lập tức ngồi thẳng thân thể, cầm trong tay chén trà đặt một bên, ngươi làm rất tốt, lấy tới để cho ta xem xét. Mục Ly theo đệ đệ chỗ nào tiếp nhận một chút đồ vật, lại dùng mềm mại nhất vải miệng cẩn thận lau sạch sẽ, mới đem cẩn thận từng ly từng tí đưa đến bên cạnh lò lửa trên bàn. Vệ Thao nheo mắt lại, yên lặng quan sát. Quan thần bọc ký, nghiệp hỏa hồng liên, thậm chí còn nô ra một sợi tinh hồng xúc ti, theo mỗi cái góc độ cẩn thận nghiên cứu. Sau một hồi, hắn lần nữa nâng chén trà lên uống một ngụm, hai đầu lông mày hiện ra tan không ra hoài nghi thần sắc. Như thế áp chế dáng vẻ, thấy thế nào cũng không như a. Hắn chầm chậm vào viên kia nhiều nhất chẳng qua như hạt đậu nành bất quy tắc vật thể, trái xem phải xem cũng không quyết định chắc chắn được. Ánh vàng rực rỡ, tròn trung trụ. Âm dương tương tế tạo hóa sinh, như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể trong lửa trồng kim liên. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, vào ngay hôm nay biết ta là ta. Vệ Thao gìn giữ một cái tư thế, thời gian rất lâu không hề động truy cập. Hắn dường như luôn luôn tại suy nghĩ xuất thần, trong miệng đang thấp giọng tự nói, nói xong nhường Mục Ly ngơ ngác từ ngữ. Cuối cùng, hắn đem trà còn sót lại thủy uống một hơi cạn sạch, nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, dùng hết các loại thủ đoạn, thật là tìm không ra một chút thần dị khí tức, thứ này không phải là cái kết sỏi đi. Hay là nói ta chỗ đứng quá thấp, sắp thực mắt vụ về. Hoàn toàn phân biệt không ra phản phát uy chân chân chính bảo vật. Không đúng, ta tiết mục cây nhà lá vườn không có thấy qua việc đời, lẽ nào hư không huyền vũ cũng chưa từng thấy qua việc đời. Vừa nghĩ đến đây, tu xà đôi dài lặng yên nô ra. Theo Mục Ly chân bên cạnh vòng qua, vô thanh vô tức đi vào trên bàn thấp phương. Đối mặt với đồ trên bàn, tu xà thụ đồng nheo lại, miệng rắn đóng chặt, rõ ràng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Vệ Thao trầm mặc một lát, lại gọi ra thanh trạng thái. Thanh trạng thái đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên nói, thứ này chính là một khỏa vô dụng tiểu thạch đầu mà thôi. Cũng không phải hắn tưởng tượng kim đan. Cũng không phải bị thanh y thuật sĩ chân tàng thể nội bảo vật. Ngoài ra còn có phát hiện gì không có? Vệ Thao trầm thấp thở dài một tiếng, thuận miệng hỏi. Hắn mong muốn đem viên kia như hạt đậu nành thứ gì đó trực tiếp vứt bỏ, do dự một chút nhưng lại cẩn thận cất kỹ, cùng một vị khác thuật sĩ cho xương đặt một chỗ. Không, không có phát hiện gì. Mục Ly vụng trộm nhìn một chút, đội vàng thu hồi ánh mắt, không dám có dù là một tơ một hào đi quá giới hạn cử chỉ. Vệ Thao gật đầu, lại hỏi một câu, cũng không có cái khác đặc biệt khí quan. Nàng lắc đầu, không có, chúng ta từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới cũng cẩn thận đã tìm, cho đại nhân đưa tới chính là người kia thể nội đặc biệt nhất, đồ vật. Vậy cứ như vậy đi, ta đi sư tỷ chỗ nào nghỉ ngơi một hồi, đến tiếp sau chính các ngươi xử lý. Vệ Thao tiếp nhận vừa mới tục đầy nước trà, đứng dậy muốn hướng phía ngoài lều đi đến. Đại nhân. Mục Ly theo ở phía sau muốn nói lại thôi. Vệ Thao dừng bước lại, ngữ khí ôn hòa nói, chuyện gì, ngươi nói thẳng chính là. Nô tỷ chính là muốn hỏi một chút. Mục Ly tổ chức một chút ngôn ngữ, đồng thời quay đầu nhìn cách đó không xa bàn một chút, tiếp xuống ướp gia vị đồ nướng thuật sĩ, ngài là mong muốn liệu nặng một chút, hay là. Vệ Thao khoát tay, không để cho nàng nói tiếp. Hắn lẳng lặng nhìn nơm nớp lo sợ Mục Ly, ánh mắt nét mặt phức tạp khó tả, dường như là lần đầu tiên nhận biết nàng người này đồng dạng. Sau một hồi, mãi đến khi nàng hai chân mềm nhũn muốn quỳ sát xuống, hắn mới trầm thấp thở dài, các ngươi hải ngoại tam sơn, lại còn có dạng này máu tanh tàn khốc tập tục sao, đây không phải tốt quen thuộc, về sau nhất định phải từ bỏ. Dừng lại một chút, Vệ Thao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài trướng gào thét gió lạnh, bay tán loạn tuyết lớn, mặc dù khi còn sống hắn là địch nhân của chúng ta, nhưng sau khi chết lại không hề lời oán giận, cho chúng ta các loại nghiên cứu làm ra rất lớn công hiến. Cho nên nói, một lúc tại phụ cận chọn cái tốt phong thủy địa phương, đem hắn thật tốt an táng đi. Từ từ nói, hắn lấy ra một đầu vòng ánh lóe sáng tơ chất túi nhỏ, đem giao cho trong tay nàng. Huynh muội bọn họ tình cảm thâm hậu, tuy không phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, lại là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, kia liền đem bọn hắn hợp táng một chỗ, cũng coi là toàn hai người huyết mạch thân tình. Còn có, đợi đến sau khi trời tối, chúng ta liền thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi nơi đây, các ngươi vừa vặn sử dụng thời gian còn lại, sớm chuẩn bị một chút trên đường cần dùng thứ gì đó. Đúng, nô tỳ xin nghe đại nhân pháp chỉ. Mục Ly đưa mắt nhìn Vệ Thao đi xa, không hề hay biết phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, lúc này bị gió lạnh thổi, đống cảm giác đông tận xương vì lạnh. Sư tỷ đang suy nghĩ gì? Vệ Thao tại nghe xương bên cạnh ngồi xuống, cảm thụ lấy tóc xanh quất vào mặt, mùi thơm đánh tới, cả người bỗng chốc liền bình yên tĩnh lại. Ta đang nghĩ những ngày qua tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Sư tỷ thế nhưng tìm thấy nguyên nhân. Ta vậy không xác định, nhưng nên có chút quan hệ. Nghe xương nhắm mắt lại, âm thanh kỳ ảo giống như nói mớ, ngay tại vừa nãy, ta hấp thụ thần thụ chi hoa suy tưởng nhập định, tại mông lung trong giường như gặp được gần nó ở bên long thú. Nó hẳn lá chết rồi, nhưng lại còn lưu lại một tia hoặc khí, ta đều nhìn như vậy nó, giống như nó cũng tại xem ta. Thời gian dài sau đó, ta thậm chí sinh ra một loại quỷ dị ảo giác, cảm thấy đúng là ta nó chính là ta. Cùng sư đệ một ý tinh tiến quy xà ra bàn, sau đó dựa vào tự thân không ngừng nỗ lực, mới từng bước một thể nội cho tới bây giờ huyền vũ chân ý khác nhau. Ta tại bước vào huyền cảm cảnh giới trước đó, đem tu vi áp chế ở luyện tạng viên mãn thời điểm, liền có thể ngẫu nhiên cảm giác được huyền độc tồn tại, giống như ngay tại tinh thần ý thức chỗ sâu, chẳng biết lúc nào liền sẽ hiển hóa một tia ra đây. Nhất là tại thiên nhiên giao cảm hóa sinh, thành tựu võ đạo tông sư sau đó, tình huống này chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng biến đổi mạnh rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta cũng đang tìm kiếm tạo thành tình huống này nguyên nhân, mãi đến khi vừa mới nhập định thấy tiềm long tại uyên, mới bỗng nhiên giật mình, có thể là cái này vấn đề căn nguyên chỗ. Thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Vệ Thao giọng nói ấm áp thì thầm, chậm rãi nói, nếu là sư tỷ cơ duyên, sư tỷ có thể lựa chọn muốn, cũng được, lựa chọn không muốn, tất cả tuân theo chính mình bản tâm thuận tiện. Về phần những chuyện khác, sư tỷ chỉ cần nhớ kỹ mọi thứ đều có ta ở đây, này như vậy đủ rồi. Nghe xương tươi sáng cười một tiếng, sư đệ vừa mới ở bên kia, tìm thấy cùng thuật sĩ tương quan manh mối không có. Dường như vậy không có thu hoạch gì, chí ít cùng ta tưởng tượng có khác biệt rất lớn. Vệ Thao suy tư chậm rãi nói, còn có, vừa nhắc tới phương thuật cùng thuật sĩ, ta đều không tự chủ được nhớ ra Tam Thiên Đồng Nam Đồng Nữ ra biển Đông Độ, cùng với Tử Phúc cùng thuốc trường sinh bất lão truyền thuyết. Thế gian thật sự có thuốc trường sinh bất lão sao? Nghe xương trong mắt ba quang lưu chuyển, giống như thu thủy liễm diễm, trên mặt lộ ra nồng đậm tò mò nét mặt. Nếu như có, ăn sau đó là sẽ dung nhan vĩnh trú, bất lão bất tử, hay là nói có thể mang theo trước đó ký ức luân hồi chuyển thế, phá giải không ai có thể nói được rõ ràng thai trong bí ẩn. Ta cũng không biết, và nếu thật là có cơ hội lấy tới thuốc trường sinh bất lão, ta liền lấy đến cho sư tỷ nếm thử, nhìn một chút ăn sau đó sẽ là hiệu quả gì. Sau đó không lâu, trong lều vải trở nên an tĩnh lại. Nghe xương lại bắt đầu nhắm mắt tính tu, rất nhanh tiến vào vật ngã lương vong trong. Vệ Thao thì lấy ra cái kia xanh biết trúc trượng, phóng tới trước mặt xâm nhập cẩn thận nghiên cứu. Hắn đem tinh thần từng chút một thăm dò vào trong, cũng rất nhanh đắm chìm trong đó, phát hiện một chút vô cùng bật có ý tứ. Thời gian từng giờ trôi qua, thanh y thuật sĩ tang lễ đã xử lý hoàn tất. Mục Ly đem bên chân bùn đất dẫm thực, theo vừa mới lấp xong ngôi mộ bên cạnh đứng thẳng người. Chương 355, chủ nhật 2, chương 355, chủ nhật 2, không thấy cố kia thanh y thuật sĩ thi thể, nàng đột nhiên cũng cảm giác rất nhẹ nhàng, dường như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cả người giống như cũng nhẹ nhanh hơn không ít. Bên cạnh càng là hơn liên tiếp hơi thở thành. Nhìn tới không cần lại tiếp tục đối mặt vị này thê thảm thanh y thuật sĩ, nhường mục chi tộc tất cả mọi người thật to thở phào một hơi. Tốt, đem đồ vật cũng thu thập một chút, trở về cái kia nghỉ ngơi một chút, ai cũng không muốn lung tung đi lại. Mục Ly quay đầu nhìn một chút tòa kia màn cửa đóng chặt, tiên tình y mắng liều vải, tuyệt đối đừng quấy đại nhân cùng nghe tiểu thư tu hành, bằng không hậu quả các ngươi hiểu. Trong trướng lò sưởi lặng lặng tiêu đốt. Vệ Thao đối với bích ngọc trúc trượng là người, đổi không biết bao nhiêu loại phương thức quan sát cảm giác, toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Ngay cả nghe xương theo trong nhập định tỉnh lại đều không có nhìn lên một cái. Không biết bao lâu quá khứ, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể mơ hồ phát giác được bên trong có như không lực lượng khí cơ vận chuyển, nhưng lại vì hắn khó phân lộn xộn, mà không cách nào chuẩn xác nắm chắc cảm giác. Vì tinh thần hao phí quá mức, vệ thao trước mắt trận trận biến thành màu đen, không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi khôi phục. Một mảnh hắc ám trong, hắn bình tâm tĩnh khí, chậm rãi bình phục hô hấp. Giờ này khắc này cảm giác, giống như về tới trước đây thật lâu, hắn tránh trong thương viễn thành trong nhà kho tủi, đối với tẩy nguyệt đồ lục quan tưởng đọc nhớ, mỗi lần đều bị những kia điên cuồng loạn vũ đường cong làm cho sức cùng lực kiệt, không cầm được muốn nói. Nghĩ đến tẩy nguyệt đồ lục, vệ thao trong lòng đột nhiên khẽ động, trong đầu linh quang thoáng hiện, có một cái mới nếm thử cách. Nghĩ đến đều làm, dường như không có chút gì do dự. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn, đem căn này trúc trượng trở thành cùng tẩy nguyệt đồ lục vật tương tự, không còn đi vì các loại thủ đoạn dò xét, mà là để xem nghĩ cách thức tiến hành cảm giác. Cùng lúc đó, lại lấy u huyền bị ti làm phụ trợ, dùng để trở xuất hiện lại quan tưởng lúc phức tạp khí cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, mãi đến khi sắc trời dần tối, màn đêm sắp giáng lâm. Vệ thao thật dài thở ra một ngụm trọc khí, xoa có chút căng đau mi tâm, chậm rãi đứng thẳng người. Tại đây căn trúc trượng trong, dường như chứa được mấy cái thuật thức. Hắn không biết những thứ này thuật thức tên, cũng không biết chúng nó rốt cục có chỗ lợi gì. Càng không biết tên là nhược ly thiếu nữ áo xanh, rốt cục là thế nào phất tay liền đem chi khu động. Vệ thao chỉ biết là những vật này khá phức tạp. Lít nha lít nhít nòng nọc dạng phù văn, còn có dây dưa vặn mèo đường cong, đem tất cả phù văn nối liền thành một thể. Mà hắn ban đầu loáng thoáng cảm giác được lực lượng khí tức, chính là thông qua đường cong vòng qua từng cái phù văn, chỗ kích thích ba độ gần sóng. Nhưng ở trước đó trong chiến đấu, trúc trượng có trình độ nhất định tổn hại, dường như tất cả thuật thức đều bị phá hoại, cũng chỉ có nhỏ nhất cái đó còn duy trì đại thể hoàn chỉnh. Chẳng qua cũng chính là bởi vì cái này tương đối đơn giản nhất, hắn có thể thông qua quan tưởng tẩy nguyệt đồ lục phương thức, lại thông qua u huyền quỷ ti gắng gượng đọc nhớ tiếp theo. Nếu là đổi thành cái khác bị phá hư bất kỳ một cái nào, mong muốn hoàn toàn làm thông không thể nói tuyệt đối không cách nào làm được, nhưng cần thời gian hao phí ít nhất phải vì năm đo lượng. Vệ thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, bắt đầu dựa theo chính mình lý giải, nếm thử phát động tồn chữ tại xanh biết trúc trượng bên trong thuật thức. Hắn cầm trúc trượng đứng im bất động, giống như biến thành một tôn pho tượng. Khoảng chén trà nhỏ thời gian về sau, mới học hai cái thanh ý thuật sĩ dáng vẻ, đem trúc trượng tại lều vải mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Trừ ra gió thổi màn cửa, nhường trong chậu than ngọn lửa có hơi hơi núc ních một chút, cái khác liền rốt cuộc tìm không ra bất kỳ biến hóa. Với lại cỗ này gió lạnh, vậy cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Nhìn tới ta tại thuật thức trên tu hành thiên phú, đây nấu luyện khí huyết còn muốn càng kém. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như ta mong muốn tượng hai cái kia thanh ý thuật sĩ một dạng, đạt tới thuấn phát cháy bùng lưu hỏa, xanh biết tấm chắn thực lực, sợ là tu luyện tới chết già đều không thể hoàn thành mục tiêu. Vệ thao chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu không tự giác địa hiện lên khó phân phức tạp phù văn đường cong. Suy tư vừa mới thất bại nguyên nhân, đồng thời là lần tiếp theo nếm thử để chuẩn bị. Xôn xao một tiếng vang nhỏ, màn cửa bị xốc lên. Nghe Dương từ bên ngoài đi vào, sư đệ, thiên đã tối hẳn, chúng ta hay là dựa theo kế hoạch thừa dịp lúc ban đêm xuất phát sao? Vệ thao gật đầu, cũng không có cái gì cái khác cần thu thập thứ gì đó, cầm lấy trúc trượng liền ra liều bài. Màn đêm sâu nặng, thần mây buông xuống. Một đoàn người tại trong hắc ám trầm mặc tiến lên. Gào thét trong gió tuyết, vệ thao chầm chậm vào trong tay trúc trượng, không nhanh không chậm đi tại cuối cùng. Vô thanh vô tức ở giữa, một sợi tinh hồng xúc ti nhô ra đầu ngón tay. Sau một khắc, nó hóa thành nhất đạo tỉ mỉ hướng tuyến, dọc theo bị kế hoạch song quỹ đạo bốn lượn du chuyển, phát họa ra một bức khó phân phức tạp đồ án. Là cái này trúc trượng tồn chữ thuật thức đường cong đường vân. Nếu như lại phối hợp tượng những khoa đầu kia trạng phù văn, liền coi như là đem nó hoàn toàn lại xuất hiện. Trải qua lần lượt nếm thử, cũng là bởi vì trước đó phong phú kinh nghiệm tích lũy, vệ thao đã có thể đem đường cong đường vân hoàn mỹ sao chép một lần. Còn lại công tác chính là quan tượng phù văn, lại đem chúng nó dựa theo chính xác trình tự, phóng tới chính xác vị trí. Đây là một hạng càng thêm phức tạp khó khăn công tác, hao phí hắn thời gian dài tinh thần và thể lực. Hắc dạ dần dần trôi qua, ban ngày đến lần nữa. Sau đó lại là một ngày một đêm luân chuyển. Mấy người tìm một chỗ tránh gió nghỉ ngơi. Vệ thao còn đang ở đối với xanh biết trúc trượng xuất thần. Trải qua không biết bao nhiêu lần sau khi thất bại, hắn lại có lĩnh ngộ mới. Đó chính là tại quan tượng phù văn đường cong trong quá trình, độ chính xác kỳ thực cũng không trọng yếu như vậy. Chí ít không có hắn ngay từ đầu suy nghĩ quan trọng. Thật sự quan trọng nên ở chỗ làm sao trôi chảy dẫn động trúc trượng trong đạo kia lực lượng khí tức, nhường khả năng đủ mượt mà thuận hoạt vận chuyển, có thể mới là phát động thuật thức chân chính mấu chốt. Lại một lần sau khi thất bại, thời gian đã tới nửa đêm. Vệ thao nắm lên một cái tuyết, bao trùm tại có chút nóng lên trên mặt. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, loại trừ tạp niệm, lại một lần nữa cầm lên trúc trượng, nhẹ nhàng hướng mặt đất dừng lại đột nhiên, phản phất có một sợi gió nhẹ lướt qua, đem nền đen bạch sấn trường bào nhẹ nhàng bung lên. Đúng lúc này chính là liên tục giòn vang. Một điểm cuối cùng khí tức bị tiêu hao hầu như không còn, xanh biết trúc trượng vỡ vụn thành từng mảnh, trở thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Vệ thao yên lặng đứng, nét mặt hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút mờ mịt. Vừa nãy thời gian, hắn xác thực dẫn dắt đến trúc trượng trong lực lượng khí tức, hoàn thành một lần tuần hoàn, cũng làm cho phủ văn đường còn tạo nên bận sóng, nhưng tất cả quá trình lại cho hắn một loại mơ mơ hồ hồ, lại không hiểu ra sao cảm giác ma quái cảm giác. Hắn dường như cảm giác được một sợi gió nhẹ lướt qua, sau đó liền có một cô ấm áp, lặng yên không một tiếng động bao phủ thân thể. Chỉ là loại cảm giác này thật sự là quá cẩn thận hơi, ngược lại càng giống là tinh thần và thể lực tiêu hao quá lớn sau đó, xuất hiện một tia hoảng hốt. Như vậy, thuật thức rốt cục là thành công, hay là lại thất bại lần trước? Túi đầu nhìn đầy đất mảnh vỡ, hắn vô thức mở ra thanh trạng thái, ánh mắt theo từng cái giao diện thượng đảo qua, cuối cùng đột nhiên định trụ bất động. Tên: Trục Nhật Thuật Thức. Tiến độ: Thuật Thức Nhập Môn. Trạng thái: Mới học mới luyện. có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên chụp nhật thuật thức tu hành tiến độ. Lại thật sự thành rồi, nguyên lai cái thuật thức này tên là chụp nhật. Cho nên nói, ta hiện tại cũng đã trở thành phương thuật chi sĩ, mở ra một cái hoàn toàn mới con đường tu hành. Ta vừa mới phát khởi chụp nhật thuật thức, mang đến hiệu quả chỉ là nhường thân thể trở nên ấm áp một điểm mà thôi, cũng không biết là của ta lĩnh ngộ chưa đủ, hay là cái thuật thức này thân mình cũng chỉ là phòng lạnh giữ ấm hiệu quả. Chẳng qua tất nhiên gọi là chụp nhật thuật thức, nghe vào đều rất có ý cảnh tên, chí ít so cái gì thanh linh, lưu hỏa, linh thuẫn lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên nói nhất định là ta lĩnh ngộ không sâu không thấu, đợi cho đem tu hành tiến độ tăng lên về sau, liền sẽ có chất tăng lên. Vệ Thao âm thầm cảm khái thở dài, lại nhìn một chút thanh trạng thái hiện hiện chữ viết, hướng phía đúng vậy tuyển hạng điểm hạ đi. Bạch, một mai kim tệ biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí giống như tia nước nhỏ, bắt đầu tràn vào thân thể, biến hóa tùy theo lặng yên giáng lâm. Sau đó không lâu, tất cả mọi thứ bình tĩnh lại. Vệ Thao nhắm mắt lại, dốc lòng cảm giác, phát hiện thay đổi lớn nhất chính là thể nội nhiều hơn một tia khác khí tức, cùng xanh biết trúc trượng trong tồn tại không khác chút nào. Nó cùng quanh quẩn quanh thân khí huyết chân kinh cùng tồn tại, giống như đã dung nhập trong đó, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác. Thuật thức, chụp nhật. Vệ Thao trong mắt tâm linh lần nữa phát động, không có bích ngọc trúc trượng giúp đỡ, liền đem cái này thuật thức thành công sử dụng ra. Phản phất có nhất đạo gió nhẹ lẫn vào gào thét bắc phong, hắn lại cảm giác được nhỏ xíu ấm áp từ trong ra ngoài lặng yên nổi lên. Nhưng vì hắn lúc này cường độ thân thể, cho dù là lớn phong tuyết, lại thấp nhiệt độ cũng không sợ hãi, cho nên nói một chút nhỏ bé không thể nhận ra ấm áp, căn bản chính là dâu dịa, có cũng được mà không có cũng không sao. Trầm mặc suy tư một lát, Vệ Thao lại tiêu hao một mai kim tệ, vùi đầu vào chụp nhật thuật thức trong tu hành. Khí tức thần bí rót vào sau đó, biến hóa lặng yên giáng lâm. Cung hoàng cực phát ấn, quy xà giao bản tăng lên lúc tiếng động so ra, nó tới lặng yên không một tiếng động, đi lúc đồng dạng không hề có động tĩnh gì. Nếu như không phải một mực thời khắc chú ý công pháp giao diện, Vệ Thao thậm chí cũng không cảm giác được tăng lên kết thúc. Thanh trạng thái bên trong, kim tệ còn lại 7 viên. Vệ Thao suy nghĩ một chút, hay là quyết định tiếp tục nữa. Ở sau đó một quãng thời gian, một hơi dùng xong 5 mai kim tệ, đem chụp nhật tăng lên tới 70 tiến độ. Tên, chụp nhật thuật thức. Tiến độ, 70. Trạng thái, lô hỏa thuần thanh. Miêu tả, tránh rét hư phong. Tránh rét hư phong, này miêu tả là có ý gì? Vệ Thao mày nhăn lại, lâm vào trầm tư. Chương 355, chụp nhật 3, chương 355, chụp nhật 3, tại đem chụp nhật thuật thức đạt tới đến 70 tiến độ về sau, thay đổi lớn nhất chính là phát động thuật thức sau thể nội có dòng nước cấm phun trào, xác thực có thể ngăn cản phong tuyết giá lạnh, nhưng ngoài ra, dường như liền không có cái khác tăng cường cùng tăng lên. Lại tại trong hắc ám đi ra một khoảng cách, Vệ Thao đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về một bên xa xa nhìn lại. Hoàng cái phương hướng này, cẩn thận cảnh giới tìm tiến lên. Hắn phát ra mệnh lệnh, mấy cái mục chi tộc võ giả lúc này chui vào trong bóng tối. Đại nhân, phía trước có người ngồi ở đất tuyết, thoạt nhìn vẫn là nữ tử. Sau đó không lâu, mục ly ép tới thanh âm cực thấp bên tai vợ băng lên, ngắt lời Vệ Thao trầm tư. Hắn theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua phong tuyết, mơ hồ nhìn thấy một cái xíu xiu thân ảnh hiểu điệu, ngồi dựa vào một tòa trên đống tuyết không nhúc nhích. Cũng không biết là sống, vẫn phải chết. Vừa mới ta xa xa cảm giác được thuật sĩ khí tức, lẽ nào chính là người này? Các ngươi ở chỗ này làm tốt đề phòng, ta đi qua nhìn một chút. Vệ Thao để lại một câu nói, thân hình lóe lên liền đã tới đống tuyết phụ cận. Đây là một cái niên kỷ không lớn nữ nhân. Nàng có một đầu mềm mại tóc dài, tùy ý dùng một cái ngọc châm đựng ở vài sợi tóc rủ xuống đến, che chắn tinh xảo mà mặt mũi tái nhợt. Còn có từng tia từng sợi vết máu, lưu lại tại chăm chú nết lên khóe môi. Bị cầu bì áo khoác bao khỏa thân thể run nhẹ nhẹ, dường như có chút không chịu nổi đêm lạnh phong tuyết xâm nhập, nhường vốn là bị thương nàng càng biến đổi thêm suy sụp suy yếu. Nghe được tiếng bước chân, nữ tử mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu trông lại. Nhìn thấy Vệ Thao lần đầu tiên, nàng một đôi mắt đông dương tỏa ra ánh sáng, nhưng sau đó liền lại ảm đạm đi, vẻ mặt còn mang tới một chút xem kỹ cùng hoài nghi. Ngươi là ai? Nữ tử khẽ nhíu mày, vì sao ta trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi? Vệ Thao trên dưới dò xét một phen, trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ, đối với nàng lai lịch đã có đại khái suy đoán. Hắn hỏi lại nói, ngươi lại là người nào? Vì sao ở trên người của ngươi, để cho ta cảm giác được dị thường thân cận khí tức? Ngươi có thể gọi ta thanh nữ. Nàng thở dài, lại mở miệng lúc giọng nói vẫn như cũ hoài nghi, ta có thể xác định, ngươi cũng không phải ta mang tới thuộc hạng, nhưng vì cái gì sẽ có được chúng ta thuật thức lực lượng? Ta không biết cái gì là thuật thức lực lượng. Vệ Thao thuận miệng nói, chẳng qua trước đây không lâu, ta gặp phải một cái tên là Nhược Ly cô nương, nàng nói ta xương cốt rõ ràng, thiên phú hơn người, không nên chuyển cho ta một bộ pháp môn tu luyện. Ta người này chính là tâm thiện quá dễ nói chuyện, lại nghĩ đến tại Bắc Hoang vùng đất nghèo nàn kiếm ăn, học nhiều một môn đồ vật cũng là chuyện tốt, bởi vậy liền trực tiếp đáp ứng xuống, theo trong tay nàng được truyền một môn tương đối thú vị công pháp, luyện sau đó có thể không sợ phong hàn. Nguyên lai là Nhược Ly sao? Nàng ánh mắt lưu chuyển, thấp giọng tự nói, nàng luôn luôn là cái cao ngạo thận trọng tính tình, đối với không bằng nàng thuật sĩ thường thường không nể mặt, chớ đừng nói chi là chưa bước vào tu đầu người bình thường, lại còn có thể kéo hạ thân đoạn chủ động dạy bảo người tu hành. Là, ngươi mặc dù thu lại khí cơ, ta cũng có thể nhìn ra được có chân kinh khí huyết vận chuyển dấu vết, cho nên nói ngươi chính là phương này thiên địa võ giả. Năng lực lấy võ giả chi thân chuyển thành phương thuật chi sĩ, thực tế ngươi còn không phải chúng ta nơi đó võ giả, trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua cùng thuật thức tương quan đồ vật, nghĩ như thế ngươi xác thực không phải bình thường, đáng giá bị Nhược Ly nha đầu này coi trọng mấy phần. Dừng lại một chút, thanh nữ lại nói tiếp, nếu như lời ngươi nói đều là thật, như vậy đừng nói Nhược Ly, liền xem như ta, cũng muốn đem ngươi đặt một cái vô cùng trọng yếu vị trí. bởi vì này quan hệ đến chúng ta có thể hay không ở chỗ này mở ra truyền thừa, bồi dưỡng chân chính người một nhà, làm ra càng thêm sâu xa mưu đồ bố cục. Đáng tiếc ta bản thân bị trọng thương, hiện tại có lòng không đủ lực, còn cần thời gian rất lâu nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể khôi phục nguyên khí. Vệ Thao trong lòng hơi động, lúc này hỏi nói, là ai đả thương thanh nữ tiểu thư? Đả thương ta, cũng không phải người. Hắn nhíu lông mày, không phải người, kia lại là cái gì? Thanh nữ lao đi khỏe môi tràn ra một tia máu tươi, ngầm thở dài, hắn là một cỗ thi thể, mang cao quan, nhìn kim bảo nam tử trung niên thi thể. Vừa mới phủ xuống thời giờ, ta nguyên lai tưởng rằng có thể mặc ý hành động, nơi này khí huyết võ giả căn bản là không có cách hình thành trở ngại gì, lại là không ngờ rằng trực tiếp một cước đặc không, ngay cả một cỗ thi thể đều có thể đem ta nắm bóp, hao phí to lớn đại giới mới trốn được một cái mạng. Được rồi, không nói những thứ này, chỉ cần ta còn sống sót, tất cả đều cũng còn có thể cứu vãn được. Nàng từng chút một ngồi thẳng thân thể, vẫy vẫy tay, ngươi lại đến, để cho ta xem xét nhược ly truyền thụ cho ngươi cái nào thuật thức. Vệ Thao theo lời tiến lên, đã làm xong bạo khởi xuất thủ chuẩn bị. Thanh nữ nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, trong con ngươi sáng lên lộng lẫy thanh bạch quang mang, đem chúng quanh hắc ám phong tuyết tất cả đều chiếu sáng. Thuật thức, chụp nhật. Một sợi gió nhẹ lặng yên phất qua, nhàn nhạt dòng nước gấm phun trào thân thể. 70 tiến độ chụp nhật thuật thức thi triển ra, ngay cả xung quanh lạnh không khí cũng mơ hồ có chút bặm mẻo. Đây là cái gì thuật thức? Thanh nữ mặt lộ hoài nghi nét mặt, lập tức lâm vào trầm tư. Cho đến mười mấy hô hấp về sau, nàng mới giật mình nói, nhược ly truyền thụ cho ngươi, nguyên lai là tránh rét khư phong chụp nhật thuật thức. Mặc dù này chỉ là chúng ta thanh gia trụ cấp nhất, ngoại môn thuật thức, chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể tu thành, nhưng ngươi bên ngoài vực khí huyết võ giả thân phận, có thể chuyển thành thuật sĩ chi thân, đồng thời đem chụp nhật tu hành đến tiếp cận viên mãn độ cao tầng thứ, cũng đã khác biệt không phải chuyện dễ. Chẳng qua nhược ly nha đầu này cũng vậy, mặc dù thuật thức tu hành vậy chú ý tiến hành theo chất lượng, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, nhưng nàng chí ít không thể để cho ngươi đang chỉ là một cái chụp nhật phía trên hao phí lớn như thế tinh lực. Tại nhập môn sau đó nên chuyển hướng cao cấp hơn thanh linh thuật thức, đồng thời dùng cái này là căn bản phá cảnh tăng lên, đây mới là chúng ta bình thường tiến giai chi đạo. Ân. Nàng nói đến chỗ này, đột nhiên lời nói xoay chuyển, tựa hồ có chút không đúng, ngươi lại thi triển một lần chụp nhật thuật thức để cho ta xem xét. Không đúng, tại sao sẽ là như vậy? Thanh nữ quan sát kỹ cảm giác, lần nữa lâm vào trầm tư. Thời gian từng giờ trôi qua, nàng đột nhiên ngẩng đầu đến, còn chưa mở miệng chính là một cỗ máu tươi tuôn ra. Ngươi hồ đồ a, ngươi thật là thái hồ đồ rồi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dường như là đang xem một cái kẻ ngốc. Vệ Thao lơ ngơ, rất khó hình dung nàng nét mặt bây giờ, kinh ngạc hoài nghi, không tin tiếc nuối, lại có lẽ cũng có đủ cả. Thanh nữ ánh mắt phức tạp, mong muốn nói cái gì đi, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trầm mặc sau một hồi, nàng mới trầm thấp thở dài, ta thực sự là nghĩ không ra, ngươi lại đem chụp nhật là căn bản thuật thức, đồng thời trực tiếp đem chiếu rọi dẫn vào chân linh nhục thân, từ đó đoạn tuyệt sau này mình tiếp tục hướng bên trên con đường. Ngươi phải biết, nó chỉ là cái tranh rét hư phong cơ sở nhất thuật thức mà thôi, có khả năng đưa đến hiệu quả thậm chí còn không bằng mặc một bộ tốt nhất thuật sĩ bào phục, liền xem như tư chất thấp nhất kém học đồ, cũng sẽ không tuyển nó làm vì mình căn bản thuật thức. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, ý của ngươi là, tuyển định rời tay, phía sau liền không thể lại thay đổi. Không sai, một sáng tuyển định liền không cách nào rời tay. Thanh nữ lắc đầu thở dài, ngươi có thể luyện tập nó, sử dụng nó, nhiều hơn nữa hay là đưa nó ấn khắc tiếp theo, là chứa đựng thuật thức tùy thời đều có thể ngự sử, nhưng ngàn vạn lần không nên, cũng không nên để nó biến thành cùng cảnh giới của ngươi cùng một nhịp thở căn bản thuật thức. Vì nó hạn mức cao nhất đều đặt ở chỗ đó, dù là ngươi đem nó tu hành đến viên mãn tầng thứ, cũng bất quá là tương đương với thanh linh thuật thức nhập môn trình độ mà thôi. Vệ Thao cùng thở dài một hơi, chúc nhật, nghe tới như thế có ý cảnh, như thế cao đại thượng tên, cũng chỉ là một cái bị người ghét bỏ rác thải thuật thức. Thanh nữ tử tốn nói, chụp nhật tên này, lựa chọn chính là truy đuổi ánh mặt trời chiếu sáng, rời xa băng tuyết giá lạnh ý nghĩa, cùng nó có lợi hại hay không lại có quan hệ gì. Thanh nữ tiểu thư nói như vậy, nhường tâm tình của ta trở nên rất là xa xút. Vệ Thao chằm chằm vào con mắt của nàng, chẳng lẽ nói, liền không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Thanh nữ môi mấp máy, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện lên một cái không hiểu suy nghĩ. Nàng lúc này đưa tay lau vết máu, để che giấu trong chốc lát tâm trạng biến hóa. Cách ngược lại là có, chẳng qua áp dụng khá là phiền toái. Nàng rũ mắt con ngươi, chậm rãi nói, ngươi qua đây dịu ta lên, trên người của ta chỗ đới gia tộc bí bảo, có thể giúp ngươi giải quyết một vấn đề này. Thanh tiểu thư đại ân đại đức, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Vệ Thao mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nụ cười, chậm rãi tiến lên trước một bước. Thanh nữ nín thở, vắt tại sau lưng tay phải lặng yên cầm một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh vòng tay. Ầm ầm, đột nhiên cương phong gào thét, như là sấm nổ. Vệ Thao xé rách phong tuyết, một quyền rơi đập. Oanh! Dường như trong cùng một lúc, nhất đạo xanh biết quang mang thẳng vào vân tiêu, mà ở quang mang trung tâm thì là thanh nữ trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc khuôn mặt nghi hoặc. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại tại điên cuồng loạn vũ tơ nện tóc đen, trong lúc nhất thời thậm chí có chút suy nghĩ xuất thần. Oanh! Hắc ám hoang dã chỗ sâu, nổ vang nhất đạo kinh lôi. Tuyết trắng đất đen cao cao căng lên, lại như mưa đá tứ tán rơi xuống. Một lát sau, dung chuyển biến mất, phong tuyết lại bảo. Vệ Thao cầm một đầu trắng non như ngọc mắt cá chân, xách ngược nhìn thanh nữ xíu xiu hiểu điệu thân thể, chậm rãi hướng phía đến chỗ đi đến. Mấy bước về sau, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay người hướng phía sau hắc ám nhìn lại. Thanh tiểu thư chính là thanh linh mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, lại năng lực bị thương suy yếu đến trình độ như vậy, thật sự là để cho ta có chút hiếu kỳ, đến tuột cùng là ai có thể đưa ngươi làm bị thương trình độ như vậy, mới biết để ngươi Long Du trô nước cạn bị tôm chê, bị người này như thế tra tấn nhục nhã. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo hư ảo thanh âm nam tử vang lên. Không thấy người, chỉ nghe tiếng, theo gió lạnh thẳng vào trong tai. Chương 356, ám hành, 1, chương 356, ám hành, 1, đêm khuya Bắc Địa Hoang Nguyên. Hắc ám cùng phong tuyết mới là duy nhất nhân vật chính. Cái khác tất cả mọi thứ đều bị bao phủ trong đó. Từ người, giống như nhỏ bé mà nghĩ, hoạt động tại vì hắc bạch làm chủ yếu sắc điệu to lớn trên sân khấu. Mọi người mỗi một lần gặp nhau, cũng có thể nói là đặc biệt đáng giá chân quý duyên phận. Chẳng qua bên trong lại có một chút khác nhau. Vì có duyên là thiên định, mà còn có duyên thì là vạn linh trưởng người, thông qua tự thân chuẩn bị cùng áp dụng được đến, có thể coi là chủ động trở nên nhu định. Vệ Thao đứng vững bất động, quay người hướng về sau nhìn lại. Lại là không thấy người, chỉ nghe tiếng. Chỉ có phảng phất là ngâm sướng giống nhau âm thanh, lẫn vào tiếng gió chui vào trong tai. Nhưng ngoài ra, đều rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàn toàn cảm giác không đến thân ảnh của đối phương, đến tột cùng núp trong nơi nào. Vệ Thao tìm không thấy người, lại cũng không sốt ruột. Trong lòng còn có phần hơi xúc động thở dài. Hắn cảm thấy tối nay chính mình cùng thuật sĩ Hưu Duyên, cùng Thanh tiểu thư Duyên, coi như là hắn lòng có cảm giác, chủ động tiến lên cầu được. Như vậy hiện tại cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, thì là lên trời có mắt, chủ động đem người đưa đến trước mặt hắn. Nàng vừa mới ngất đi, cho nên không có cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Vệ Thao ngữ khí ôn hòa làm ra đáp lại, bất quá ta luôn luôn nhiệt tình hiếu khách, cho nên không chỉ sẽ tha thứ ngươi vừa mới trong lời nói vô lễ mạ phạm, với lại hiện tại liền nghĩ biện pháp đánh thức ta mới tù binh nữ nô, nhường nàng vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Rào rào. Hắn mang theo con kia xíu xíu như ngọc mắt cá chân, bung xả loại một hồi máy run. Cầu bì áo khoác cùng bên trong quần áo lật lên, lộ ra mảng lớn trắng non non mịn da thịt. Ngay tiếp theo còn có cái khác các loại vụn vặt nhỏ, đùng đùng, không, rứt, rơi tại đất tuyết. Vệ Thao trong mắt chợt lóe sáng, nhìn thấy một cái để cho mình vô cùng hứng thú bằng tay. Trước đó nó bị nàng giấu rất tốt, đến mức cho tới bây giờ mới ánh vào tầm mắt của hắn. Phù phù. Hắn không chút do dự đem Thanh tiểu thư bước xuống, một cước dẫm tại trên người nàng, xoay người đem cái tay kia xuyên nhặt lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hóa hư không. Phát hiện thanh linh bí bảo, nhẹ tổn hại, có phải đối nó tiến hành chữa trị bù đắp. Một nhóm kim sắc chữ viết lặng yên xuất hiện. Vệ Thao im lặng, trực tiếp nhảy qua đi vào tiếp theo tuyển hạng. Phát hiện thanh linh bí bảo, nhẹ tổn hại, có phải đối nó tiến hành chuyển hóa hấp thụ. Hắn suy nghĩ một chút, hay là đem cái tay này xuyên cẩn thận cất kỹ, ngẩng đầu lên nhìn về phía phong tuyết dày đặc hắc ám hư không. Nàng vừa mới bị ta làm cho quá mệt mỏi, hiện tại ngủ rất say, xem ra một lát không cách nào tỉnh lại. Vệ Thao lại đặt thanh nữ cầm lên đến, không hề thương tiếc chính là một cái tát, phát ra bột một tiếng giòn vang. Tấm kia làm người chịu mến xinh đẹp gương mặt sưng lên thật cao, còn có máu tươi từ khóe môi chảy xuống, tí tách rơi theo mềm mại cái cổ tuột xuống. Một vòng đỏ bừng làm nổi bật tuyết trắng, lập tức cho người ta đem lại một loại khác mỹ cảm. Ngươi nhìn xem, nàng đúng là mệt rồi à, ta chính là như vậy bảo nàng, cũng vô dụng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Vệ Thao thở dài, động tác ôn nhu giúp thanh nữ lau vết máu. Ngươi có phải hay không thích nàng? Như vậy một cái thân phận cao quý, cảnh giới cao thâm, lại dáng người hình dạng tuyệt cao cao ngạo nữ tử, ai thấy vậy đều sẽ thích. Nhưng ngươi một mực không có nói, nàng có thể sẽ không biết tâm ý của ngươi. Tiểu này điên lặng đứng ở chỗ tối nỗ lực cái mộ, trừ ra năng lực cảm động chính ngươi bên ngoài, căn bản là không dùng được. Ta cũng không phải muốn đả kích ngươi, nhưng ăn ngay nói thật, ngươi thậm chí còn không bằng một cái liếm chó. Mặc dù liếm chó đến cuối cùng dễ không có gì cả, nhưng ít ra đã từng liếm qua, mà nhưng ngươi ngay cả liếm dũng khí đều không có. Vệ Thao nói đến đây, đột nhiên không nói. Vì nhưng vào lúc này, nhất đạo cao thân ảnh theo phong tuyết chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Ngươi không cần uổng phí sức lực, nàng là thanh gia người, mà ta xuất thân đẳng gia, hai bên căn bản không thể nào có cái gì tình yêu nam nữ. Nam tử nhìn qua khoảng 30 niên kỷ, mặc một bộ cực kỳ vừa khít dáng người quần áo, dường như là một khối ôn nhuận mỹ ngọc, ngay cả hắc ám phong tuyết đều không thể che giấu hắn hào quang. Hắn mặt mỉm cười, chậm rãi nói, chẳng qua ngươi nói chuyện ngược lại là rất có ý nghĩa, thậm chí để cho ta nghe được có chút nhập thần, cho nên mới không có trước tiên hiện thân, đi vào trước mặt của ngươi. Thanh gia, đàng gia, các ngươi đều là phương sĩ, đến từ cùng một nơi. Vệ Thao giọng nói đã khôi phục lại bình tĩnh, tiện tay đem thanh nữ ném sang một bên, dường như là vứt bỏ không dùng được rác thải, từ đó không còn có nhìn lên một cái. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Nam tử ngước đầu nhìn lên nhìn gió tuyết đầy trời, trên mặt hiện ra kính cẩn, cùng với ước mơ nét mặt. Chúng ta đúng là đến từ cùng một nơi, nhưng chúng ta chỉ là thuật sĩ, còn tưởng là không dạy nổi phương sĩ cái này tôn quý xưng hô. Ồ, giữa hai cái này, hẳn là còn có ta không biết khác nhau. Nam tử thu hồi ánh mắt, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thậm chí đều không phải là thuật sĩ, vậy mà liền năng lực như thế nói lớn không ngượng, nói bừa phương sĩ cùng thuật sĩ trong lúc đó không có khác nhau. Nói đến chỗ này, hắn thu lại nụ cười, thở dài một tiếng, phương sĩ sở tu chi đạo, không phải thuật sĩ có thể so sánh, cái gọi là đạo thuật một từ, chúng ta nhiều nhất chỉ dám tự xưng là thuật, mà sẽ không cho mình mang theo đạo nói một cách hoa mỹ. Đạo thuật. Vệ Thao cũng trầm mặc xuống tới, theo trong miệng ngươi nghe được hai chữ này, đột nhiên liền để ta có loại thời không thác loạn cảm giác kỳ quái, dường như là về tới xa xôi quá khứ, mong mỏi cùng trông mong cái đó một đường hướng tây chuyện xưa. Tại đã xa xôi quá khứ, ta lúc đó vừa mới được ban cho đằng mậu tên, thật sự đẩy ra thông hướng phương thuật kia phiến đại môn, nhìn thấy bên trong làm cho người trầm mê phong cảnh. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lại phảng phất giống như hôm qua, tất cả mọi thứ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Nam tử thanh âm vừa mới rơi xuống, như thiểm điện chỉ một ngón tay. Kim sắc quang mang đột nhiên bạo khởi, đem Vệ Thao chỗ khu vực đều bao quát vào trong. thuật thức phệ linh đằng hoa. Hắn thúc đẩy lực lượng, không có dấu hiệu nào phát động công kích. Nhưng ngay lúc này, trước mắt hắn đột nhiên một hoa, dưới chân đại đoàn tóc đen tơ nhện tuôn ra, thậm chí đây phệ linh đằng hoa thuật thức còn muốn sớm hơn nhất tuyến, đưa hắn toàn bộ thân thể toàn bộ che giấu bao vây ở bên trong. Mới đây thôi còn đang ở bình hòa giao lưu chuyện phiếm, sau một khắc đều đột nhiên rút đao trở mặt. Hai người gần như đồng thời ra tay đánh lén, vừa lên đến liền chạy đưa người từ địa mà đi. Vệ Thao vị trí, mảng lớn tuyết động nổ tung, mặt đất giống như lưu xa sụp đổ. Vệ Thao đột nhiên túi đầu, liền thấy dưới chân chiếm cứ mấy trượng xung quanh to lớn đóa hoa. Kim sắc cánh hoa tầng tầng nở rộ, dường như là từng tầng lưỡi đao xoay tròn múa. Còn có ở vào ở giữa nhất đen nhánh cửa hang, bên trong răng nanh không dừng lại giao thoa, xuyên suốt ra lạnh băng rét lạnh qua mang. Phệ linh đằng hoa cắn một cái dưới, nhưng lại không cách nào thật sự khép lại, bị nhất đạo đống nhiên bành trướng đến hơn một trượng thân thể một mực kẹp lại. Như lưới đao cánh hoa xoay tròn cấp tốc, xẹt qua Vệ Thao mặt ngoài thân thể, tuôn ra từng đoàn lóa mắt hỏa tinh. Giống như cây tô thiết ngân hoa bất dạ thiên, ngay tại hắc ám hoang dã chỗ sâu hiện hiện. Ầm ầm, đột nhiên nhất đạo kinh lôi chấn động hư không, mặt đất như thủy triều kịch liệt phun trào. Trong chốc lát kim quang phá toái, tiêu tán không thấy, chỉ còn lại nhất đạo nhanh chóng thu lại thu nhỏ thân ảnh, chậm rãi thu hồi đánh ra nằm đấm, trầm mặc đứng ở một mớ hỗn độn nghe tuyết trong. Vệ Thao hít sâu một cái băng hàn không khí, lại chậm rãi hướng ra phía ngoài thở ra. Nguyên bản có chút ba động tâm cảnh, tại thời khắc này hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Vừa mới giao thủ, hai bên đều là đánh lén, cũng tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng nghiêm túc tính toán ra, chung quy là hắn hơi thua một bậc, an không lớn không nhỏ thiệt ngầm. Vệ Thao cũng là không nghĩ tới, tên là Đằng Mậu thuật sĩ lại cẩn thận như vậy. Không những giống như hắn từ bắt đầu liền chuẩn bị ra tay đánh lén, đang khi nói chuyện liền âm thầm đã làm xong các loại chuẩn bị. Càng quan trọng chính là, gia hỏa này hiện ra thân ảnh, lại cũng là do nào đó thuật thức dĩ giả luật chân, đồng thời lừa gạt được ánh mắt của hắn.